Bất quá, gia hỏa này thực lực đại khái cũng có hạn, làm không được một ý niệm liền đem chính mình quá chặt, coi là mình thay đổi thần hồn khí tức, hắn cần thời gian nhất định mới có thể tìm được tung tích của mình. Lúc này, chính mình hơn phân nửa đã đi xa. Hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Vô Song xoay người, hướng bên cạnh thân gốc cây liễu đục vào. Sau một khắc, cả người liền chui tiến vào liễu rủ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng 4-5 cái thời gian hô hấp sau, Vu Hoài Ý mới xuất hiện tại Nhiếp Vô Song lúc trước đứng chỗ. Rõ ràng lớn như vậy một người đột nhiên tiêu thất, một người khác đột nhiên xuất hiện, những người khác lại làm như không thấy, coi như cái này đại biến người sống chưa từng xảy ra. Thật là giàu hoạt tiểu tử. Vu Hoài Ý hít một tiếng. Hắn sở dĩ có thể bắt được Nhiếp Vô Song khí tức, nguyên nhân rất đơn giản, trên người hắn tiên linh chi khí có giống dạ đạ tầm thường công năng, Nhiếp Vô Song đã lên ra đa của hắn, cho nên hắn tìm Nhiếp Vô Song phương thức không phải thông qua thần hồn khí tức, hoặc trong nhân thế nhân quả phát tác, mà là lợi dụng tiên linh chi khí. Đó là đến từ tiên đình bản nguyên, là tạo thành tiên nhân cơ bản nhất vật chất. Bây giờ, cái kia trên da đa chỉ có Nhiếp Vô Song, cho nên mặc kệ hắn như thế nào biến hóa chính mình, cũng không chạy khỏi Vu Hoài Ý truy tung. Bất quá, da đa khởi động máy cần thời gian, phải tiêu hao tài nguyên, cũng chính là tiên linh chi khí, mặc dù đã tiêu hao không nhiều, nhưng mà một mực cái này cũng đổi tiếp đều không cách nào đổi tới tên tiểu tử kia mà nói, số lần càng nhiều, cái kia lượng cũng sẽ không thiếu. Tại thiên địa ở giữa lệch trời không có đả thông phía trước, tiên linh chi khí tại nhân gian chính là hàng dùng một lần, không có bổ sung. Nếu đem tiên linh chi khí tiêu hao hầu như không còn, Vu Hoài Ý điệu tiên cũng liền hữu danh vô thực. Dù vậy, hắn cũng sẽ không từ bỏ truy tung Nhiếp Vô Song dự định, đây là gia thanh giao xuống nhiệm vụ, hắn phải đi hoàn thành. Từ tiểu đem gia thanh mang lớn, nhưng mà, theo gia thanh tu vi càng ngày càng mạnh, người hương vị cũng càng lúc càng mở nhạt mỏng. Cương đại, kinh khủng. Tại không trở thành điệu tiên phía trước, hắn mặc dù đối với gia thanh cũng có cảm giác như vậy, nhưng mà, khi gia thanh tặng cho hắn một tia tiên linh chi khí để cho hắn trở thành trong nhân thế đi lại duy nhất điệu tiên, gia thanh tại thực lực trở nên càng thêm cường đại trong mắt của hắn lại càng thêm thần bí kinh khủng. Vu Hoài Ý thường xuyên có cảm giác như vậy, đó chính là gia thanh có thể để hắn thành tiên, cũng có thể một lời đem hắn đánh rất bụi trần, trở thành trên đất một đống bùn não. Không nhiều sẽ, một điểm tiên linh chi khí xuất ra hư không, xuất hiện ở một nơi nào đó. Vu Hoài Ý một lần nữa phong tỏa Nhiếp Vô Song. Gia hỏa này thực sự là gian xảo. Xác định cái chỗ kia sau đó, Vu Hoài Ý mắng một tiếng. Cái chỗ kia tại ngự bên kia bờ sông, tại kiến trúc khổng lồ nhóm phía trên lầu 5-12 thành trong đó một ngôi lầu bên trên. Hắn thế mà chạy vào chân chính Bạch Ngọc Kinh. Phải biết, cái Bạch Ngọc Kinh này là tự phụ hoàng tộc. Tòa chấn lấy tinh quân cùng với 17 cái thiên tôn, lâu chủ thành chủ đều là thiên tôn. Vô luận Bạch Thiên Hắc Dạng, Bạch Ngọc Kinh phòng hộ đại trận cũng là đang vận chuyển. Không có thu được cho phép, kẻ yếu không có cách nào tiến vào Bạch Ngọc Kinh, cường giả càng là đừng nghĩ tùy ý ra vào. Thiên tôn loại tồn tại này, ở xa hơn 10 dặm có hơn liền sẽ bị phát hiện, đột phá pháp trận tiến vào càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Từ Vô Tận Hư không đi vào. Bạch Ngọc Kinh cùng Vô Tận Hư không ở giữa không có vết nứt không gian, cũng không có pháp trận bên trong chuyển, căn bản là không có cách tự do ra vào. Muốn từ Vô Tận Hư không tiến vào Bạch Ngọc Kinh, chỉ có một con đường. Đó chính là đem toàn bộ không gian pháp trận hoàn toàn nghiền nát, muốn làm trình độ này, chỉ cần trước một bước phá mất long mạch, đem nhân đạo chi khí triệt để phá hủy. Khó khăn. Đừng nhìn nhân sinh bình thường sống được tương đối gian khổ, bị những thế gia kia môn phiệt coi như sâu kiến, cũng không coi là đồng loại, nhưng mà, cái này vương triều cơ thạch vẫn là vô cùng kiên cố, cũng không tồn tại diêu động khả năng, đây là bởi vì tuyệt không bộ phận môn phiệt thế gia tông môn cũng đứng ở hoàng tộc bên này. Giống như Nhiếp Vô Song kiếp trước Bắc Tống họ Văn Sĩ Phu nói như vậy, vương là cùng sĩ phu trung thiên hạ, mà không phải là cùng thứ dân. Đổi thành thế giới này cũng giống vậy. Chỉ cần nắm giữ lấy cao cấp vũ lực thế gia môn phiệt ở giữa không nổi nháo sự, hoàng tộc thống trị liền sẽ vững như Thái Sơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cái gì đại kiếp buông xuống. Sở dĩ nói nhiều như thế, theo lý thuyết, muốn tiến vào Bạch Ngọc Kinh phi thường khó khăn, nhưng mà, mục tiêu lại xuất hiện ở Bạch Ngọc Kinh bên trong. Thủ đoạn này khó tránh khỏi để Vu Hoài Ý kinh ngạc. Bởi vì đổi thành hắn bộ dạng này địa tiên, muốn dạng này không kinh động bất luận kẻ nào lặng yên không một tiếng động tiến vào Bạch Ngọc Kinh, cũng là không có cách nào làm được. Cười lạnh một tiếng, sau một khắc, Vu Hoài Ý thân hình đột nhiên tiêu thất. Bất quá, lần này hắn cũng không đi theo Nhiếp Vô Song xâm nhập Bạch Ngọc Kinh. Nếu là hắn làm như vậy, tất nhiên sẽ kinh động Bạch Ngọc Kinh phòng hộ đại trận, sẽ dẫn tới tử phủ phản kích. Dù là hắn là địa tiên, có được tiên linh chi khí, cuối cùng vẫn là không hoàn toàn thể, ở trong nhân thế, chưa chắc có thể là nắm giữ tử phủ tinh quân đối thủ. Nhưng mà hắn không cần thiết giống Nhiếp Vô Song như thế a. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Bạch Ngọc Kinh bên ngoài hư không, thân niệm truyền âm, xuyên thấu pháp trận, rơi về phía tử phủ hệ tâm. Lão tổ, Vu Hoài Ý cầu kiến. Chương 428, bị tập trung. Chương 428. Bị tập trung. Một tòa cao ốc vểnh lên mái hiên, Nhiếp Vô Song cưỡi ở bên trên. Bạch Ngọc Kinh phòng hộ đại trận đích xác như bức, Vu Hoài Ý dạng này điệu tiên muốn vô thanh vô tức xông tới cũng không được, hắn nếu muốn đi vào, tất nhiên sẽ kinh động tọa trấn Bạch Ngọc Kinh tử phụ tinh quân, không có cách nào làm cho không người nào có thể phát giác. Nhiếp Vô Song thì không phải vậy. Hắn không có cách nào giấu giếm được Vu Hoài Ý cảm giác, có một cái phi thường mấu chốt nguyên nhân. Nguyên thân tại thời kỳ trẻ sơ sinh, Vu Hoài Ý ở trên người hắn làm một cái thay mận đổi đạo pháp thuật, nguyên thân cùng hắn ở giữa nhân quả ràng buộc vẫn luôn tại. Cho nên, trước đây hắn thực lực tăng cường, phá mất thất tinh đấu diệu thuật thời điểm, lúc đó vẫn là bát giai pháp sư Vu Hoài Ý nhận lấy phản vệ. Bây giờ, Vu Hoài Ý là địa tiên. Mặc dù, hắn cái địa tiên này là bán thành phẩm, là cưỡng ép quán chú tiên linh chi khí hình thành địa tiên, thực lực cùng chân chính địa tiên so sánh còn có chút khoảng cách, nhưng mà ở trong nhân thế miễn cưỡng cũng có thể xông pha. Nguyên thân cùng hắn nhân quả ràng buộc cũng liền không cách nào biến mất. Nhiếp Vô Song có thể xóa đi những người khác nhân quả, lại không thể xóa đi nguyên thân nhân quả, nhất là loại này nhân quả là tại thời kỳ trẻ sơ sinh hình thành. Có điểm giống ngươi không có cách nào nắm lấy tóc của mình đem chính mình kéo lên dán tại trên không. Nhưng mà, Bạch Ngọc Kinh phòng hộ lại trận, tản ra tử phủ khí tức kiên cố hàng rào, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, không coi là cái gì. Cái này pháp trận vẫn là căn cứ vào thiên địa vận hành quy tắc, căn cứ vào nhân quả luật mà tồn tại, mà lấy bên trên những thứ này đối với Nhiếp Vô Song là vô hiệu. Đương nhiên, tại pháp tướng chân quân cấp độ thời điểm, Nhiếp Vô Song là không có cách nào che đậy cái này quy tắc, không có khả năng xâm nhập đi vào. Giai đoạn hiện tại, hắn là tiên tôn trở lên tồn tại. Nhất là Phù Tăng Mục đang tại trưởng thành, đã có được tử phủ khí tức tình huống phía dưới, giống dạng này đại trận với hắn mà nói liền cùng một trang giấy không có khác biệt. Đâm một cái là rách. Nguyên lai tưởng rằng có thể tránh thoát truy binh, dù sao, Bạch Ngọc Kinh cũng có đặc thù khí tức, có lẽ có thể che đậy nhân quả. Chưa từng nghĩ, tên địa thế mà đường hoàng hàm môn. Đúng vậy, Vu Hoài Ý kêu cửa âm thanh Nhiếp Vô Song cũng có thể cảm ứng được, không chỉ có tử phủ tinh quân mới có thể nghe thấy. Các hạ, tới chuyện gì? Có âm thanh tại Bạch Ngọc Kinh hư không chấn động. Bất quá, thanh âm này cũng chỉ có thiên tôn dạng này cấp bậc mới có thể cảm giác, Bạch Ngọc Kinh bên trong, giống pháp tướng chân quân các loại toàn bộ đều không có chút phát hiện nào, vẫn tại bận rộn chính mình sự tình, giống như bọn hắn cũng không biết có một cường giả đang kêu môn phải vào tới. Lao tổ, có cái con chuột tiến vào tới, ta đây là phải vào tới bắt con chuột. Vu Hoài Ý vẫn đứng ở bên ngoài, không có mạnh mẽ xông tới ý tứ. Ai? Một tiếng thản nhiên thở dài. Đại kiếp xuống tới, đối với trong nhân thế chí tôn, cũng chính là họ Cơ hoàng tộc tới nói, cái này cùng trời sập kỳ thực không hề khác gì nhau. Hoàng đình tụ mệnh vũ thiên. Cái này thiên là chỉ thiên đỉnh, là thanh đế dưới quyền chúng tiên vương triều. Cho dù 1-2000 năm đến nay, thiên đỉnh cùng nhân gian thông đạo tại dần dần đoạn tuyệt, nhưng mà, giữa lẫn nhau nhân quả ràng buộc bất tại. Thiên đỉnh nếu là sụp đổ, chúng tiên vẫn lạc. Trong nhân thế cũng sẽ thay đổi triều đại. Trước đây, họ Cơ hoàng triều là như thế nào hưởng thụ thiên địa quan tâm, lúc này, liền sẽ như thế nào bị thiên địa chán ghét mà vứt bỏ. Bình thường nói đến, cũng là cả nhà chết mất loại kia. Một cái huyết mạch cũng đừng hòng lưu lại. Còn lại mấy cái bên kia thế gia đại tộc còn có thể hóa kiếp, thông qua đủ loại đủ kiểu thủ đoạn tới ứng đối, mà họ Cơ hoàng tộc chỉ có thể đối mặt. Giống như thiên đình. Tóm lại, một khi thất bại liền vạn kiếp bất phục. Thở dài sau đó, trầm mặc một hồi. Nhiếp Vô Song biết vì cái gì như thế, có thần niệm như có như không tại Bạch Ngọc Kinh đảo qua, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh cũng giống sống lại, có khí tức kỳ lạ tản mắt ra, tràn ngập toàn bộ không gian, không có bất kỳ cái gì góc chết có thể tránh. Đây là cái kia tử phụ tinh quân đang tìm kiếm Vu Hoài Ý nói tới cái kia con chuột. Một khi có xa lạ khí tức tồn tại, lập tức liền sẽ bị phát hiện, đáng tiếc, thủ đoạn này đối với Nhiếp Vô Song vô dụng. Khí tức kia như nước, Nhiếp Vô Song chính là thủy. Khí tức kia như lửa, Nhiếp Vô Song chính là hỏa. Cuối cùng, chỉ là phí công. Vào đi, thanh âm giản mua vang lên. Hoàng tộc vị tiêu tinh quân từ bỏ tiếp tục siêu tầm dự định, hắn không cho rằng Vu Hoài Ý đang nói láo, dù sao, vị này trên người tiên linh khí hơi thở là chói mắt như vậy. Tử phủ cũng có tiên linh chi khí, đó là tử phủ vận chuyển bản nguyên. Trên người đối phương khí tức cùng với có cùng một gốc, thậm chí hơi cao cấp một điểm, đã như vậy, vậy thì xin vào đi. Mang theo tử phủ hắn nếu là nhân tiên mà nói, đối phương cao cấp một điểm, như thế nào cũng là địa tiên. Ngăn cản là không có ích lợi gì. Bây giờ, đến tiên Nhiếp Vô Song làm ra lựa chọn. Hắn có thể tiếp tục thay đổi thân phận, tiếp tục bỏ chạy, ngược lại chơi trốn tìm mà thôi, mặc kệ kiếp trước và kiếp này đều chơi qua, nhặt lại đồng thú cũng thật không tệ. Hắn không biết Vu Hoài Ý mỗi một lần đều biết tiêu hao tiên linh chi khí, không có cách nào cùng hắn một mực chơi trốn tìm, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng mà hắn không biết, biết nhất định sẽ tiếp tục. Hắn cho là Vu Hoài Ý cũng có thể giống hắn như vậy, một cái vĩnh viễn trốn, một cái vĩnh viễn truy. Cho nên Nhiếp Vô Song làm ra phán đoán sai lầm. Hắn không có trước tiên bỏ chạy, mà là chuẩn bị làm chút chuyện gì. Ý niệm khẽ động, Phù Tang Mục chập chờn lơ lửng đi ra. Bất quá, vừa xuất hiện trong nháy mắt kia, liền có khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Bạch Ngọc Kinh tử phủ cuối cùng có phản ứng. Phản ứng này cũng quá nhanh a, hơn nữa khí tức kinh khủng này Nhiếp Vô Song không chịu được nổi, chưa là tử phủ toàn bộ hình thái Phù Tang Mục cùng dạng cũng là như thế. Phù Tang Mục lóe lên một cái rồi biến mất, bị Nhiếp Vô Song thu hồi cái bóng không gian. Bất quá, nó lưu lại một vật, đó là một cái kén tầm bộ dáng tồn tại. Phù Tang Mục sau khi biến mất, khí tức khủng bố mất đi mục tiêu, xuất hiện có chút lịch, cũng liền chút thời gian này, kén tầm nứt ra. Hàng ngàn hàng vạn ánh đến động thật trùng hóa thành mây đen, hướng bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Tặc tử, ngươi dám? Âm thanh rơi xuống, trong hư không tạo nên gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, tất cả ánh đến động thật trùng đều bị cuốn bên trong, trong nháy mắt tiêu tan vô hình, cùng lúc, khí tức khủng bố rơi xuống, đánh về phía Nhiếp Vô Song. Bất quá, đánh chúng là hư ảnh. Nhiếp Vô Song bản thể đã xuất hiện tại một chỗ khác. Lúc này, Vu Hoài Ý cũng tiến nhập tử phủ, hắn hô to một tiếng. Lao tổ, đợi ta tìm ra tên kia, người giúp ta khóa chặt. Đang khi nói chuyện, nhân quả dạ đã bật chuyển. Rất nhanh, đứng tại trên một tòa nhà mái cong đón gió mà đứng Nhiếp Vô Song liền bị hắn tìm được, trong nháy mắt đó, tử phủ không gian quy tắc vận chuyển. Phong tỏa Nhiếp Vô Song. Lúc này, Nhiếp Vô Song nếu muốn đổi khí tức trốn chạy, cũng không phải không thể, chỉ là tại cùng tử phủ quy tắc đối kháng đồng thời trốn chạy, cần thời gian nhất định. Vu Hoài Ý không có khả năng cho hắn thời gian này. Sau một khắc, Vu Hoài Ý đã xuất hiện tại trước người hắn, hướng hắn nhìn qua. nhìn. Đối với người bình thường tới nói, đây là nhìn một chút. Đối với Vu Hoài Ý tới nói, đây chính là công kích. Thần ý tụ, lọt vào trong tầm mắt thì chết. Chương 429. Hắc đế xuất lồng chương 429, Hắc đế xuất lồng phong tỏa. Khó thoát Vu Hoài Ý pháp thuật thần mục công kích. Làm sao có thể? Kỳ thực, Nhiếp Vô Song bị đuổi đến có chút bực bội rồi, vừa bạn tiềm nhập Bạch Ngọc Kinh, thiên hạ biến thành bây giờ tình trạng này, người bình thường như sâu kiến, muốn làm châu ngựa cũng không thể trình độ. Bạch Ngọc Kinh họ Cơ hoàng tộc không nói chịu toàn bộ trách, một nửa trách nhiệm trên người bọn hắn hẳn là không sai. Vương cùng thế gia tông môn trung thiên hạ. Trong nhân thế này quy tắc vận hành chính là họ Cơ hoàng tộc quy định, trước đây, vì duy trì sự thống trị của mình, vì quyền hạn, bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp. Thế là, cũng liền có bây giờ cái này Nhiếp Vô Song cực kỳ chán ghét thế giới. Chỉ là, Nhiếp Vô Song vô cùng rõ ràng, mình nếu là thực lực không đủ, nếu muốn thay đổi thế giới này sẽ rất khó khăn. Tạo phản, cách tân. Nói đến rất tốt, nhưng mà, thường thường cũng là dân đen trước hết nhất hy sinh, ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên thời điểm, tại trong biển lửa kêu rên khẳng định là bọn hắn. Vì mình hy vọng đi hy sinh cái này một số người, Nhiếp Vô Song làm không được. Cho nên, hắn chỉ ở Diệp Thành quận làm những chuyện kia, bởi vì hắn biết, những thế gia kia môn phiệt kỳ thực tại quan sát. Chính mình chỉ cần lộ ra một điểm muốn cách tân ý tứ, bọn hắn liền sẽ liên hợp lại, phản công tới. Tại không có cách nào bảo hộ tầng dưới chốt những cái kia bách tính phía trước, đầu tiên hy sinh chắc chắn chính là bọn hắn. Trừ phi mình thực lực đủ cường đại, giống Thanh Đế, Bạch Đế, Xích Đế dạng này, phủ tăng một không gian cực lớn đến có thể đem toàn bộ thế giới chứa đựng, có thể làm cho ngàn tỷ người ở bên trong sinh hoạt, nói như vậy, ngược lại không phải là không thể thử một lần. Đáng tiếc, mình làm không đến. Cho nên, cách tân cái gì tạm thời đừng nói. Nhưng mà, cái này không có nghĩa là Nhiếp Vô Song không thể làm chút gì, tất nhiên đi tới trong nhân thế quyền lực trung khu, đi tới Bạch Ngọc Kinh, cái này hoa lệ cao quý vĩnh hằng cường đại chỗ, lại gặp phải một cái địch nhân cường đại, không làm chút gì, ý niệm không thể thông suốt. Ngay tại Vu Hoài Ý nhìn về phía Nhiếp Vô Song, nhân quả tạo thành chân chính liên hệ thời điểm. Một cái pháp tướng phân thân nổi lên, chắn hắn cùng Nhiếp Vô Song ở giữa, đem nhìn thần thông hình thành nhân quả đó lấy. Bất luận kẻ nào ngăn tại trước mặt Nhiếp Vô Song, kỳ thực đều không tiếp nổi cái này nhân quả. Vu Hoài Ý ánh mắt có thể xuyên qua hắn, rơi vào trên thân Nhiếp Vô Song. Nhưng mà, cái này một vị lại có thể đón lấy cái này nhân quả, bởi vì hắn là Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, bản thể có thể tái giá nhân quả ràng buộc. Tầm thường pháp tướng phân thân, liền xem như miễn dịch phân thân, đều chịu không được một kích này, trong nháy mắt liền sẽ hát về thời đáy. Nhưng mà, cái này một vị lại. Bởi vì hắn ngoại trừ là Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, hắn vẫn là Hắc Đế tàn ảnh, một cái có vẻ như vực ngoại thiên ma loại tồn tại này. Xuất hiện nơi này trong nháy mắt, Nhiếp Vô Song tạm thời đã mất đi đối với cố này pháp tướng phân thân khống chế. Hắn cũng không có khống chế tính toán của đối phương, khi Hắc Đế tàn ảnh tiếp nhận cái này nhân quả, hắn đã vọt đến một bên, cải biến khí tức, đã biến thành một người khác, một cái lúc trước lặng yên không một tiếng động lúc đi vào nhìn thấy thiên cương chân nhân. Bây giờ, thân hồn của hắn khí tức cũng cùng người kia không khác nhau chút nào. Rời đi. Thừa dịp Bạch Ngọc Kinh loạn thành một bầy thời điểm, hắn có cơ hội rời đi, chỉ cần bỏ qua Hắc Đế tàn ảnh chính là. Cái đồ chơi này muốn chinh phục, cần đại lượng thời gian, cũng muốn tiêu hao số lượng cao bản nguyên năng lượng, rằng thật sự, có Bạch Đế kim thân cùng Xích Đế cửu dương kim thân pháp tướng, muốn hay không cái này đèn đế đô không quan hệ. Bỏ cũng không vấn đề gì. Bất quá, Nhiếp Vô Song vẫn lưu lại. Cũng không phải là không nỡ lòng bỏ Hắc Đế tàn ảnh, mà là muốn nhìn một chút náo nhiệt, cái này có vẻ như vực ngoại thiên ma tồn tại sau khi xuất hiện, trong nhân thế võ lực mạnh mẽ nhất có thể hay không đem hắn phong ấn trấn áp. Giống như một bộ lửa nóng phim truyền hình, một vòng tiếp một vòng, không thấy kết cục sau cùng ý niệm không thông suốt à. Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng đột nhiên thoát khốn. Không có cái bóng không gian gò bó, trước tiên liền cướp lấy pháp tướng phân thân quyền khống chế, che giấu bản thể đối với phân thân khống chế, thứ trong lúc nhất thời, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới lên liền vỡ vụn. Một đạo thần thông dọc theo nhân quả tuyến mà đến, thẳng tắp đánh trúng thần hồn, đem ngàn vạn ý niệm nát bấy, hơn nữa quyết tán ra, lao thẳng tới bản nguyên. Phá toái. Đây chính là Vu Hoài Ý nhìn thần thông ẩn chứa quy tắc, Thiên Tôn kiếm thánh điểm này quy tắc khí tức so sánh cùng nhau, bất quá là tiểu tạp là mét. Cũng chỉ có Tử Phủ tinh quân mang theo Tử Phủ pháp bảo phát ra nhất kích, mới có thể cùng với đánh đồng. Một kích này, thực sự đánh trúng vào Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng, không có nửa điểm hòa hoãn. Đổi thành bất kỳ một cái nào Thiên Tôn hoặc kiếm thánh, chịu lần này, không chết cũng muốn lộ ra. Liên xem như Tử Phủ tinh quân chúng chiêu, cũng cần tiêu hao tiên linh chi khí tới trung hòa, Tử Phủ chắc chắn sẽ bị thương nặng, thực lực sẽ hạ xuống. Một kích này, uy lực mười phần. Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng ý niệm phá toái, thần hồn chịu đến xung kích, sương mù màu đen chấn động tràn ngập, đồng dạng có quy tắc xuất hiện. Thôn phệ. Cái này quy tắc khí tức vượt trên Vu Hoài Ý vỡ tan quy tắc, đem hắn gắng gượng nuốt xuống, một hồi chấn động sau đó, vỡ tan quy tắc tan thành mây khói. Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng đỡ được một kích này. Đương nhiên, cũng không phải là lông tóc không thương. Hắn cái kia vốn là phân chia ra tới một tia thần hồn ý thức xuất hiện vết rách, giống như cái gương vỡ nát. Nguyên bản, tàn ảnh này chui ra khỏi vùng không gian kia, kỳ thực là mượn Bạch Đế kim thân một kiếm kia chia cắt thần hồn, cắt ra một bộ phận thoát đi đi qua thời gian chi hạ. Không như thế, hắn liền sẽ bị vĩnh viễn kẹt ở nơi đó. Trước đây, Hắc Đế giấu ở đi qua thời gian chi hạ, đào thoát thiên nhân ngũ suy, tránh khỏi rơi xuống kết cục, nhưng mà cũng đem chính mình vĩnh viễn vây ở nơi đó, bất quá là một cái tù phạm. Thần hồn chia cắt tàn ảnh ý thức đào thoát sau, cũng liền nhiều một cái sinh cơ hội. Theo thời gian đưa đẩy, ý thức sẽ ở trong tàn ảnh thai nghén trưởng thành, cuối cùng biến thành một cái toàn bộ hình thái, tương đương với trùng sinh. Nhưng mà, thoát ly một cái lao tủ, hắn lại vây ở Nhiếp Vô Song cái bóng trong không gian. mỗi thời mỗi khắc đều phải chống cự xâm nhập cùng đồng hóa, bản thân ý thức chẳng những không có biện pháp thai nghén trưởng thành, ngược lại một điểm điểm tại bị làm hao mòn. Nếu như còn có cảm xúc mà nói, chính là đau đớn. Bất quá, hắn không có nhân loại cảm xúc, giống như lần này, dù là bị vu hoại ý thần thông trọng thương, bản thân ý thức bị cắt chém, vẫn không có cảm giác. Nhưng mà, bản năng phát khởi phản kích. Hiện có nhân quả tuyến ở đây, không cần thay hắn lộ, vô cùng thuận tiện. Khói đen từ thần hồn tràn ngập ra đi. Cùng lúc, vu hoại ý dùng mình, giống như nhiếp vô song bị hắn để mắt tới, lần lúc, hắn có cùng nhiếp vô song cảm giác giống nhau. Ý niệm khẽ động, một cái bóng ánh trong suốt lá liêu xuất hiện tại thức hải, thay thế thần hồn của mình. Thế giới hiện thực, xuất hiện hai cái vu hoại ý. Sau đó, một cái vu hoại ý toàn thân kiếm hắc, biến thành khói đen tiêu tàn tại hư không. Cái vu hoại ý này là hắn dùng diệp chế tạo ra phân thân, thay hắn chặn một kiếp này. Một khắc này, vu hoại ý mặt sắc tái nhợt, trong mắt có sợ hãi. Hắn kinh thanh hô to: "Lão tổ, ra tay, đây là vực ngoại thiên ma." Chương 430. Chém về phía nhân quả một kiếm chương 430, chém về phía nhân quả một kiếm bạch ngọc kinh, một mảnh xôn xao. Nguyên bản có mấy ngàn người, kém cỏi nhất cũng là địa sát chân nhân tu vi, bây giờ những người kia, bao quát pháp tướng chân quân tầng thứ như vậy ra hỏa, đều biến mất hết không thấy. Trong khoảnh khắc đó, bị tử phụ tinh quân Nazi ra bạch ngọc kinh. Toàn bộ tử phụ bạch ngọc kinh, chỉ để lại thiên tôn dạng này cấp bậc tồn tại, lầu năm 12 thành, hết thể 17 cái thiên tôn, ra lõng gọn, một khi ra bạch ngọc kinh, liền sẽ bị tiên đạo pháp tác đoạt đi sinh mệnh, trong nháy mắt vỡ lạc. Nhưng mà, ở đây, có tử phụ phù hộ. Bọn hắn vẫn là thời kỳ toàn thịnh thiên tôn, 17 cái thiên tôn đồng thời đem pháp lực quán chú, lầu năm 12 thành tỏa hào quang mạnh. Thất thải hào quang thoáng hiện, hướng về Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng nhẹ nhàng quét một cái. Vô luận Hắc Đế Tàn Ảnh như thế nào biến hóa thân hình, lại đều chạy không khỏi phong tỏa, trong nháy mắt liền bị thất thải hào quang soát ở trên thân. Thất thải hào quang chính là tiên linh chi khí, là cái này Bạch Ngọc Kinh tử phủ vận chuyển vài vạn năm lúc tích xúc xuống tiên linh chi khí. Cái này quét một cái, Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng không việc gì, thân thể không việc gì, thần hồn lần nữa thụ trọng thương. Hắc Đế thần hồn bên trên vết rách sâu hơn, giống như là một cái bị nghịch ngợm phá phách tiểu hài cầm bút chỉ đao không ngừng cắt đồ chơi, thủng trăm ngàn lỗ. Bản thân ý thức bị cái này quét một cái, lập tức lại đi hơn phân nửa. Nếu như nói, ngay từ đầu Hắc Đế bản thân ý thức giống như là một cây bó đuốc, bị vu hoại ý đánh một cái, cũng liền đã biến thành một ngọn đèn dầu, bây giờ lại bị tử phủ pháp bảo tiên linh chi khí quét qua một chút, lại có biến hóa. Lúc này, bất quá là một cây ánh nến. Trong cuồng phong ánh nến, lúc nào cũng có thể tắt ánh nến. Cái này hỏa nếu là dập tắt, Hắc Đế thần hồn ý thức liền sẽ sụp đổ, đừng nói thai nghén trưởng thành, liền duy trì nguyên trạng đều không làm được. Nhiếp vô song đem hắn kéo vào cái bóng không gian, chỉ cần mấy trăm năm lôi kéo rằng có mới có thể đem hắn ma diệt, hiện tại thế nào? Bị vu hoại ý tới một lần, bị tử phủ tới một lần, hơn phân nửa bản thân ý thức cũng liền bị tiêu diệt. Độn trong hư không, nhiếp vô song giờ khắc này chỉ muốn cười. Đương nhiên, vu hoại ý cũng tốt, tử phủ tinh quân cũng tốt, cũng không biết chân tướng, bọn hắn chỉ có thể cho là cái đồ chơi này mới là nhiếp vô song bản thể, nhân loại kia thân thể bất quá là cái này vực ngoại thiên ma vật chứa. Đối mặt Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng, có vẻ như chiếm thượng phong, bọn hắn vẫn như cũ như lâm đại địch. Dù sao, Hắc Đế Tàn Ảnh trên thân pháp tướng tràn ngập khí tức quá mức kinh khủng, đó là một loại liền bọn hắn đều không thể tưởng tượng cảnh giới. Đây chỉ là phân thân, nếu là bản thể buông xuống, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt ta. Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng không có khả năng bị động bị đánh, bị thất thải hào quang soát ở trong nháy mắt đó, phản kích thuận theo tự nhiên mà liền tạo thành. Trong chốc lát, lầu năm 12 thành, kim quang lóng lánh vô cùng hoa lệ cảnh tượng phai mờ bị kín một tầng nhàn nhạt sương mù xám cắn nuốt quang hoa. Theo đạo lý, thôn vệ quang hoa trở nên tỏa sáng, nhưng mà càng là thôn vệ quang hoa, sương mù xám lại càng đen, đen đến giống như Hắc Đế Tàn Ảnh trên thân tràn ngập sương mù màu đen. Cái này khói đen tràn ra, tử phủ kim quang ra sức chống cự, lại quân lính tan rã, có thể nói là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, tử phủ linh quang cũng liền trở nên khó hiểu. Đến nỗi tọa chấn lầu năm 12 tầng bên trong cái kia 17 cái thiên tôn, lúc này toàn bộ đều phát ra đau đến không muốn sống kêu rên, vô tận tuyệt vọng, vô cùng đau đớn. Bọn hắn muốn là thọ nguyên đã hết, bất quá là bị tử phủ tinh quân lợi dụng tử phủ tiên linh chi khí treo tính mệnh, giống như cái gọi là súp nhân sầm treo mệnh, một khi không có súp nhân sầm, sinh mệnh lập tức liền đã đến cuối cùng rồi. Huống chi, bọn hắn bây giờ gặp phải tình huống cũng không phải là bởi vì đã mất đi súp nhân sầm treo mệnh, mà là cái này nhân sâm canh đã biến thành độc dược. Cứ như vậy, không chỉ có muốn chết, hơn nữa muốn chết đến cực kỳ đau đớn. Cuối cùng, bọn hắn sẽ hóa thành quỷ dị, duy trì bản thân ý thức, vĩnh viễn đắm chìm tại vô biên trong tuyệt vọng cùng thống khổ. Cứu! Tử phủ tinh quân đích xác muốn đi cứu. Đáng tiếc, hắn đằng không xuất thủ tới, so với những thứ này thọ nguyên đã hết lao ra hỏa, tử phụ quan trọng hơn nhiều, hắn chỉ cần ra tay toàn lực đối kháng Hắc Đế Tàn Ảnh đối với tử phụ ô nhiễm, nếu là làm không được, tử phụ bị ô nhiễm, cũng sẽ bị cái kia vực ngoại tiên ma đoạt đi. Đây là hắn tuyệt không cho phép phát sinh sự tình. Chỉ là, tử phụ tự thân khó mà đối kháng Hắc Đế khí tức xâm nhập, hai người cấp độ có khác biệt, không cách nào chống cự. Thế là, tử phụ tinh quân có đại động tác. Ngàn vạn quang hoa từ phía dưới cự đại thành thị khu kiến trúc bay lên, giống như là vạn thiên thương long lượn vòng lấy bay lên. Nhân đạo dòng lũ. Đây chính là nhân đạo dòng lũ. Nhân đạo dòng lũ rót vào tử phủ, cũng liền chặn xâm nhập cùng ô nhiễm. Đúng không thuộc về cái này thiên địa giống Hắc Đế dạng này vượt ngoại thiên ma, chỉ có nhân đạo dòng lũ mới là khắc tinh, đại biểu cho thiên địa bài xích. Bất quá, làm như vậy, hoàng tộc cũng không phải là không có trả bất cứ giá nào. Kích phát nhân đạo dòng lũ, tương đương với uống rượu độc giải khát, theo lý thuyết, tử phủ tinh quân tự mình động thủ đào móc hoàng tộc long mạch. nhân đạo dòng lũ kỳ thực chính là long mạch. Càng là hùng hồn long mạch cũng liền càng thêm cương tráng, hoàng triều cơ thạch cũng liền càng kiên cố, suy yếu chính mình nhân đạo dòng lũ, không thể nghi ngờ tự sát. Đáng tiếc, hắn không có cách nào. Chỉ có làm như vậy mới có thể bảo trụ tử phủ Bạch Ngọc Kinh không nhận ô nhiễm. Tử phủ tinh quân không có cách nào ra tay, chỉ có thể tự vệ, chỉ còn lại Vu Hoài Ý đơn độc đối mặt Hắc Đế tàn ảnh phát tướng. Hắn bóp một cái chú, đỉnh đầu thất thải gấm dây thường đứt thành từng khúc, biên tốt bím tóc tán lạc ra, đồng thời, khoác trên người màu sắc sặc sỡ pháp bào đã mất đi màu sắc, đã biến thành một đoàn sẩm trắng, sau đó, trong hư không xuất hiện một vệt ánh sáng, cực kỳ thuần túy màu trắng quang. Tia sáng kia rơi xuống, xuyên thấu Hắc Đế tàn ảnh phát tướng. Một kích cuối cùng. Đây là hắn cho cái này vực ngoại thiên ma một kích cuối cùng. Còn lại tiên linh chi khí cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại một tia dư vị dấu ở thần hồn chỗ sâu. Ra tay sau đó, Vu Hoài Ý sắc mặt như giấy trắng, tóc đen thổi tan xuống, cả người giống như lệ ủy. Oeng! Một tiếng sét tại Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng thức hải bên trong quanh quẩn. Dấu ở trong hư không Nhiếp Vô Song cũng cảm nhận được một tiếng này phảng phất thiên địa sơ khai kinh lôi, thức hải bên trong Thái Dương thần cung đều tại hơi hơi lay động. Dấu ở Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng bên trong cuối cùng một tia Hắc Đế ý thức đang sấm sét phía dưới, không còn sót lại chút gì, triệt để biến thành hư vô. Trong nháy mắt đó, Nhiếp Vô Song đoạt lại pháp tướng phân thân quyền khống chế. Hắn tử hư không độ ra, Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng thì tiến nhập cái bóng không gian, một khi tiến vào, mọi loại nhân quả đều bị cắt đứt. Theo lý thuyết, một tiếng kia kinh lôi liền như vậy không còn tin tức, giống như là một cái pháo lép. Ngươi, Vu Hoài Ý tận mắt nhìn thấy Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng tiêu thất, tận mắt thấy Nhiếp Vô Song thay vào đó, nhưng mà, một khắc này, hắn không có cách nào ra tay. Trong tay Nhiếp Vô Song nhiều hơn một thanh trường kiếm. Huy kiếm chém xuống. Một kiếm này, chém không phải đi qua, chém là nhân quả. Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng cùng Vu Hoài Ý giao hai lần tay, nhân quả ràng buộc quy tắc cũng liền bị Nhiếp Vô Song biết được, không giống ngay từ đầu như thế mù tịt không biết. Tất nhiên hiểu rồi quy tắc, lộ ra cân cước. Nhất kiếm chạm chi thì thế nào? Chương 431. Chúng tiên hàng thế chương 431, chúng tiên hàng thế một kiếm rơi xuống. Vu Hoài Ý tâm lộ bột một chút, thân hồn tại hơi hơi run rẩy, có đồ vật gì đứt gãy, giống như hắn lúc trước phát ra thần thông, giống như diệu bị đứt dây vô tung vô ảnh. Giống ra đa nhân quả mặt ngoài vỡ tan, không còn tồn tại. Đối với cái này, Nhiếp Vô Song cũng có cảm ứng. Loại kia cảm giác rợn cả tóc gãy hoàn toàn biến mất. Lúc này, đứng ở đối diện hắn Vu Hoài Ý vẫn là địa tiên cảnh giới, lưu lại tiên linh chi khí duy trì lấy, không đến mức rơi xuống cảnh giới, nhưng mà, thực lực lại là một chuyện khác, đối mặt người này, Nhiếp Vô Song không sợ hãi chút nào. Có lẽ, ngay tại hắn chuẩn bị triệu hồi ra Xích Đế Cửu Dương Kim thân pháp tướng lúc, ý niệm trong lòng khẽ động, báo động đột nhiên nhảy ra ngoài. Tâm huyết dâng trào, cũng không phải là dù mình. Dù vậy, Nhiếp Vô Song vẫn từ bỏ cân nhắc Vu Hoài Ý phân lượng ý nghĩ, thân hình thoát một cái, khí tức tiêu tan. Vô thanh vô tức liền rời đi Bạch Ngọc Kinh. Ra Bạch Ngọc Kinh, đáp xuống phía dưới thành trì, cũng liền cải biến bộ dáng, đã biến thành một cái chợ búa vô lại, hình thần cùng điên cuồng trong viên đá vỏ đen giống nhau như lúc. Vì cái gì biến thành vỏ đen? Đơn giản là muốn cùng một cái ngạnh trước sau hô ứng. Hắn đang phỏng đoán, Bạch Ngọc Kinh bên trong tử phủ tinh quân hơn phân nửa tại vô năng cùng nộ giống to, nhà vệ sinh công cộng bị, nói đến là đến, nói đi là đi. Ngự bên kia bờ sông, bên trên đảo Hoa Sơn hướng tiên cung, một đạo quang hoa vút không mà đến, đầu nhập vào Bạch Ngọc Kinh, hẳn là hướng tiên cung một người cường giả nào đó có cảm ứng, đến đây tiếp viện. Đây chính là Nhiếp Vô Song tâm huyết lai triều nguyên nhân. Bạch Ngọc Kinh bên trong, một mảnh hỗn độn, một cái hình người quang đoàn ở trên không lơ lửng, tản ra thanh mông mông ánh sáng lộng lẫy, cái này một vị chính là Bạch Ngọc Kinh trưởng khống giả Tử Phủ Tinh Quân họ Cơ lão tổ. Thấy không rõ lắm nét mặt của hắn, hơn phân nửa khóc không ra nước mắt. 17 cái thiên tôn toàn bộ đều bất lạc, hay là hắn ra tay vừa mới đem cái kia 17 người đưa tiễn, mà không phải tùy ý bọn hắn biến thành quỷ dị. Ô nhiễm Bạch Ngọc Kinh khói đen giống như giỏi trong xương, rất khó thanh trừ. Chỉ cần hắn tiêu hao thời gian dài tới cùng với đối kháng, như thế mới có thể đem những khí tức kia triệt để xóa đi. Trong thời gian này, hắn đừng nghĩ động thủ. So với hắn, Vu Hoài Ý cũng không tốt đến nơi đâu, tiên linh chi khí tiêu hao hơn phân nửa, muốn bù đắp cơ bản không có khả năng. Dù sao, hắn không phải chân chính địa tiên. Cái địa tiên này là người khác đốt cháy giai đoạn chỉnh tới, tiên linh chi khí một khi tiêu hao hầu như không còn, liền sẽ từ địa tiên cảnh giới rơi xuống, đến lúc đó, đừng nói địa tiên, ngay cả tử phụ tình quân dạng này nhân tiên cũng không có hắn phận. Hiện nay, hắn chỉ có thể hy vọng gia thanh không nên phát giận. Dù sao, hắn không có làm tốt gia thanh lời nhắn nhủ sự tình. Hơn nữa, liền giữa lẫn nhau nhân quả đều bị chém rách, muốn tìm lại được cái kia có thể khống chế vực ngoại thiên ma tên kia, trên cơ bản không có khả năng, coi như tìm được, thắng bại cũng có nói. Đạo tôn, trước mặt hắn cũng có một chùm sáng, đồng dạng là thanh sắc quang, cùng họ Cơ lão tổ so sánh, lộng lẫy càng thêm xanh biếc, cũng càng thêm thuần túy, không có họ Cơ lão tổ như thế mô tạp. Đạo hữu, người này chính là hướng tiên cung đạo tôn, Tử Phụ Tinh Quân. Hắn không có mang theo tử phụ xuất hành, cùng những thứ khác tử phụ tinh quân khác biệt, vị này đạo tôn có thể thoát ly tử phụ ngao du thiên địa. Hướng tiên cung tử phụ không giống pháp bảo, càng giống là cái nào đó tọa độ, thiên đỉnh cùng nhân gian câu liên tọa độ. Chào hỏi, Vu Hoài Ý chưa từng giảng kỹ, đến bọn hắn tầm thứ như vậy, lẫn nhau giao lưu đã không cần ngôn ngữ. Chỉ cần Vu Hoài Ý không cố ý ngăn cách nhân quả, đạo tôn liếc hắn một cái, cũng sẽ biết chuyện gì xảy ra. Không phải Xích Đế, lại là vực ngoại thiên ma. Đạo tôn hơi kinh ngạc. Ân. Vu Hoài Ý gật gật đầu. Không phải thông thường vực ngoại thiên ma, mà là giống vị kia nói đến đây, Vu Hoài Ý ánh mắt lướt qua một tia sợ hãi. Ngươi nói là thống trị thiên địa mấy vạn năm vị kia? Đạo tôn hỏi. Vu Hoài Ý gật gật đầu. không nói gì. Thời buổi rối loạn a. Đạo Tôn thở dài một tiếng, chỉ hy vọng tế tự đại điển có thể thuận lợi cử hành, đến lúc đó nói đến đây, hắn ngậm miệng không nói. Bạch Ngọc Kinh Tử phủ tinh quân ngay tại một bên, một mực không nói chuyện, tận đến giờ phút này vừa mới phát ra một tiếng thở dài, nói: "Triều đình sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, hy vọng đạo tôn ngươi có thể thành công, hy vọng vị kia thật là đại đạo chi tử, hiện tại xem ra, Triệu quản lý nhà thật có vấn đề ân." Đạo Tôn gật gật đầu, nói: "Trước đây, Tử phủ theo thiên nhân hàng thế, kỳ thực chính là đại kiếp dấu hiệu Triệu quản lý nhà xuất động Tử phủ lão tổ, đem Lang gia Vương gia diệt vì đất bằng, hiện tại xem ra, bọn hắn trước đây vì duy trì chín đại nhất phẩm thế lực, phòng ngừa xuất hiện vượt qua thiên địa hạn chế một cái khác nhất lưu thế gia thuyết pháp chẳng qua là mờ cớ. Lý gia chắc chắn biết đại tranh chi thế muốn buông xuống, sớm liền xuống thẻ đánh bạc, cũng không biết bọn hắn coi trọng là ai." Lúc này, Vu Hoài Ý xen vào một câu: "Vũ Hành Thiên Đế thay phiên, kế tiếp chẳng lẽ là hoàng đế một lần nữa buông xuống tại thế giới này, cái này Triệu quản lý nhà chính là hoàng đế đời tớ." Họ Cơ lão tổ lắc đầu: "Long đỉnh cùng chúng ta một mạch tương thừa, bên kia lão tổ nói cho ta biết, Thương Long chi khí vẫn còn tồn tại, Thương Long còn tại, hoàng đế nhất định sẽ không quay về." "Này sẽ là ai?" Vu Hoài Ý nhíu mày. "Chẳng lẽ là Lưỡng Giới Sơn bên ngoài yêu tộc? Hôm nay, vực ngoại thiên ma xâm nhập, chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma quân cờ?" Hắn nhìn về phía Đạo Tôn cùng Họ Cơ lão tổ, hai người trầm mặc không đáp, quang đoàn im lặng lấy, thanh quang như nước. Mặc kệ như thế nào, tế tự đại điện không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì, quan hệ này lấy chúng ta có thể hay không độ an toàn qua lần này thiên địa sát kiếp. Đại điện nếu là thành công, chúng tiên hàng thế, mặc kệ là Lượng Giới Sơn bên ngoài yêu tộc, hay là đến từ Vô Tận Hư không được ngoại thiên ma, lại có lẽ là Xích Đế phục sinh, Bạch Đế sống lại, chúng ta đều chiếm cứ chủ động. Vu Hoài Ý xúc động nói. "Ân." Đạo Tôn gật đầu một cái. "Ta không thể rời đi hướng thiên cung quá lâu, lần này trở về chủ trì đại cuộc, cái kia vực ngoại thiên ma, còn xin tại tiên ngươi nhiều lưu ý, giết không được không quan hệ, tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư toàn bộ tế tự đại điện." Nói đi, thanh quang lóe lên, hắn biến mất không còn tăm tích. "Lão tổ, cáo tử." Vu Hoài Ý hướng Họ Cơ lão tổ chắp tay, đồng dạng tiêu thất. "Ai?" Họ Cơ lão tổ bùi ngùi thở dài. "Đã mất đi 17 cái thiên tôn, mặc dù cũng là một chút chỉ có thể lưu lại tử phủ bị tử phủ phù hộ ma quỷ, đối với hoàng tộc tới nói, cũng là một tổn thất lớn. Không có bọn hắn, lâu năm 12 thành hình thành bảng đại pháp trận cũng sẽ có sai lầm, cho nên, Đạo Tôn cùng Vu Hoài Ý vừa mới tới lui tự nhiên. Nếu là đại trận vận chuyển mà nói, bọn hắn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thoải mái." "Đại kiếp a, chúng tiên hàng thế." "Ai, chúng tiên nếu là đi tới nhân gian, cam nguyện chịu đựng hồng trần chi khí, tình nguyện tiên linh chi khí bị làm hao mòn, lời thuyết minh thế cục đã nguy hiểm đến thiên đình không cách nào tồn tại trình độ. Cái này đại kiếp, chúng ta Họ Cơ hoàng tộc thật sự có thể tránh thoát đi sao? Nhân quả liên lụy quá sâu, chỉ có thể một con đường đi đến đen, nếu không, cũng có thể học tập Triệu quản lý như thế thay đổi địa vị. Chờ xem a." Chương 432. Hắc đế không còn là nhiếp vô song phiền phức. Chương 432. Hắc đế không còn là nhiếp vô song phiền phức. Nhiếp vô song lần nữa biến đổi bộ dáng. Lần này, hắn là Long Môn khách sạn Chu Hoài An, đầu đội mũ rộng đành, mặc áo tơi, cong trường kiếm, đi ở đột nhiên bắt đầu mưa bạch ngọc kinh đầu đường. Trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng có quang hoa tới lui ngang dọc. Giới nghiêm cũng không có. Giống nhiếp vô song tầng thứ như vậy cường giả, dựa vào người đông thế mạnh là không có ích lợi gì, giới nghiêm chỉ có thể khiến cho gà bay chó chạy, lại đối với địch nhân lông tóc không thương, có thể sẽ có chút thương tổn, địch nhân có lẽ sẽ cười đau bụng. Liền xem như trên trăm cái pháp tướng chân quân tạo thành quân trận, đối mặt nhiếp vô song dạng này cường giả, cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi. Nhiều người có gì dùng, ngươi căn bản là khốn không được đối phương. Liên bạch ngọc kinh dạng này phòng hộ xâm nghiêm tử phủ, với hắn mà nói, cũng giống như nhà vệ sinh công cộng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Pháp tướng chân quân tạo thành quân trận, chẳng phải là so nhà sĩ còn không bằng. Cho nên, kinh thành không tồn tại cái gì giới nghiêm, ngoại trừ đỉnh đầu bay tới bay lui quang hoa nhiều một chút, cùng bình thường không hề khác gì nhau. Vẫn là bình yên vô sự phù hoa phong cảnh đẹp. Có đôi lời nói rất đúng, xuân nước sông ấm vị tiên tri. Ở cái thế giới này, những cái kia nhất phẩm môn phiệt hoàng tộc Long đỉnh mấy người thế lực cường đại chính là con vịt, đại kiếp tới phía trước, bọn hắn liền có cảm ứng. Bởi vì, bọn hắn trong nước. Đến nỗi những cái kia dân chúng bình thường, hoặc tầng dưới chót tu hành giả, lại hoặc là hàn môn các loại tồn tại, bọn hắn liền tới gần bờ nước tư cách cũng không có, tự nhiên đối với sẽ phải phát sinh đại kiếp hoàn toàn không biết gì cả. Kiếp số, kiếp số, kiếp số trước một bước rơi xuống, thứ nhất thụ thương thì sẽ là bọn hắn, người may mắn có thể tại trong rốt nát vô tri chết đi, nếu là không đủ may mắn, liền sẽ lâm vào vĩnh hằng đau đớn, ngay cả chết vòng cũng là một niềm hạnh phúc. Đại kiếp, cái gì là đại kiếp? Giảng thật sự, cho dù là nhiếp vô song đối với cái này cũng ngộng ngộng mê mê, nói là hoàn toàn không biết gì cả có chút quá mức, nói là có biết một hai lại có vẻ như tự tin một điểm. Xích đế phục sinh, chính là đại kiếp. Nghĩ tới đây, nhiếp vô song lắc đầu. Đối với người nhà họ thôi tới nói, xích đế khí tức là đại kiếp dấu hiệu, vì cái gì người nhà họ thôi có thể như vậy cho là thế nào? Trước đó, nhiếp vô song không biết. Bây giờ, hắn xem như rõ ràng. Bởi vì giết thôi ra mấy cái thiên tôn, pháp tướng phân thân thôn vẹ một số người ký ức, cũng sẽ không giống như ban sơ như thế hoàn toàn không biết gì cả. Thôi ra sở dĩ sợ xích đế phục sinh, đem cái này trở thành đại kiếp dấu hiệu, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Tại mấy vạn năm trước, xích đế còn thống trị cái này phương thiên địa thời điểm, thôi ra kỳ thực cũng là một thành viên trong đó, chính là ký châu Bắc Lăng quận một cái linh thần. Quỷ dị có thể thành thần, tà ma cũng có thể xây miếu, chết đi cường đại tu hành giả nếu là thần hồn vẫn còn tồn tại, ở phía sau nhân tế tự phía dưới, cũng có thể trở thành linh thần, tương tự với thành hoàng tiểu người như vậy, có thể chúa tể một phương thiên địa âm giới, cũng chính là cùng dương thế có tọa độ móc nối vô tận hư không. Nói đến đơn giản điểm, Thôi gia cùng Đại Nhật Kim Ô Môn một dạng, cũng là xích đế một mạch. Nhưng mà, làm đại kiếp tới, Thôi gia cũng không giống Đại Nhật Kim Ô Môn như thế cùng xích đế cùng tồn vong, mà là trước đó nhảy thuyền, trước tiên đầu phục thanh đế. Thu được thanh đế khí vận phù hộ, Thôi gia linh thần mặc dù sụp đổ, Thôi thị nhất tộc lại vẫn còn tồn tại, mà theo lấy thanh đế nam chinh bắc chiến, đông phạt tây lấy, Thôi gia nhân tài mới nổi bị điểm hóa thành tiên, đã biến thành thái ớt thiên tiên. Trưởng quản thiên đình lôi bộ một mạch, chủ điều khiển lôi đình chi hải. Dạng này Thôi gia tự nhiên sợ xích đế trùng sinh, xích đế nếu là trùng sinh, đã từng đoạn tuyệt nhân quả liền sẽ một lần nữa nối liền. Bất quá, cái gì là đại kiếp? Thôi gia thiên tôn cũng là biết không rõ. Tại Nhiếp Vô Song xem ra, hẳn là hắn tại Đại Nhật Kim Ô Môn quỷ vực bên trong chỗ nhìn thấy quá khứ thời gian một màn kia. Xích đế thiên nhân ngũ suy, ta thần xâm lấn toàn bộ thần đạo thể hệ triệt để sụp đổ, thiên địa ở giữa quy tắc bắt đầu một lần nữa đắp nặng quá trình, đây chính là đại kiếp. Đối với những cái kia thần linh tới nói, chắc chắn là đại kiếp. Quy tắc bắt đầu rồi, bọn hắn cũng sẽ mất đi sức mạnh. Thanh đế thống trị thời kỳ, thần đạo đã biến thành tiên gia hoàng triều, thiên địa ở giữa cũng tạo thành hàng rào, không còn giao thông. Dù vậy, quy tắc vẫn muốn phát sinh thay đổi. Thanh đế có lẽ sẽ rơi vào xích đế hạ tràng, nhưng mà, cùng xích đế một dạng, thanh đế chắc chắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Rất nhiều chuyện đều cùng với có liên quan a. Thì như, hướng thiên cung tế thiên đại điện, làm phá hương. Nhiếp Vô Song không có tính toán như vậy. Hắn chuẩn bị trở về Thiên Đô Sơn đi trước giải quyết kiếm các sự tình. Tất nhiên, Nam Hải kiếm thánh đều bị cái kia quỷ dị ô nhiễm, còn lại mấy cái bên kia kiếm thánh, còn có thể tin hẳn là cũng không nhiều lắm đâu. Diệp Thương Lan A kế hoạch nhất định thất bại. Chính mình B kế hoạch ngược lại là có mấy phần thành công khả năng. Tất nhiên kiếm thánh không thể tin, vậy thì đổi một cái kiếm thánh A trước lúc này, Nhiếp Vô Song liền có thể làm được, đi qua Bạch Ngọc Kinh đánh một trận xong, càng trở nên dễ như trở bàn tay. Hắc đế bản thân ý thức đã triệt để tiêu vong. Bị Điệu Tiên Vu Hoài Ý cùng Nhân Tiên họ Cơ lão tổ liên hợp đánh kép, mặc dù hắn cũng cho hai tên kia tạo thành phiền toái rất lớn, bản thân ý thức lại bị phai mờ, không còn tồn tại, như thế, cũng không có pháp khống chế nữa Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân. Bây giờ, coi như đem Hắc đế tàn ảnh pháp tướng phong xuất, cũng sẽ không tồn tại vấn đề gì. Hơn nữa, bởi vì bản thân ý thức phai mờ, cũng sẽ không lại chống cự Nhiếp Vô Song đối với Hắc đế bản nguyên chuyển đổi, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không bởi vì muốn vây khốn giá hỏa này làm hao mòn giá hỏa này ý thức mà tiêu hao thiên lượng bản nguyên năng lượng, tiết kiệm một số lớn. Theo lý thuyết, Nhiếp Vô Song lại thêm một cái thực lực cường đại pháp tướng, hắn có thể khống chế Hắc đế tàn ảnh pháp tướng, sử dụng Hắc đế bản nguyên sức mạnh. Đương nhiên, bởi vì thực lực bản thân vấn đề, giống như không có cách nào lợi dụng Bạch đế kim thân toàn lực chém ra một kiếm, Nhiếp Vô Song cũng không biện pháp toàn lực điều động Hắc đế sức mạnh. Nhưng mà, coi như chỉ có nho nhỏ một bộ phận, cái kia cũng không phải thông thường tiên tôn có thể chống cự. Cho nên, Nhiếp Vô Song đối với chính mình B kế hoạch rất có lòng tin, tập kết 9 cái kiếm thánh đảo ngược tiên cương đối phó Tử Phủ Tinh Quân hẳn không có vấn đề, thời điểm then chốt, hắn cũng có thể ra tay, hơn phân nửa có thể giải quyết kiếm các thứ đó. Một khi thành công, Thiên Đô Sơn cùng Đàm Châu cũng liền biến thành của hắn phạm vi thế lực. Hắn muốn cải cách cũng tốt, vẫn là làm cái gì cũng tốt, cũng không có một chút vấn đề, nơi đó có thể coi như căn cứ địa của mình. Thất bại. Nhiếp Vô Song không muốn khả năng này. Hắn ở cái thế giới này kinh khủng nhất chỗ, tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, gặp phải một cái tiên nhân truy sát, đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào còn sống đi ra. Bây giờ, cái kia tiên nhân coi như muốn lần nữa đuổi giết hắn, cũng không có kế khả thi. Lẫn nhau nhân quả đã bị chặt đứt. Lúc này, Nhiếp Vô Song lòng tin đặc biệt phong phú. Thậm chí, hắn có chút nhớ hướng về hướng Thiên Cung đi vừa đi. Đương nhiên, hắn chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi, lòng tự tin mặc dù bạo tăng, nhưng cũng không cần thiết đi sông đầm rồng hang hổ. Tạm thời tới nói, Bắc Phương cũng không phải là kinh doanh nơi tốt, hay là trước trở về Nam Phương, giải quyết kiếm các rồi nói sau. Chỉ là, rất nhiều chuyện kỳ thực không lấy nhân loại ý chí mà thay đổi vị trí. Chương 433. Bay hướng lưỡng giới sơn phi hạm chương 433, bay hướng lưỡng giới sơn phi hạm phải về Nam Phương, tốc độ phương thức nhanh nhất cũng không phải là ngự kiếm bay lên không một đường bay trở về, mà là trốn vào hư không, lại từ hư không nơi đó thu hoạch tọa độ, thoát ra đi. Trên cơ bản, một canh giờ không đến, liền sẽ trở về Thiên Đô Sơn. Thủy Anh cùng Diệp Tương Lan tại bên trong Thiên Đô Sơn, Nhiếp Vô Song cũng liền nắm giữ hai cái tọa độ, muốn trở về vô cùng thuận tiện. Đương nhiên, không sánh được Thủy Anh cùng Diệp Tương Lan, hai vị này có thể thông qua Nhiếp Vô Song cái bóng không gian được triệu hoán đi ra, dù sao, các nàng xem như pháp tướng Nhiếp Vô Song. Chỉ cần Nhiếp Vô Song một cái ý niệm, thời gian cũng liền tại mấy hơi thở ở giữa. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song tự thân là không có cách nào tiến vào chính mình cái bóng không gian, giống như là không có cách nào xách theo tóc của mình đem chính mình huyền không, đây là một cái nghịch lý, cho nên loại kia gấp rút lên đường phương thức không thích hợp hắn. Nguyên bản, Nhiếp Vô Song nghĩ trốn vào hư không đổi trở về. Cái này phía trước, hắn cùng Diệp Thương Lan trao đổi vài câu. Diệp Thương Lan nói cho hắn biết, Lôi Đỉnh Kiếm Thánh đã bị nàng thuyết phục, đáp ứng kế hoạch của nàng, chỉ cần tập kết 9 cái kiếm thánh, hắn liền sẽ theo Diệp Thương Lan cùng một chỗ đi tới kiếm cát, diệt trừ cái kia bị quỷ dị ô nhiễm Tử Phủ Tinh Quân. Trở về Nam Phương, không cần phải, bởi vì còn tại Nam Phương kiếm thánh đều tại bên trong kiếm cát, lý do an toàn, những người kia tốt nhất cuối cùng lại đi thuyết phục. Bây giờ, chỉ cần đi tới Lưỡng Giới Sơn đi tìm mặt khác 2 cái kiếm thánh. Bọn hắn tọa trấn tại Lưỡng Giới Sơn, chỉ huy kiếm các quân đoàn tại cùng Lưỡng Giới Sơn bên ngoài yêu tộc chém giết, tốt nhất trước tiên thuyết phục 2 người kia. Đến nỗi Nam Hải kiếm thánh người thay thế, Diệp Thương Lan đã chọn mục tiêu, nàng sẽ đi trước thuyết phục tên kia, cái kia Nam Hải kiếm môn nửa bước kiếm thánh nếu là đồng ý, tùy thời có thể tiếp nhận Nhiếp Vô Song quà tặng. Đã như vậy, tạm thời không cần thiết trở về Nam Vương. Nhiếp Vô Song quyết định đi trước Lượng Giới Sơn, giải quyết cái kia hai cái kiếm thánh, như thế, Diệp Thương Lan, Thủy Anh, Thiên Tinh kiếm thánh, Nam Hải kiếm thánh, Lôi Đình kiếm thánh, tăng thêm cái kia hai cái kiếm thánh, hết thảy 7 cái kiếm thánh. Còn lại hai cái thì dễ làm. Trong đó một cái là tại bên trong kiếm các, cùng Thiên Tinh kiếm thánh một dạng, một cái khác nhưng là Hạo Thạch kiếm thánh, cũng chính là cái kia thiên tạm, cần tìm một cái vật thay thế, cũng không biết kiếm các cái kia quỷ dị có hay không xuất thủ trước. Tính toán, Nhiếp Vô Song không có tiếp tục suy nghĩ lung tung. Hắn chuẩn bị đi tới Lưỡng Giới Sơn, tiến đến tìm cái kia hai cái kiếm thánh. Tại Lưỡng Giới Sơn nơi đó cũng không có pháp tướng phân thân làm tọa độ, cũng không có biện pháp thông qua vô tận hư không bỏ chạy. Ngự kiếm mà đi. Cái tốc độ này kỳ thực cũng không chậm. Bất quá, chỉ cần rời đi Bạch Ngọc Kinh sau đó lại ngự kiếm bay lên không, nếu không, khó tránh khỏi sẽ cùng trên trời những cái kia bay tới bay lui quang hòa có xung đột. Cũng không phải sợ, chủ yếu vẫn là không muốn phiền phức. Khi Nhiếp Vô Song chuẩn bị một đường sửa đổi dung mạo dịch mạo địa độn ra Bạch Ngọc Kinh, đến vùng ngoại ô lại ngự kiếm bay lên không thời điểm, hắn ánh mắt bị một cái quái vật khổng lồ hấp dẫn. Đó là một tòa cực lớn tháp cao. Tòa kia tháp cao chừng cao mấy chục trượng, cho người cảm giác giống như là muốn đính trụ đỉnh đầu phụ không thành, nhìn xem rất là hùng vĩ. Bất quá, kiếp trước đã thấy rất nhiều cao ốc, cái này tháp cao cũng liền như vậy, kém xa tích tắc đỉnh đầu phụ không thành Bạch Ngọc Kinh, ít nhất kiếp trước không có đồ chơi kia. Hấp dẫn ánh mắt của hắn chính là trên tháp cao quái vật khổng lồ. Một cái cùng kiếp trước hàng không mẫu hạm không xê xích bao nhiêu đồ chơi, lại là cùng Bách Lâm phi thuyền hình dạng. Cái này chính là thế giới này phi hạm. Một chút phi hạm là nhất phẩm môn phiệt thế gia chiến lược tài nguyên, nhưng mà, ngoại trừ những cái kia phi hạm, còn có chuyên môn kinh doanh phi hạm. Ân, có điểm giống kiếp trước hàng không mẫu hạm cùng cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ khác nhau. Trước mắt trên tháp cao lơ lửng phi hạm cũng chính là cỡ lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ, trên tháp cao bung thông cực lớn tranh chữ, có ánh sáng ảnh đang lóe lên. Có điểm giống kiếp trước biển quảng cáo các loại. Trên đó viết cái này phi hạm chỗ cần đến. Lương Châu. Lương Châu chính là tại Hoàng Triều Tây Bắc biên thủy, Lương Giới Sơn liền tọa lạc tại Lương Châu, đó là một cái không gian thật lớn khe hở. Lương Châu bên ngoài lại không nhân loại. Cái này phi hạm, chính mình còn không có ngồi qua đâu. Tranh chữ bên trên lóe lên quang ảnh cũng tại biểu hiện phi hạm cất cánh thời gian, ngay tại xế chiều hôm nay giờ thần, hạ định cưới 8000 người, phần lớn phiếu đều bán đi, có cực kỳ cá biệt đặc đẳng thương vị còn chưa có bán đi. Tháp cao phía dưới chính là chỗ bán vé, cũng là leo lên phi hạm cửa ra vào. Trừ phi ngươi là thiên tôn có thể phi hành bay thẳng hướng về tháp cao đỉnh tháp, bằng không thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng, từ tháp cao phía dưới đi vào. Ngồi phi hạm thử xem, nếu là không thích hợp, đến lúc đó ngự kiếm mà đi cũng không muộn. Sinh ra ý nghĩ này, Nhiếp Vô Song cũng liền đi vào tháp cao, có thể ngồi lên phi hạm, cho dù là cấp thấp nhất chỗ, đều khó có khả năng là người bình thường, kém cỏi nhất cũng là thần ý vũ sư cấp bậc, chân chạy làm việc vật tồn tại. Đi vào tháp cao, Nhiếp Vô Song lại biến thành một người khác. Một cái có trưởng kiếm pháp tướng chân quân lão giả, Tào Đức Dung. Giống loại này cỡ lớn tung tóe đặc đẳng thương vị, có thể cưỡi hành khách không nhiều, nhất định phải là pháp tướng chân quân tầng thứ như vậy. Ân, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu như không có thiên tôn lớn như vậy nhân vật vào ở, pháp tướng chân quân liền có thể mua vé cưỡi, nếu là chân quân cũng không có, chỉ có chân nhân dạng này hành khách, như vậy cái này đặc đẳng thương vị tình nguyện trống không, cũng không khả năng để cho chân nhân vào ở. Nhiếp Vô Song hóa thân Tào Đức Dung là pháp tướng chân quân, tự nhiên có tư cách cưỡi đặc đẳng thương vị. Tại mua vé phía trước, hắn chỉ cần đứng tại một chiếc gương phía trước, tấm gương là kiểm chắc thân phận sử dụng. Tào Đức Dung là Tê Hà kiếm phái pháp tướng chân quân trưởng lão, cũng liền nhất thiết phải tại trên gương lưu lại một sợi pháp tướng chân quân Tê Hà kiếm khí. Cái gương này liên thông kho vũ khí. Tại hoàng tộc kho vũ khí nơi nào có một mặt to lớn mẫu kính, tháp cao ở đây chính là tử kính, tất cả số liệu đều biết thông qua phương pháp thần bí truyền lại cho mẫu kính. Tại mẫu kính nơi đó, cơ hồ tồn phóng toàn thiên hạ công pháp khí tức. Đây là hoàng triều lúc khai quốc kỳ liền tồn tại. Kiếm các kiếm phái kiếm môn mấy người cũng có ở phía trên lưu ấn, lúc đó là từ thanh đế tự mình chủ trì, không ai dám kháng cự. Nhiếp Vô Song có thể hoàn mỹ mô phỏng ra Tê Hà kiếm khí, tại thần hồn chiếu ảnh pháp thuật trước mặt, thần hồn cũng cùng hình thể không khác nhau chút nào, cũng là Tào Đức Dung bộ dáng, cũng liền thuận lợi qua ải, mua đến phi hạm vẽ tàu. Sau đó, liền tiến vào đơn độc truyền tống pháp trận, không giống những cái kia cấp thấp chỗ hành khách, còn phải đợi đủ người sau đó mới có thể tiến nhập truyền tống pháp trận. Tóm lại, hết thảy thuận lợi, Nhiếp Vô Song thành công leo lên phi hạm. Cái gọi là đặc đẳng thương kỳ thực là một cái tiểu không gian, tương tự với một cái ba tiến tiểu viện, có ban công đỉnh cát, còn có thể thông qua một mặt màn nước nhìn thấy phi hạm bên ngoài cảnh tượng. Vé tàu rất đắt, bất quá đáng giá. Nhiếp Vô Song dựa vào giường êm, nhìn trước mặt màn nước, ngắm nhìn vẫn có quang hoa phi hành trên không trung bên trên kinh thành phương bầu trời. Thái dương ngã về tây, giờ thân thời gian, phi hạm đúng giờ bay lên không, không có chút nào chấn động, vô thanh vô thức, không giống tiếp trước máy bay bay lên không, đủ loại lay động, đủ loại tạp âm. Cho dù là khoang hạm nhất, kỳ thực cũng không tốt đến nơi đâu, vẫn là pháp thuật chuyển đổi sức sản xuất thoải mái. Ngay tại Nhiếp Vô Song so sánh tiếp trước và kiếp này thời điểm, phi hạm bên ngoài có hai đạo quang hoa phân tới, lẫn nhau thần niệm truyền âm. Quy củ cũ, ân, đều mang đến đất tự doanh. Đây là thiên tôn thần niệm truyền âm, lại không có thể giấu giếm được Nhiếp Vô Song. Gì? Hắn mở to mắt, nhíu mày. Chương 434. Vô tận hư không bên trong kỳ quái bí cảnh. Chương 434. Vô tận hư không bên trong kỳ quái bí cảnh. Phi hạm phi hành trên không trung, giống một cái cực lớn cá voi ngao du tại trời xanh phía trên, tốc độ so với thiên tôn kiếm thánh độn thuật tới nói, muốn chậm không thiếu. Bất quá, đây chỉ là mở đầu giai đoạn. Phi hạm cũng không phải là một mực tại thế giới hiện thực phi hành, tốc độ sau đó, tại cái nào đó tiết điểm sẽ trốn vào vô tận hư không, tại vô tận hư không phi hành sau một thời gian ngắn, rời đi khu vực an toàn, liền sẽ thoát ra đi. Khi đó, thế giới hiện thực hơn phân nửa đã là xa và dặm. Bình thường phát triển nói chung như thế, từ Bạch Ngọc Kinh đi tới Lượng Giới Sơn, mấy chục vạn dặm đường đi, hai ngày liền có thể đuổi tới. Đáng tiếc, lần này đường đi cũng không bình thường. Từ phi hạm bên ngoài hai cái tiên tôn thần ý truyền âm trong nội dung, Nhiếp Vô Song biết tình huống sẽ có biến hóa, cái này phi hạm chỗ cần đến có lẽ cũng không phải là Lượng Giới Sơn, mà là cái nào đó nơi chưa biết, mà chiếc này phi hạm bên trên những cái kia tu hành giả sẽ gặp phải nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Cụ thể sẽ tao ngộ cái gì? Tạm thời, Nhiếp Vô Song cũng không biết. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đã có phiền phức, vậy thì né tránh phiền phức chính là, hắn chuẩn bị chờ cái kia hai cái thiên tôn không còn theo phi hạm bạn bay sau đó, tìm một cơ hội thoát ra phi hạm, ngự kiếm đi tới Lượng Giới Sơn tính toán. Hắn muốn rời đi, người khác cũng không cho hắn cơ hội. Hai cái thiên tôn một mực bạn bay lên phi hạm, ngay tại hắn phía bên ngoài cửa sổ, nếu là phá vỡ pháp trận thoát ra đi, khó tránh khỏi sẽ có chút ba động. Ngay tại Nhiếp Vô Song do dự thời điểm, lại có một đạo quang hoa từ phương xa bay tới, đó là một cái đầu đội liên hoa quan đạo nhân. Hướng Thiên Cung. Phía ngoài cái kia hai cái thiên tôn hẳn là đến từ môn phiệt thế gia, chỉ là không biết xuất từ một nhà kia, bây giờ Hướng Thiên Cung cũng tham dự vào. Bọn hắn cần phi hạm bên trong cái này một số người làm gì? Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vô Song lên lòng hiếu kỳ, hắn quyết định tạm hoãn rời đi, chuẩn bị đi cùng nhìn một chút. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tốt à, hắn cũng không tính nhiều rảnh rỗi, sở dĩ mau mau đến xem là bởi vì phát hiện chuyện này là lấy Hướng Thiên Cung làm chủ đạo, mà lúc trước đuổi giết hắn cái kia cường đại gia hỏa liền đến từ Hướng Thiên Cung. Mặc dù hắn trợ giúp chính mình làm xong hắc đế tàn ảnh, có vẻ như có công làm tiền, nhưng mà Nhiếp Vô Song cũng không có quên nhân quả dây dưa lúc loại kia cảm giác giận cả tóc gáy. Có đôi lời nói hay lắm, đến mà không trả phi lễ vậy. Tất nhiên lúc trước tên kia đuổi đến chính mình như vậy nhảy thoát, bây giờ chính mình cho Hướng Thiên Cung phía trên một chút nhãn dược cũng liền hợp tình hợp lý. Mặc kệ như thế nào, chiếc này phi hạ bên trên cũng có mấy ngàn người. Vạn nhất Hướng Thiên Cung ra hỏa phát rổ, muốn đem cái này mấy ngàn người đều. Chuyện như vậy, những cái kia nhất phẩm thế gia môn phiệt làm được, Hướng Thiên Cung chưa hẳn không làm được. Thế là Nhiếp Vô Song cũng liền ngồi vững Thái Sơn. Không bao lâu, phi hạm bắt đầu gia tăng tốc độ, tại ba cái thiên tôn dẫn đạo phía dưới, tiến nhập một cái vết nứt không gian, trốn vào vô tận hư không. Vô tận hư không, phương hướng cái gì cũng là loạn, không tồn tại cái gì trên dưới trái phải, đông nam tây bắc, phi hạm có thể ở bên trong đi thuyền, toàn bộ nhờ tọa độ dẫn dắt, đại năng trong hư không bày ra chuyên môn pháp trận, có thể dẫn đạo phi hạm đi thuyền. Bây giờ, phi hạm đích thật là hướng về cái nào đó pháp trận tọa độ bay đi. Vô tận hư không, tốc độ phi hành so thế giới hiện thực nhanh hơn rất nhiều, cũng không phải là lợi dụng động lực, mà là pháp trận ở giữa dẫn dắt. Không biết qua bao lâu, phi hạm bị pháp trận dẫn dắt đi tới pháp trận bốn phía. Theo đạo lý, ở đây nên xuất hiện một cái vết nứt không gian, phi hạm hẳn là xuyên qua khe hở trở về thế giới hiện thực, muốn tại thế giới hiện thực bay một đoạn thời gian, tích xúc đầy đủ năng lượng, mới có thể lần nữa tiến vào vô tận hư không. Nhưng mà, ở đây cũng không tồn tại vết nứt không gian, có pháp trận cũng không khe hở, phi hạm khó mà xuyên thấu vô tận hư không trở về thế giới hiện thực. Xem ra, phi hạm cũng không có làm như vậy ý nghĩ. Hệ thống động lực đình chỉ vận chuyển, phi hạm vây quanh pháp trận lượn vòng lấy, hướng về pháp trận trung tâm tới gần. Nó muốn dừng lại ở pháp trận bên trong. Đây chính là cái kia hai cái thiên tôn nói ớt tự doanh. Nhiếp Vô Song đem hắc đế phân thân truyền tống ra ngoài, đi tới pháp trận trung tâm, chuyển đổi thành pháp tướng, thu liễm khí tức ra cái bóng không gian. Pháp tướng trung tâm có lấy một cái người khoác Hướng Thiên Cung đạo bảo thiên tôn tọa chấn. Hắn tựa hồ phát giác ra, nguyên bản nhắm mắt lại, lúc này mở ra, có chỗ nghi ngờ hướng về bốn phía nhìn một chút, cùng lúc, cường đại khí tức kinh khủng cuốn tới, đảo qua toàn bộ pháp trận. Nhưng mà Hắc đế tàn ảnh cấp độ ở xa thiên tôn phía trên, không có hắc đế bản tôn phân chia ra tới bản thân ý thức quấy rối, chỉ cần hắn không có sát ý, cho dù là đứng tại trước mặt thiên tôn, cái này một vị cũng không cách nào đem hắn phát hiện. Nghi hoặc mặc dù nghi hoặc, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn nói thầm mấy câu, đại khái là tại nói, thế thiên đại điện quá là quan trọng, một mực ở vào cao gánh vác tình trạng khẩn trương phía dưới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ảo giác. Tâm huyết dâng trào của hắn cũng không phải là ảo giác, đáng tiếc, hắn không có cách nào cảm ứng được Nhiếp Vô Song hắc đế tàn ảnh pháp tướng tồn tại, cũng chỉ có thể xem như ảo giác. Ít nhiều có chút bản thân an ủi. Xuyên thấu qua hắc đế tàn ảnh pháp tướng cảm giác, Nhiếp Vô Song cũng đối pháp trận có hiểu rõ. Cái này pháp trận chính là nhân công chế tạo ra một cái bí cảnh, bên trong tràn ngập một tia tiên linh chi khí. Nhiếp Vô Song kỳ thực không biết đây là tiên linh chi khí. Hắn chỉ biết là cái này khí tức cùng lúc trước đuổi giết cường giả kia thần thức khí tức không có sai biệt, vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng. Trước đây, vị kia đã từng hướng hắn phát động công kích. Nếu không phải hắc đế tàn ảnh pháp tướng ngăn tại phía trước, nhận lấy nhân quả, đổi thành bản thể tiếp nhận một kích kia mà nói, trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói. Cái này nhân tạo bí cảnh liền có cái kia khí tức. Khí tức quyết tán ra, tràn ngập ra, pháp trận bốn phía trống rỗng, cơ hồ không có quỷ dị cái gì tới gần. Cách rất xa liền sẽ phía dưới ý thức mà tránh đi. Pháp trận cũng không phải là không có vết nứt không gian, chỉ là khe hở cũng không phải là tại pháp trận bốn phía, mà là tại pháp trận hạch tâm, cùng nói là tự nhiên hình thành khe hở, càng giống là cái nào đó đại năng làm ra thông đạo. Thông đạo đầu kia, thất thải quang hoa thoáng hiện. Khí tức cùng pháp trận bên trong khí tức như ra một nguyên. Cái lối đi này, khả năng cao không phải thông hướng thế giới hiện thực a. Như vậy, thông suốt hướng về chỗ nào đâu? Ngoại trừ cái thông đạo này, còn có để cho Nhiếp Vô Song cảm thấy chỗ kỳ quái, đó chính là trong bí cảnh sinh trưởng rất nhiều xanh tươi ướt át cây cối, lít nhít liên thành một mảnh, giống như là một cái cực lớn rừng. Những cây này chỉ có những cây, lại không có lá cây. Thay vào đó là cây túi, mỗi một cây trên những cây đều thông xuống mấy cái cây túi là hình người bộ dáng. Đúng vậy, không tệ, cây trong túi chứa chính là nhân loại. Đều sống sót, chỉ là lâm vào trạng thái hôn mê, có vẻ như đắm chìm tại trong huyễn cảnh bên trong, tất cả mọi người đều tản ra khí tức, có chân nhân, cũng có chân quân. Lúc này, phi hạm lơ lửng. Nhiếp Vô Song trong mũi có mùi thơm nào ngạt hương thơm truyền đến, mùi thơm nước mũi, để cho người ta buồn ngủ, liền xem như mạnh như pháp tướng chân quân, cũng không chống đỡ được mùi thơm này ô nhiễm. Nhiếp Vô Song nếu thật là Tào Đức Dung tu vi cảnh giới, lúc này, hơn phân nửa liền cùng toàn bộ người phi hạm mở dạng, lâm vào trong giấc ngủ say. Quy củ cũ, toàn bộ treo lên. Có tiên tôn nói. Nhiếp Vô Song nhắm mắt lại, giả ý hôn mê đi. Chương 435. Tế Thiên Đại Điện bí mật chương 435, Tế Thiên Đại Điện bí mật muốn ngụy trang hôn mê, thần hồn lại không thể có quá lớn ba động, nếu là tiếp tục ngoại phóng thần niệm, ở đối phương pháp trận bên trong, lại có mấy cái thiên tôn tọa trấn, hơn phân nửa chạy không khỏi cảm ứng, cho nên, ngụy trang thành Tào Đức Dung Nhiếp Vô Song chỉ có thể thật sự đã hôn mê. Làm như vậy không phải rất nguy hiểm? Đương nhiên nguy hiểm, nếu là bị người nhìn thấu, ra tay với hắn, trên cơ bản rất khó phản ứng tới, coi như kịp thời phản ứng, cũng sẽ rơi vào hạ thủ. Đương nhiên, nếu thật là dạng này, Nhiếp Vô Song chắc chắn không phải thật hôn mê. Hắn hôn mê cùng những người khác hôn mê khác biệt, coi như hôn mê, bản thể đối với phân thân khống chế vẫn còn tại, Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng ngay tại bên cạnh hắn, nếu là xảy ra vấn đề gì, nhất định sẽ kịp thời ra tay. Hơn nữa, miễn dịch phân thân cũng làm tốt chuẩn bị, có thể thay thế Nhiếp Vô Song tiếp nhận một lần công kích chí mạng. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, tăng thêm Hắc Đế bản thân ý thức bị ma diệt sau đó, có đầy đủ năng lượng cung ứng, lúc trước đã từng bị đánh bể miễn dịch phân thân lại khôi phục được toàn thịnh tình trạng, Nhiếp Vô Song ít nhất nhiều một cái mạng. Có những thứ này chuẩn bị, hắn mới hôn mê đi. Qua trong giây lát, bị pháp trận xê dịch, cất vào một cái trống không cây túi, bị treo ở bích ngọc đồng dạng xanh tươi mượt mà trên đại thụ, giống như là một cái kén. Cùng lúc, hắn vừa tỉnh lại. Trước mắt đổi thiên địa, chính mình đang tại một cái nông gia trong tiểu viện, cưỡi ở một cái nho nhỏ trên ngựa gỗ rất thô ráp, lại nhìn ra được rất chăm chỉ, trên cơ bản không có gai ngược, là thân là một tượng phụ thân tự thân vì chính mình chế tạo. Cưỡi ở phía trên, hắn có thể chơi cả ngày, rất vui vẻ. Đây là Nhiếp Vô Song phản ứng lại, đây là Tào Đức Dung ký ức. Mình bây giờ hẳn là Tào Đức Dung tuổi thơ thời đại, chỉ có điều Nhiếp Vô Song chưa từng đem Tào Đức Dung kéo vào cái bóng không gian, thôn phệ trí nhớ của hắn, đối với hắn tuổi thơ cũng liền biết không nhiều, cái gọi là ngựa gỗ, bất quá là tự động sinh thành. Có vẻ như cùng kiếp trước khi còn bé ký ức phải câu. Vì cái gì? Nhiếp Vô Song đứng lên, đi ra viện lạc. Viện tử là xây ở một cái lưng chừng núi trên sườn núi, phía trước có ruộng bậc thang lượn vòng lấy lưng xuống, có mây mù ở phía dưới cho danh đi xuyên, giống như là một đầu cự long. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, nơi xa là Liên Miên Thánh Sơn. Mưa phùn nhao nhao rơi xuống, đánh vào trong rừng, phảng phất xuân tầm gặm ăn lá dâu. Toàn bộ dốc núi cũng không phải là một chỗ nhân ra, còn có một số viện lạc gần tại cây cối hoặc trong rừng trúc, lấm ta lấm tấm từ sườn núi một mực hướng xuống kéo dài, vô cùng chân thực. Nhàn sơn tịnh thủy người trong sạch. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song vô cùng rõ ràng, đây là huyễn cảnh. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được chính mình đang bị thứ đồ gì nhìn chăm chú lên, ân, nói nhìn chăm chú kỳ thực có chút không thỏa đáng, nói chính xác, mình tại bên trong huyễn cảnh này một đời giống như là điện ảnh hình ảnh, đang bị một ít tồn tại quan sát. Có điểm giống là sở môn thế giới. Chỉ có điều, sở môn thế giới thuần túy là mang cho người xem giải trí, những cái kia tồn tại chú ý bên trong huyễn cảnh chính mình, không giống như là muốn giải trí, mà là tại chọn lựa. Chọn lựa? Chọn lựa cái gì? Cười lạnh một tiếng, Nhiếp Vô Song lưu lại một bộ phân thần hồn tại huyễn cảnh, đóng vai lấy Tào Đức Dung nhân vật này, một bộ phân thần hồn thì thoát ly huyễn cảnh, thông qua cái bóng dịch chuyển không gian, chưa từng gây nên những cái kia không biết tồn tại chú ý, đi đến Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng nơi đó. Hắc Đế bản thân ý thức bị ma diệt sau đó, chỉ còn sót lại cường đại bản nguyên, Nhiếp Vô Song bản thể có thể khống chế phân thân, như thế, cũng liền có thể khống chế Hắc Đế bản nguyên năng lượng, trình độ nào đó, cỗ này phân thân so Xích Đế Cửu Dương Kim thân pháp tướng còn cường đại hơn. Vẫn là câu nói kia, Nhiếp Vô Song tự thân cảnh giới còn có hạn, không có cách nào đem Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng toàn bộ thực lực phát huy ra. Giống như hắn không có cách nào điều động Bạch Đế Kim thân pháp cùng nhau chém ra có thể sánh ngang Bạch Đế Kim thân tự mình chém ra một kiếm kia. Hắn khống chế Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng, bởi vì đối với Hắc Đế thần thông rốt đặc cắn mai, trình độ nào đó, chỉ có thể thi triển ra 130 tới bản nguyên năng lượng. Dù vậy, đã phi thường cường đại. Đối mặt Địa Tiên Vu Hoài Ý cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Địa Tiên Vu Hoài Ý nếu là tiếp tục đuổi giết hắn, lẫn nhau nhân quả chưa từng đứt gãy, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không giống lần trước như thế dùng mình. Hắn có thể khống chế Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng cùng đánh một trận. Tăng thêm Xích Đế Cửu Dương Kim thân pháp tướng, Phù Tang một pháp tướng, Tam Túc Kim Ô pháp tướng. Đồng loạt ra tay, Địa Tiên cũng sẽ biến thành chết tiên. Thần hồn rơi vào Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng nơi đó, Nhiếp Vô Song tại trong bí cảnh đi dạo. Thỉnh thoảng có thất thải quang điểm từ bên trong dũng đạo bay ra, giống đom đóm rơi vào cây túi bên trên, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu đi vào. Có sau khi tiến vào chờ đợi rất lâu, có lập tức liền bay ra, đổi một mục tiêu, tiếp tục thấm vào. Giữa bọn chúng rất có phân tốc, tuyệt sẽ không đồng thời tiến vào cùng một cái cây túi. Đây chính là chọn lựa. Những điểm sáng kia lại là một ít gì đồ chơi? Nhiếp Vô Song đối với cái này rất là tò mò, nhưng mà, trong gói u minh, có ý niệm cấm hắn tới gần những điểm sáng kia, cho dù là lấy Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng chi thân, không tiếp xúc hẳn là không vấn đề gì. giống như nước giếng không phạm nước sông như thế, nhưng mà, một khi tiếp xúc, tất nhiên sẽ sinh ra vô cùng kịch liệt phản ứng hóa học, khi đó. Tóm lại, bây giờ thời cơ không đúng, không phải tiếp xúc thời cơ tốt. Ngoại trừ những điểm sáng kia, cùng với cây trong túi lâm vào huyễn cảnh những người kia bên ngoài, trong bí cảnh có mấy cái thiên tôn, có lẽ chính là có một chút mạo hiểm. Nhưng mà, cái mạo hiểm này là khả không so tiếp xúc điểm sáng muốn an toàn rất nhiều. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song phân ra một ý niệm, phân chia ra một tia hắc đế bản nguyên khí hơi thở, vô hình vô chất, vô tướng im lặng. Này khí tức lặng yên không một tiếng động đi theo ở một cái thiên tôn sau lưng. Cái này thiên tôn thần hồn khí tức tại chấn động, đại biểu cho tâm thần có chút không tập trung, có vẻ như đối trước mắt đây hết thảy có bất mãn. Đương nhiên, cái này bất mãn cũng không hình với bên ngoài, chỉ ở thần hồn bên trong quanh quẩn, cũng liền bị Nhiếp Vô Song bắt được. Chỉ là, thần hồn mặc dù tại chấn động, lại không lộ ra đặc biệt sơ hở rõ ràng, Nhiếp Vô Song cũng liền chờ đợi, cái kia một tia khí tức lặng lẽ đi theo. Tới, có thiên tôn hướng bên này đưa tin, lại tới một chiếc, cộng lại mấy bằng người, trong này có chừng mấy trăm người có thể thu được ưu ái, chúng ta còn cần cố gắng, tại tế thiên đại điện phía trước tận khả năng rất nhiều lộng một số người tới, buồn cắt kiếm tiền, tổng hội tìm đủ nhân tuyển. Cái kia thiên tôn có vẻ như đắc ý cười cười. Huyền Cơ Tử đạo huynh, mấy bạn người chỉ có mấy trăm người hợp cách, tế thiên đại điện kết thúc, nhưng cái kia đào thải người đâu? Bọn hắn sẽ có kết quả gì? Nhiếp Vô Song để mắt tới cái kia thiên tôn đột nhiên truyền âm qua. Đối diện, thật lâu không có trả lời, qua một hồi, cái kia Huyền Cơ Tử thiên tôn vừa mới cười truyền âm tới. Tại sao ngưng đạo huynh, một chút việc nhỏ, hà tất mong nhớ, vì ứng đối đại kiếp, thành công hoàn thành tế thiên đại điện mới là chuyện mấu chốt nhất, đến nơi khác. Vì đại cục, có chỗ hy sinh, xứng đáng nghĩa a. Hy sinh. Nghe được trả lời này, tại sao ngưng thiên tôn thần hồn chấn động trở nên càng thêm mãnh liệt, có một tí khe hở xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Vô Song ý niệm khẽ động, đem cái kia một tia hắc đế tàn ảnh đưa đi vào. Chương 436. Tế thiên đại điện chân tướng chương 436. Tế thiên đại điện chân tướng thiếu niên Tào Đức Dung ở trong núi bút đầu, tay cầm trường kiếm, như si như say, đắm chìm tại trong cơ sở kiếm ý bên trong không thể tự kiềm chế. Một bên, Nhiếp Vô Song ý thức rút ra đi ra, tiến tĩnh nhìn xem. Cái gọi là Tào Đức Dung thiếu niên cố sự, kỳ thực cũng không phải là chân thực Tào Đức Dung ký ức, bất quá là Nhiếp Vô Song từ tiền thế một ít tiên hiệp tiểu thuyết hoặc phim truyền hình lấy ra một chút hình ảnh cùng cố sự, chính là khâu lại quái. Tỷ như 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tỷ như bị đám người không nhìn, bị người khác xem nhẹ, kết quả nhất phi trùng thiên, tại tông môn nguy cơ thời điểm ra tay cứu vớt tông môn các loại. Đủ loại cảm giác mong đợi cùng kéo cảm xúc thủ pháp đều đã vận dụng. Cùng chân chính Tào Đức Dung cố sự đem so sánh, không thể nghi ngờ càng thêm đặc sắc, nói là trầm động chập trùng rung động đến tâm can cũng không khoa trương. Tóm lại, cái kia trước một bước tiến vào cái này huyễn cảnh quan sát đến Tào Đức Dung cuộc sống tồn tại cũng không rời đi. Ngẫu nhiên, còn có chút tán dương tâm tình chập chờn, để cho hoàn cảnh xảy ra biến động. Nhanh, phi thường nhanh. Bên trong huyễn cảnh thời gian trôi qua. Khi Nhiếp Vô Song từ lẻn vào tạ sao ngưng thiên tôn thức hải bên trong hắc đế tàn ảnh nơi đó thu được tế thiên đại điện chân tướng lúc, bên trong huyễn cảnh Tào Đức Dung đã tiến nhập thiên tinh kiếm môn, bắt đầu lại một đoạn mới tinh nhân sinh lữ trình. Biết tế thiên đại điện chân tướng, Nhiếp Vô Song cũng không có giật nảy cả mình cảm giác, thậm chí có thể nói là tâm phẳng như kính. Đây là bởi vì mặc kệ phát sinh bao nhiêu không thể tưởng tượng chuyện táng tận lương tâm, hắn đều đã có sức thừa nhận, cũng sẽ không hiểu kinh ngạc. Trong nhân thế, vương cùng thế gia tông môn trung thiên hạ, các quý nhân cao cao tại thượng, nếu là nhập phẩm, miễn cưỡng xem như người trong nhà, nếu là phẩm cấp cũng không có hàn môn, cũng chính là dân đen, cùng quý nhân cũng không phải là đồng loại, có thể tùy ý trà đạp, dưới tình huống bình thường, đây chính là thống trị cơ thạch. Nhưng mà, khi đại nạn phủ đầu, tất cả mọi người biến thành rừng rậm điệu riêng phần mình bay thời điểm. Đối với kim tự tháp đứng đầu một nhóm người nhỏ kia tới nói, bọn hắn mới là chính mình người, khi xưa chính mình người, nhị phẩm cũng tốt, tam phẩm cũng tốt tông môn thế gia, bất quá là công cụ thôi, nếu là hy sinh hết bọn gia hỏa này có thể đổi lấy chính mình bình yên vô sự, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự. Trong nhân thế là như thế, như vậy thiên đình đâu? Thanh đế tạo dựng chúng tiên vương triều, hắn quy tắc như thế nào đây này? Kỳ thực, thiên đình cùng nhân gian ở giữa giống như là cách một chiếc gương, thiên đình quy tắc quyết định nhân gian quy tắc, thiên đạo vận chuyển mới có thể thông thuận. Nếu là hy sinh hết trong nhân thế, đổi lấy chúng tiên bình yên vô sự, những tên kia cũng sẽ không chút do dự à? Giống như bọn hắn tại nhân gian những ngày tử tôn, cái này tế thiên đại điện chính là như thế. Trước đây, Xích Đế thần quốc hủy diệt, cũng không phải là trước tiên từ trong nhân thế bắt đầu, mà là từ Xích Đế bắt đầu, cùng lúc liền lan tràn đến toàn bộ thần quốc. Tất cả không có cùng Xích Đế kịp thời cắt chém thoát đi nhân quả thần linh toàn bộ cũng như Xích Đế đồng dạng lâm vào thiên nhân ngũ suy, bị tà thần ô nhiễm xâm nhập. Chỉ có điều, Xích Đế thực lực hùng hậu, lưu lại cho mình Đông Sơn lại nổi lên hẳn giống, mà hắn dưới quyền những cái kia thần linh cũng liền phía trên thần quốc trước hết nhất sụp đổ, tiếp đó kiếp số vừa mới lan tràn đến trong nhân thế. Giống đại nhật kim ố môn dạng này không có cùng Xích Đế cắt mạnh đại tông môn cũng liền trong vòng một ngày lũ, trong nháy mắt liền không còn tồn tại. Giống thôi ra dạng này trước đó lại bắt đầu cắt chém, lại đầu phục thế lực mới thế gia, cũng liền miễn cưỡng bảo vệ hạch tâm bản nguyên. Bởi vì đi nương nhờ người đáng tin cậy, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, thôi ra lúc này mới có thể danh liệt tiên ban, duy trì gia tộc kéo dài cùng truyền thừa. Bây giờ, đại kiếp sắp tới. Cùng Xích Đế lúc một dạng, đại kiếp đầu tiên là từ thiên đỉnh xuất hiện. Bất quá, lần này cùng Xích Đế một lần kia lại có một số khác biệt. Một lần kia đại kiếp tới vô cùng mãnh liệt, Xích Đế mặc dù bày ra hậu chiêu, làm một chút thủ đoạn tới phòng ngự, cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát đi. Ít nhất, hắn hậu chiêu tại vài vạn năm sau đó, lúc mới một thời đại đều phải ra đi, vừa mới có đất dụng võ. tổng thể tới nói, xem như thất bại. Lần này, đại kiếp cũng là trước tiên từ thiên đình bắt đầu, có chút tiên nhân không có bất kỳ cái gì báo trước bắt đầu nhập ma, bị ma đầu ô nhiễm, trở thành quỷ dị. Đây chính là dấu hiệu. Chỉ là, lần này cũng không phải là từ thanh đế bắt đầu, trên cơ bản thụ hại cũng là phía dưới tiên quan, từ tán tiên, địa tiên mấy người bắt đầu. Sự tính rất nhanh lên men ra, thái ớt tiên tiên bên trong cũng xuất hiện người bị hại, thậm chí, một chút đại la kim tiên cũng có không thích hợp. Thiên đình triệt để loạn cả lên. Lúc này, bọn hắn tự nhiên tề tụ Trường Sinh Điện, muốn tìm kiếm thanh đế, hy vọng thanh đế có thể đứng ra giải quyết cái này ma kiếp. Nhưng mà, Trường Sinh Điện lại đóng chặt. Liền xem như đại la kim tiên cũng đừng hòng đi vào, đối mặt chúng tiên cầu nguyện, thanh đế càng là không có trả lời, giống như là mất tích. Tiên nhân cũng sẽ đạo tâm bất ổn đối mặt vô cùng bất nhập khó mà phòng ngự ma kiếp, chúng tiên đều hoảng hồn, bọn hắn nghĩ muốn trốn khỏi thiên đình. Nhưng mà, thiên đình lại trở nên giống Trường Sinh Điện, chỉ là lúc trước bọn hắn không có cách nào tiến vào Trường Sinh Điện, bây giờ không có cách nào thoát đi thiên đình. Thiên đình đã biến thành một cái lao tù, đem chúng tiên khốn trụ lao tù. Cái này sau đó chính là giày vò, không ngừng có tiên nhân nhập ma, biến thành quỷ dị, sau đó, nhập ma sau, bọn hắn cũng không có hướng khác tiên nhân phát động công kích, chỉ là lặng lặng ở lại, ngươi nếu là động thủ đem hắn giết chết, liền xem như đâm cốt dương hồi, hoặc hóa thành hư vô, ngày thứ hai, hắn lại sẽ vô thanh vô tức trở lại nơi đó. Giống như cho tới bây giờ liền không có tiêu thất qua. Đây là một hồi ôn dịch, có vẻ như đặc biệt nhằm vào tiên linh chi khí ôn dịch, chỉ cần là tiên nhân, liền khó tránh khỏi sẽ bị ô nhiễm. Rời xa những cái kia nhập ma ra hỏa, bản thân phong bế tại một cái trong cung điện. Tốt như vậy một chút, nhưng mà, sau một thời gian ngắn, trong cung điện xuất hiện lần nữa nhập ma tiên nhân, ôn dịch không cách nào ngăn cách. Chờ chết a. Những cái kia còn không có nhập ma tiên nhân đã tuyệt vọng. Nhưng mà, đúng lúc này, phong hồi lộ chuyển. Thanh đế tự tay phong ấn thiên địa ở giữa thông đạo đột nhiên xuất hiện một tia khe hở, nói chính xác, là có người ở trong nhân thế ra tay, đem cái thông đạo này mở ra, ân, cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, lộ ra một tia khe hở. Tiếp đó, từ trong nhân thế truyền đến tin tức. Tế Thiên Đại Điện. Nói là Tế Thiên Đại Điện, kỳ thực, đây là một cái truyền tống pháp trận. Một cái có thể để cho những cái kia còn chưa từng nhập ma tiên nhân thoát đi thiên đỉnh cái nhà tù này pháp trận, chỉ cần rời đi thiên đỉnh đi tới trong nhân thế, liền có thể thu được sinh cơ. Mặc dù, cửa mở một đường nhỏ, tiên nhân nhóm không có cách nào thông qua đầu này khe hở đi đến trong nhân thế, bọn hắn kích cỡ đầy đủ khổng lồ, không có cách nào chen vào. Biện pháp duy nhất chính là bỏ qua tiên nhân thân thể. Coi như có thể chen vào, cũng nhất thiết phải bỏ qua. Đó là ô nhiễm đầu nguồn, không bỏ qua mà nói, coi như thoát đi đến trong nhân thế cũng chạy không thoát ma kiếp ô nhiễm. Chỉ cần tiên linh chi khí cùng bản thân ý thức thoát đi liền có thể. Bản thân ý thức có thể xen lẫn tại tiên linh chi khí bên trong chạy ra. Nhưng mà, chạy trốn tới trong nhân thế nếu là không có thân thể, dù là tiên linh chi khí che chở, bản thân ý thức cũng sẽ rất nhanh tiêu tan. Bởi vì trong nhân thế cùng thiên đình vẫn có rất nhiều khác biệt. Quá nhiều hồng trần khí hơi thở, nhân đạo dòng lũ, tiên nhân ý thức khó mà chịu đựng rội rửa. Bọn hắn cần thân thể. Thế là, bế hoàn. Trước mắt những cây này trong túi thân thể chính là vì những cái kia tiên nhân chuẩn bị, đến nỗi nhiều hơn những cái kia thân thể, muốn duy trì cái này khe hở cần tiêu hao số lớn nguồn năng lượng. Huyết tế, có vẻ như cũng có thể. Chương 437, tiên nhân, ma đầu. Chương 437, tiên nhân, ma đầu. Tiên nhân, đây là tà ma a. Cùng nói những tên kia chưa từng nhập ma, chẳng bằng nói bọn hắn đã bị thiên ma ô nhiễm, đã biến thành ma đầu, chỉ là còn ngẫu nhiên không biết thôi. Kẻ như vậy, thậm chí so với cái kia gặp ma kiếp bị ô nhiễm tiên nhân còn càng giống ma đầu, ít nhất những tên kia chỉ là xem như vật dẫn nguồn ô nhiễm tồn tại mà thôi, nhằm vào cũng chỉ là nắm giữ tiên linh chi khí tiên nhân thân thể. Cả hai ai càng đáng ghê tởm, ai càng giống ma đầu. Ngoại trừ cực thiểu số người có dụng tâm khác, chỉ sợ không khó làm ra lựa chọn. Kỳ thực, đừng nói người bình thường, liền ngay cả những thứ kia nhất phẩm thế gia môn phiệt chính mình người, tỉ như Tạ An Ngưng Thiên Tôn, kỳ thực cũng không biện pháp thích hướng loại này người người đoán trách sự tình, nội tâm tràn đầy phản cảm. Chỉ có điều, hắn cái gì cũng không có thể làm. Trợ trụ vi ngược, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể nước chảy bèo trôi, từ đạo hữu bất tử bần đạo, coi như biết làm như vậy không đúng, cũng sẽ yên lặng đi làm. Giống so làm như thế đứng ra chung quy là số ít. Vài ngày sau, chính là Tế Thiên Đại Điện, đoạn thời gian trước liền có không ít người bị phi hạm đưa đến ở đây, cái này một số người cũng là đi qua chú tâm chọn lựa mà đến, không phù hợp quy định đều sẽ bị bài trừ, sẽ không phát ra vé tàu. Giống Nhiếp Vô Song dạng này chủ động tới cửa pháp tướng chân quân, vẫn tương đối thiếu. Bởi vì hắn phù hợp quy định, thực lực cảnh giới cũng ở đó, coi như không thành, lấy ra vết máu mà nói, một người cũng có thể đỉnh mấy cái chân nhân. Cho nên, hắn thu được cho phép tiến nhập phi hạm. Lúc đó, hạ lệnh vị kia chỉ sợ không biết mình mời tới là một cái ôn thần a, nguyên bản có thể nói vạn vô nhất thất tế thiên đại điện. Bây giờ, lại xuất hiện biến số. Rời đi. Coi như chuyện này chính mình không có phát hiện một dạng. Ý nghĩ này, một tơ một hào đều chưa từng tại Nhiếp Vô Song trong đầu hiện lên. Xuất phát từ tinh thần trọng nghĩa, tự nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ dạng này chuyện ác phát sinh. Ngày xưa, Thượng Kinh Hoa phủ mấy ngàn người chết bởi thôi ra huyết tế, khi đó, Nhiếp Vô Song thực lực có hạn, không thể trước tiên ra tay ngăn cản. Một đoạn thời gian đến nay, đều thân là tiếc nuối. Dù sao, toàn bộ Thượng Kinh Hoa phủ làm ác chỉ là một số nhỏ người, tuyệt đại bộ phận người ít nhất tạm thời không có làm ác điều kiện, còn có càng nhiều tạp dịch đệ tử, cùng với một chút người bình thường. Toàn bộ đều chết đi nhất định có vô tội giả. Thôi ra, tại Nhiếp Vô Song nhất thiết phải diệt vong trên danh sách. Tất nhiên, thôi ra cũng sẽ không bỏ qua, giống như bây giờ huyết tế trên vạn người sự tình, Nhiếp Vô Song đương nhiên sẽ không mặc nó phát sinh. Không biết còn tốt, biết tất nhiên sẽ ra tay ngăn cản. Đây là xuất từ một ít người cho là vô dụng tinh thần trọng nghĩa, nhưng mà, coi như không có loại này tinh thần trọng nghĩa, Nhiếp Vô Song vẫn sẽ ra tay. Mấy trăm cái tiên nhân hàng thế, nhập thân vào phàm nhân trên thân thể. Ngay từ đầu, có thể không có thực lực gì, nhưng mà, có bản nguyên tiên linh chi khí quán chú, không cần bao nhiêu thời gian, liền sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh mấy thành, sở dĩ là mấy thành, là bởi vì ở trong nhân thế không có cách nào bộc phát thiên đỉnh sức chiến đấu như thế. Không gian khác biệt, có hạn chế. Đến đó cái trình độ, ít nhất ở trong nhân thế những người kia là không có đối thủ, coi như Nhiếp Vô Song đoạt đi kiếm cát, thu được toàn bộ Thiên Đô Sơn ủng hộ, đối mặt mãnh liệt mà đến tiên nhân đại quân, hơn phân nửa cũng chỉ có thể chạy trối chết. Cho nên, liền xem như bởi vì trận doanh lợi ích tranh đấu, hắn cũng nhất thiết phải phá hư cái này tế tiên đại điện, ngăn cản chúng tiên hàng thế. Bất quá, như thế nào phá hư đâu? Lúc này đột nhiên làm loạn, giết những cái kia thiên tôn, phong bế đầu này đường hành lang. Phía trước một cái dễ dàng, triệu tập pháp tướng phân thân đột nhiên tập kích, hẳn là có thể trong thời gian rất ngắn giải quyết những thứ này thiên tôn. Sau một cái liền không dễ dàng. Như thế nào phong bế thiên địa ở giữa cái lối đi này khe hở, Nhiếp Vô Song không có đầu mối. Mặt khác, đây là ất tự phòng còn có một cái giáp tự phòng, nơi đó lại là gì tình huống đâu? Tình huống không rõ, manh mối mơ hồ, tùy tiện hành động, không thể nghi ngờ tự tìm cái chết. Chết chính mình có thể là không chết được, nhưng mà, tế thiên đại điện nếu là thuận lợi cử hành, chúng tiên hàng thế, chính mình cũng liền đã biến thành một người thất bại. Không thể gấp. Trước tiên sưu tập hảo tình báo, xác định tình huống, như thế mới có thể có tối tha, làm ra tính nhắm vào công kích, mà không phải mù quáng làm loạn, tìm không thấy trọng điểm. Cái kia một tia hắc đế tàn ảnh khí tức cũng liền lưu tại Tạ An Ngưng Thiên Tôn Tức Hải bên trong, giống như là một cái nghe trộm trùng trốn ở Tức Hải chỗ sâu, nghe tiếng lòng của hắn. Thay vào đó, pháp tướng chân quân vẫn được, dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. Đã nắm giữ một tia quy tắc khí tức thiên tôn, bây giờ Nhiếp Vô Song còn không thể làm đến, trừ phi Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể pháp tướng tu luyện thành công, thực lực tăng vọt, mới có thể sử dụng hắc đế tàn ảnh pháp tướng thần quỷ khó lường năng lực, tu hú chiếm tổ chim khách, thu được một cái thiên tôn quyền khống chế. Dù vậy, cũng là có điều kiện tiên quyết. Giống Tạ An Ngưng dạng này đạo tâm phá toái, tâm thần hoảng hốt lúc mới có thể vụng trộm đắc thủ, chính diện tới là không làm được. Một cái, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, cần mạo hiểm. Sau một khắc, bản thể thần hồn lại xuất hiện tại hắc đế tàn ảnh pháp tướng nơi đó, khống chế pháp tướng tại bí cảnh đi tới đi lui, xác định thiên tôn nhân số sau đó, lại thả ra hắc đế tàn ảnh, nhìn có phải hay không một ít thiên tôn tâm thần sẽ chập chờn, nhân cơ hội này chui vào. Kiên nhẫn, nhất định muốn có kiên nhẫn, tuyệt đối không nên gấp gáp. Bất quá, giống Tạ An Ngưng như thế cảm thấy chuyện này không đối với bởi vậy tâm thần chập chờn thiên tôn có thể nói là sau khi chọn lọc, những thứ khác những tên kia toàn bộ đều cảm thấy chuyện mình làm không tệ, hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Muốn gia tộc vĩnh viễn cao cao tại thượng là trong lòng bọn họ dục vọng, vì thế, còn lại những cái kia người không liên quan hết thảy có thể hy sinh. Nếu là có thể đổi lấy chính mình vĩnh hằng bất diệt, lại cần hy sinh toàn bộ thiên hạ nhân loại mà nói, những tên kia tuyệt đối con mắt đều không nháy mắt liền có quyết định. Tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Chính là như thế. Bất quá, cũng có một cái thiên tôn chẳng biết tại sao, vị từ trong thông đạo bay ra ngoài một điểm sáng chạm đến một chút. Một khắc này, thâm tư khác đột nhiên trở nên hoảng hốt. Nói chính xác là khủng hoảng. Hắn sợ mình bị điểm sáng đó nhìn trúng, nếu là bị chọn làm mục tiêu, chỉ sợ sẽ có không ít người khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, để cho hắn hy sinh a. May mắn, điểm sáng đó rất nhanh bay đi, đầu nhập vào một bên cây túi. Hắn cũng liền thở dài một hơi, xả hơi thời điểm, thần hồn cũng liền xuất hiện sơ hở, bị hắc đế tàn ảnh khí tức thẩm thấu đi vào. Tới hai người, theo ta đi giáp tử doanh. Đột nhiên, hư không xuất hiện âm thanh, tại bí cảnh quanh quẩn. Một người ở giữa không trung hiện ra thân hình. Người quen. Người này, Nhiếp Vô Song nhận biết, chính là trước đây đuổi đến hắn lên trời xuống đất cũng khó có thể chạy trốn cường đại tồn tại. Địa Tiên Vu Hoài Ý. Đương nhiên, Vu Hoài Ý khí tức xuất hiện phía trước, Nhiếp Vô Song liền đã có cảm ứng, hắc đế tàn ảnh pháp tướng bị thu hồi cái bóng không gian. Một màn này là thông qua bị phụ thân tiên tôn góc nhìn thấy. Ta đi. Cái kia tiên tôn nói. Chương 438. Tiến vào Triều Thiên Cung chương 438. Tiến vào Triều Thiên Cung một tia thần hồn giấu ở hắc đế tàn ảnh bên trong, ở tại Lý Ngọc cùng Thiên Tôn Thức Hải bên trong, một chút tràn ngập quyết tán ra, dung nhập trong hắn thần niệm, lặng yên không một tiếng động trở thành thần niệm một phần tử, như thế, cũng liền lấy được Lý Ngọc cùng lục cảm. Phàm là Lý Ngọc cùng thấy, đều là Nhiếp Vô Song thấy. Lý Ngọc cùng chỗ nghe, là Nhiếp Vô Song nghe. Vũ giác như thế, thậm chí, thần niệm suy tư cũng chính là tiếng lòng cũng có thể biết được hơn phân nửa, mà hết thảy này, cho dù Lý Ngọc cùng là cao quý thiên tôn, vẫn như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là hắc đế sức mạnh. Hắn quy tắc chính là như thế, quỷ bí im lặng. Hiện nay, Thanh Đế Thiên Đình gặp ma kiếp kỳ thực cũng cùng chi tướng giống như, trước đây, Hắc Đế có thể lấy vực ngoại thiên ma thân phận lẻn vào phương thế giới này, chẳng những không có bị thiên đạo phản vệ, ngược lại làm cho hắn thu được quyền lực trí cao. Khi đó, thiên đạo đã bị hắn cuốn theo, mặc dù còn tại cùng với đối kháng, lại không cách nào đem hắn phong ấn hoặc khu trụ. Như thế, mới có quỷ dị xâm lấn. Khi đó, sinh ra một câu tục ngữ: Hoàng hôn làm ranh giới, âm dương phân tiêu. Theo lý thuyết, lúc ban ngày, bởi vì thái dương vẫn còn tồn tại, thiên đạo vận chuyển tốt đẹp, thiên địa pháp tắc ở vào hoàn thiện trạng thái, thế là những cái kia từ vực ngoại mà đến quỷ dị chỉ có thể ngừng công kích, núp ở trong bóng tối. Khi ban ngày qua đi, hắc ám buông xuống, thiên địa pháp tắc xuất hiện thiếu hụt, nguyện lượng trở nên ảm đạm, treo ở bầu trời giống như là vẽ lên như vậy, đủ loại quỷ dị liền sẽ trong bóng đêm xuất hiện, trong nhân thế cũng liền đã biến thành bọn hắn nhạc viên, xưng là bách quỷ dạ hành. Bất quá, thiên địa mặc dù có thiếu hụt, quy tắc lại vẫn còn tồn tại, cũng có thể thông qua một chút thủ đoạn cho nhân loại quà tặng, để cho bọn hắn thu được có thể bảo vệ mình sức mạnh. Như thế, nhân loại mới không có bị diệt tuyệt. Chỉ là, ở đó hắc ám thời đại, nhân loại sinh tồn cực kỳ gian khổ, cuối cùng không thể không cùng quỷ dị dung hợp, sinh ra mượn quỷ làm phép pháp thuật, tâm tình nhân loại ý niệm các loại cũng có thể cùng quỷ dị kết hợp, sinh ra mới quỷ dị. Quỷ dị cũng liền từ kẻ ngoại lai đã biến thành thổ dân. Đối với hắc đế thống trị thiên đình tới nói, nhân loại cũng chính là bị nuôi súc vật, không còn giống ban sơ như thế hàng ngàn hàng vạn mà xử lý, không cố kỵ gì xử lý, mà là nuôi, bụng đói thời điểm ngẫu nhiên giết một hai cái. Bởi vì hữu dụng, cho nên vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, người có thăng trầm, chân có sáng đục cho quyết, cho dù là hắc đế, dù là chiếm cứ địa vị cao nhất, chỉ cần chưa từng trải qua bể khổ thu được đạo quả trở thành thánh nhân, cũng liền không cách nào thu được siêu thoát, chung quy khó tránh khỏi gặp nhân quả phản vệ. Cuối cùng, hắc đế đem bản thân phong ấn tại đi qua thời gian trường hà một chỗ không gian. Như thế, hắn cũng liền tránh khỏi hoàn toàn chết đi, đồng thời cũng bị vây ở nơi đó, cuối cùng lưu lại một tia thoát khốn cơ hội cũng bị nhiếp vô song phá hư, trình độ nào đó, kỳ thực cũng chết cũng gần như. Khi hắn một mực kẹt ở đi qua, khi tất cả người đều quên hắc đế cái danh hiệu này, không còn đem hắn nhớ thời điểm. Khi đó, hắn mới có thể vĩnh viễn tiêu thất, bị cái kia không gian thôn phệ, biến thành đi qua thời gian trường hà bên trong một tia bọt nước. Bất quá, đừng nhìn hắc đế bây giờ chật vật như thế, lúc hắn cường đại, thế nhưng là liền này phương tiên đạo đều biết hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Như thế, cũng đã biết hắn ô nhiễm đầu độc lợi hại. Cho dù chỉ là một tia tàn hồn khí tức phân chia ra tới ý niệm, muốn giấu giếm được một cái thiên tôn cảm ứng hoàn toàn không là vấn đề. Không chỉ có như thế, thời gian nếu là lâu một chút, lại hoặc là Lý Ngọc cùng gặp vô cùng trọng đại rung động, thần hồn bị kinh sợ, cái này ý niệm còn có thể thừa cơ mà vào, tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để thu được cỗ thân thể này quyền khống chế. Phải biết, nhiếp vô song bản thể đối với phân thân ở vào tuyệt đối khống chế tình trạng. Khi hắc đế tàn ảnh pháp tướng hắc đế ý thức còn tồn tại, rời đi cái bóng không gian, hắn đều sẽ mất đi đối với phân thân trưởng khống. Cũng đã biết, tại thân nghiệm biến hóa một đạo, hắc đế là đường chi không thẹn đệ nhất. Xích đế cũng tốt, bạch đế cũng tốt, nói đến đùa bỡn nhân tâm điều khiển ý niệm so sánh cùng nhau, cũng là cặn bã. Lý Ngọc cùng hoàn toàn không biết gì cả, Vu Hoài Ý cũng giống như thế. Lý Ngọc cùng với một cái khác thiên tôn tại Vu Hoài Ý nhân quả dây dưa phía dưới, theo hắn cùng một chỗ trốn vào hư không, hướng cái nào đó nơi chưa biết bỏ chạy. Vu Hoài Ý cũng không biết, hắn lúc trước đuổi giết nhiếp vô song đã đem một cái ý niệm giấu ở bên người Lý Ngọc cùng thiên tôn nơi đó, cũng không phải là bởi vì hắn sơ suất. Lý Ngọc các loại một vị khác thiên tôn tự đề cử mình, muốn theo Vu Hoài Ý cùng một chỗ đi tới giáp tử doanh, thu được Vu Hoài Ý đồng ý sau đó. Vu Hoài Ý lấy ra một cái cựu giai pháp khí, nhỏ lên một giọt tiên linh chi khí, sau đó đem pháp khí nhắm ngay Lý Ngọc cùng với mặt khác cái kia thiên tôn, chính là muốn phòng ngừa bị nhân ngư mắt hút châu. Mặc dù tâm tư khác kỳ đáo, cũng không phạm sai lầm, nhưng mà hắc đế tàn ảnh khí tức cấp độ quá cao, chỉ là một cái địa tiên, chỉ là cựu giai pháp khí, không có khả năng phát hiện hắn bản nguyên khí hơi thở. Dù sao cái này một vị trước đây thế nhưng là đùa bỡn qua thiên đạo tồn tại. Đương nhiên, nhiếp vô song cũng không có cuồng vọng tự đại, tứ vô kỵ đan tại đồng hành một khắc này, viên kia ý niệm sáp nhập vào Lý Ngọc cùng thân niệm, lặng yên không một tiếng động ẩn nút. Với hắn mà nói, đây là một tọa độ, tùy thời có thể sử dụng tọa độ. Bất quá trước lúc này, tương tự với một cái trinh sát, một cái tìm hiểu quân địch tình báo trinh sát, tóm lại lấy không cần bại lộ là tốt nhất. Chỉ chốc lát, Lý Ngọc cùng ba người liền xuyên thấu vô tận hư không, xuất hiện ở một chỗ thần kỳ. Đó là một cái lơ lửng ở hư không kim tự tháp, liên cung bạch ngọc kinh một dạng lơ lửng giữa không trung. Kim tự tháp phía dưới là một biển mây, cùng với nô ra vân hải mấy ngọn núi, ngọn núi bên trên đỉnh đài lầu cát, chỗ nào cũng có, thỉnh thoảng có quang hoa tại sơn phong ở giữa vừa đi vừa về. Trong biển mây tràn ngập đậm đà linh khí, phản phất ngươi nô ra tay đi tóm lấy một đám mây, dùng sức vặn một cái liền có thể vặn ra nồng nặc có thể biến thành thủy linh khí. Ở đây tu luyện tiến triển cực nhanh. Đúng vậy, những thứ này linh khí cũng có thể là sát khí, cũng có thể là cương khí, địa sát thiên cương bản nguyên chính là linh khí. Cùng lúc, nhiếp vô song cảm nhận được uy áp cũng không phải là đến từ người nào đó hoặc nào đó dạng pháp bảo, uy áp này tồn tại ở bốn phương tám hướng, ở mảnh này không gian đâu đâu cũng có, trừ phi là chính mình người vừa mới không cảm giác được áp lực này. Nhẫn một chút, một hồi sẽ khỏe. Vu Hoài Ý tựa hồ biết ngoại tới Lý Ngọc cùng với mặt khác cái kia thiên tôn sẽ có một chút không thích ứng, bởi vậy giải thích một câu: đây là Triều Thiên Cung, nếu không phải tu hành Triều Thiên Cung độc môn bí pháp, khó tránh khỏi sẽ có khó chịu. Bất quá gần nhất bởi vì tế thiên đại điện không thiếu bằng hữu tiến bảo, chỉ cần tra ra cũng không phải là không có hảo ý địch nhân, một hồi liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hai vị, ta nghĩ các ngươi đối với cái này sẽ lý giải a? Lý Ngọc cùng với mặt khác cái kia thiên tôn không ngừng bận rộn gật đầu, liên thanh nói lý giải. Cùng lúc, một tia khí tức lặng yên không một tiếng động chui đi vào, hai vị thiên tôn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Này khí tức, lại là một lần kiểm chắc. Chương 439, Thanh đế, chuyển thế thân. Chương 439, Thanh đế, chuyển thế thân, khí tức rất mạnh. Nói như vậy, ngoại trừ Xích đế, Bạch đế, Hắc đế mấy cái lao ra hỏa, cái này hẳn xem như nhiếp vô song gặp phải tối cường khí tức một trong, cùng trước đây bởi giết hắn Vu Hoài Ý là một cái cấp độ, thậm chí hơi cao một chút. Bất quá, này khí tức không đủ linh động. Mặc dù cường đại, nhưng mà không đủ linh động, không giống như là xuất từ tu hành đại năng chi thủ, mà là đến từ một loại nào đó hơi có vẻ máy móc vật thể. Ân, có có chút giống kiếp trước trí tuệ nhân tạo, chỉ là một loại chương trình, có thể học tập có thể trưởng thành, nhưng mà lại không có cảm xúc phía trên biến hóa. Đủ cương đại, đáng tiếc thất chi linh động. Mà hắc đế khí tức có thể nói là thiên địa ở giữa quỷ bí nhất tồn tại, cái kia khí tức tự nhiên không thu hoạch được gì, thoáng qua rời đi Lý Ngọc cùng Thức Hải. Sau đó, Vu Hoài Ý vừa mới mang theo Lý Ngọc cùng với một cái khác thiên tôn hướng về kim tự tháp bay đi. Tiến vào kim tự tháp phạm vi, mới phát hiện cái gọi là kim tự tháp chỉ là thị giác cùng thần ý bên trên ảo giác, là phóng ra ngoài kim quang đưa đến. Kỳ thực, đây là một tòa thiên đàn. Kim tự tháp chỉ là vẻ ngoài huyết tượng, là vận chuyển phòng hộ đại trận, nếu không có Vu Hoài Ý mang theo, liền xem như thiên tôn cũng đừng hòng xông tới, liền xem như đầu đụng máu chảy cũng chỉ có thể ở bên ngoài quay tròn, không có cách nào tiến vào khu vực trung tâm. Cấp 99 thiên đàn, từng tầng mà hướng bên trên đi lấy. Lúc này, cao nhất tầng nào thiên đàn đang có một người chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, đỉnh đầu trong hư không có thất thải quang mang thoáng hiện. Cái kia đồng dạng là một cái thông đạo. Lúc này, hắn đang hướng nhìn qua thông đạo mê mẩn. Nhất Vô Song thông qua Lý Ngọc cùng ánh mắt nhìn thấy người kia. Đúng vậy, hắn chỉ có thể thông qua thị giác, đến nơi này sau đó, thiên tôn phóng ra ngoài thần ý cùng với cái kia một tia quy tắc khí tức giống như là bị người ai một cái tát trở về, chỉ có thể dán chặt lấy thân thể mình, không có cách nào bên ngoài khuất trương. Đó là một người mặc trường bào màu xanh người trẻ tuổi, 17, 18 tuổi quan cảnh, đương nhiên, số tuổi thật sự khẳng định không chỉ 17, 18 tuổi, nhưng cũng sẽ không rất lớn, phải cùng Nhiếp Vô Song không sai biệt lắm, cũng là 30 trên dưới. Không khỏi vì đó, Nhiếp Vô Song liền biết người này là ai. Đại đạo chi tử, hướng thiên công trẻ tuổi nhất thiên tôn, chủ trì tế thiên đại điện một đời mới triều thiên cung chủ trì. Những thứ này thân phận đều đối, đều thuộc về hắn tất cả. Chỉ là, người này không chỉ một cái thân phận này. Ở hắn nơi đó, Nhiếp Vô Song phát hiện hắn cùng nguyên thân tồn tại một chút nhân quả ràng buộc, bất quá, cái này nhân quả ràng buộc đã bị chém dụng. Đối với mình tới nói, đây là một loại may mắn. Nếu là không có bị chém đứt, liền xem như dấu ở hắc đế tàn ảnh khí tức lại tan tại Lý Ngọc cùng ý niệm bên trong, hơn phân nửa đều sẽ bị đối phương phát hiện. Bất quá, đối với người kia tới nói, có vẻ như cũng là chuyện tốt. Cùng mình nhân quả bị chém đứt sau đó, hắn tựa hồ tránh thoát một loại nào đó gò bó, đứng ở nơi đó, phiêu phiêu dục tiên, phảng phất muốn theo gió mà đi. Người này còn có một cái thân phận, Lang gia Vương thị Dư Nghiệt. Vì cái gì Nhiếp Vô Song biết đâu? Trước đây, hắn tại quỷ trong mộng đã từng trở lại nguyên thân đi qua, cũng chính là thời kỳ trẻ sơ sinh, ở nơi đó, hắn gặp qua Vu Hoài Ý. Khi đó, Vu Hoài Ý vẫn là một cái pháp sư. Đúng là hắn thi pháp để cho nguyên thân cùng Vương gia cái kia Hải Nhi tạo thành nhân quả. Thế là, nguyên thân trở thành Vương gia cô nhi thế thân, thay thế hắn tiếp nhận nhân quả, cũng bị những người khác đuổi giết. Khi 16 tuổi, Nhiếp Vô Song xuyên qua mà đến, thay thế nguyên thân, cũng tiếp nhận cái này một cái nhân quả. Chẳng lẽ, đây là thượng thiên an bài? Một đoạn này quan hệ. Vô Tận Hư không bên trong, Nhiếp Vô Song tại trong bí cảnh cười cười. Vu Hoài Ý mang theo Lý Ngọc cùng với một người khác đi tới thiên đàn, hắn đứng ở thứ 97 tầng, để cho Lý Ngọc cùng bọn hắn đứng tại thứ 96 tầng. Hắn không nói gì, cũng không có phân phó Lý Ngọc cùng bọn hắn làm cái gì. Ba người cứ như vậy đứng vững, chờ đợi. Lý Ngọc cùng ngẩng đầu nhìn một cái thiên đàn bên trên phương thông đạo, tại ất tự doanh nơi đó, hắn gặp qua giống nhau thông đạo, trước mắt cái này cùng Vô Tận Hư không bên trong cái kia một đầu không khác nhau chút nào, không có chút nào khác biệt, đều lập lòe hào quang bảy màu. Liếc mắt nhìn, kinh hồn động phách. Lý Ngọc cùng đội vàng túi lầu xuống. Cái nhìn này, Hắc Đế Tàn Ảnh pháp tướng lại thu được không ít tin tức, truyền lại trở về cho Nhiếp Vô Song, Nhiếp Vô Song cũng liền hiểu rồi rất nhiều. Nguyên bản hắn không rõ, dù sao, coi như kiếp trước và kiếp này cộng lại, cũng không sống qua 100 tuổi. Chỉ là, Hắc Đế bản thân ý thức mặc dù bị ma diệt, hắn bản nguyên năng lượng cùng quy tắc lại lưu lại, trong đó cũng có một chút ký ức, một chút cùng công pháp thần thông tương quan ký ức. Nhiếp Vô Song cũng đã biết cái thông đạo này là cái gì, nó cùng Vô Tận Hư không ất tự doanh bên trong cái kia một cái thông đạo kỳ thực là một đầu, âm dương hai mặt mà thôi, ở vào Triều Tiên cung thiên đàn bên trên phương thông đạo mới thật sự là thông đạo. Vô Tận Hư không bên trong đầu kia âm thuộc tính thông đạo kỳ thực là giả. Nói như vậy, thông qua cái lối đi kia buông xuống tại Vô Tận Hư không cái kia trong bí cảnh, tiên nhân bản nguyên ý thức mang theo tiên linh chi khí dung nhập cây trong túi những người kia trên thân, như thế, chúng tiên hàng thế thu được tân sinh. Nhiếp Vô Song nguyên lai tưởng rằng đây chính là tế thiên đại điện chân tướng. Nhưng mà, nhìn thấy đầu này dương thuộc tính thông đạo sau đó, thông qua hắc đế ký ức, hắn mới biết, cái kia cái gọi là chân tướng bất quá là một cái âm mưu, một cái vô cùng khổng lồ âm mưu. Đại năng biết trước, biết thiên đình sẽ phải gánh chịu ma kiếp, cho nên chủ động ở trong nhân thế bày ra đại trận, đã thông thiên địa ở giữa hàng rào, bất quá, năng lực có hạn, chỉ có thể mở ra một tia khe hở, dung hạ được tiên nhân nhóm thần hồn mang theo tiên linh chi khí hạ giới. Nghe, có phải hay không rất tốt đẹp? Rất có điểm Nhiếp Vô Song kiếp trước đồn kịch đại đạo vong kỳ tích. Nhưng mà, muốn phá đi thanh đế thiên địa tách ra, thiên đình nhân gian tất cả là một thể quy tắc, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nếu là tài nguyên phong phú, trước đây, thanh đế hơn phân nửa cũng sẽ không đem thiên địa thông đạo đóng lại. Chính là bởi vì không chịu đựng nổi tiêu hao, ẩn ẩn cảm nhận được đại kiếp, vì dây dưa đại kiếp tới thời gian của ngươi, lúc này mới bỏ nhân gian, đoạn tuyệt thiên địa liên hệ. Không nghĩ tới, đại kiếp từ thiên đình bắt đầu, thiên đình trở thành lao tù. Đám tù nhân muốn trốn thoát, có người cho bọn hắn mở một cái khe hở, chỉ có thể cởi sạch quần áo trốn ra được. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, bọn hắn bất quá là mồi nhử. Dù sao, muốn đem nhiều như vậy tiên nhân dẫn xuống, cho dù chỉ là thần hồn cùng tiên linh chi khí, cần thiết tiêu hao năng lượng, coi như đem chín cái tử phủ đều như thế, hơn phân nửa cũng không thể thành công, cho nên Thiên Đình chưa từng gặp ma kiếp ô nhiễm, chư vị tiên nhân nhận được đến từ trong nhân thế tin tức kỳ thực là hoang ngôn. Vô Tận Hư Không bên trong chỗ kia bí cảnh, kỳ thực là một cái bẫy. Trường Sinh Thụ bên trên treo những cây đó túi, bất quá là trong cạm bẫy mồi nhử. Nơi đó, kỳ thực là một cái khổng lồ tế đàn, ở trong đó người cũng tốt, tiên cũng tốt, hết thảy đều phải chết. Bọn hắn sẽ bị huyết tế. Sinh ra năng lượng thật lớn sẽ xuất hiện ở đây, xuất hiện tại thiên đàn phía trên thông đạo, sẽ đem cái lối đi kia mở ra một cái cực lớn lỗ sâu, như thế mới có thể để cho một cái nhân vật khủng bố buông xuống, xuất hiện ở trong nhân thế. Nhiếp Vô Song đứng tại bí cảnh, thông qua Lý Ngọc cùng liếc ra thành một mắt. Hắn ở trong lòng im lặng nói: "Ta nói có đúng hay không?" Thanh đế ở trong nhân thế chuyển thế thân. Chương 440. Thanh đế sắp đặt chương 440, thanh đế sắp đặt ra thanh túi lầu xuống, quay đầu nhìn về phía Vu Hoài Ý. Động tác này rất đơn giản, thời hợt, giống như người bình thường thông thường quay đầu, ánh mắt cái gì cũng không sắc bén, không có loại kia khí tức cường đại kinh khủng, tóm lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua. Nhưng mà, Lý Ngọc cũng rất tự nhiên túi lầu xuống, không còn dám nhìn đối phương một mắt. Hơn nữa, hắn đối với cái này tuyệt không cảm thấy bất ngờ, không cảm thấy không nên dạng này, mà là cảm thấy chuyện đương nhiên liền nên như thế. Loại kia nặng thần phục lòng kính trọng giống như là khắc sâu tại thần hồn bên trong, giống như là từ xa tổ huyết mạch lưu truyền tới nay cũng tại trong máu của mình chảy xiết. Tóm lại, trên đài cao người kia nếu là muốn để hắn đi chết, Lý Ngọc cùng hơn phân nửa cũng không cách nào kháng cự, nếu là thực lực chênh lệch một chút, thậm chí không có lòng kháng cự, mà là sẽ đẩy cõi lòng mừng rỡ bản thân kết thúc. Kỳ thực, Gia Thanh cũng không có nhìn Lý Ngọc cùng hoặc một cái khác thiên tôn. Người hắn nhìn là Vu Hoài Ý ánh mắt sở trí, Vu Hoài Ý bảo trì 90 độ không lưng, tất cung tất kính, một mặt thành kính. Lúc trước, Vu Hoài Ý truy sát Nhiếp Vô Song, kết quả truy sát đến Bạch Ngọc Kinh bên trong, nguyên lai tưởng rằng có thể bắt rùa trong vũ, không nghĩ tới là sang sông Cường Long, đưa tới một cái sâu không lường được vực ngoại thiên ma. Đầu kia nhân quả tuyến cũng bị Nhiếp Vô Song chặt đứt. Vì đối kháng cái kia vực ngoại thiên ma, hắn cái này bị cưỡng ép quán thâu tiên linh chi khí địa tiên, kém chút tiêu hao hết tất cả tiên linh chi khí, kém một chút bị cưỡng ép đánh rất cảnh giới, trở lại Triều Thiên Cung sau đó, nguyên lai tưởng rằng sẽ bị Gia Thanh trách phạt. Nhưng mà, cũng không có, Gia Thanh ngược lại từ tử phụ cắt một tia tiên linh chi khí ban cho hắn, để cho hắn khôi phục lại toàn thịnh tình trạng. Như thế, nội tâm của hắn chỉ có cảm kích cùng sùng bái. Gia Thanh liếc Vu Hoài Ý một cái. Theo chó một dạng đồ vật, lời nhắn nhủ chỉ là việc nhỏ đều làm không xong, nếu không phải tại Tế Thiên Đại Điện phía trước, hắn không có cách nào rời đi Triều Thiên Cung, chính mình đã sớm ra tay, đem cái kia thai hỏa ngầm chém dụng không biết sao, hắn luôn cảm thấy cái kia tồn tại đối với hắn kế hoạch có chướng ngại. Nếu không, cũng sẽ không có vực ngoại thiên ma xuất hiện. Một cái địa tiên, một cái tử phủ nhân tiên, hai người hợp lực, cũng không có cách nào đem cái kia vực ngoại thiên ma trấn áp, đối phương biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại là cái kia nhân quả ràng buộc bị chém dụng, có vẻ như chướng ngại biến mất, hắn không có tâm huyết lai chiều cảm ứng. Nhưng mà, đây là sự tình tốt sao? Nếu là, cái này heo chó có thể giết chết tên kia liền tốt, đáng tiếc, hắn hiện tại bị giới hạn cố thân thể này, chỉ có thể đem tiên linh chi khí cắt chém cho cái này cùng mình có người quan hệ nhân quả, đổi thành những người khác, liền xem như Triều Thiên Cung tử phụ tinh quân, cũng không biện pháp tiếp nhận tiên linh chi khí. Trời sinh phản xung. Nếu là giống ở phía trên thiên đình như thế, có đông đảo giúp đỡ, Vu Hoài Ý làm việc bất lợi, hắn nhất định sẽ đem hắn đặt bỏ. Mà không phải giống như bây giờ, còn có thể trước mặt mình tới mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, Gia Thanh cái này Vương thị cô nhi, thiên nhân chuyển thế chính là thanh đế hàng thế, hắn thần hồn lừa gạt được chúng tiên người, lặng yên không một tiếng động đi tới nhân gian. Trên trời một ngày, trên mặt đất ngàn năm. Ở cái thế giới này, kỳ thực là ngược lại trong nhân thế thời gian một ngày, thiên đỉnh đại khái chính là một tháng. Cho nên, thiên nhân mới có thể trường sinh. Trước kia đại năng đều thích phi thăng, đi tới tiên giới thiên đỉnh, đến phía trên, coi như chỉ có trong nhân thế mấy trăm năm thọ nguyên, cũng có thể chuyển đổi thành trên vạn năm. Thanh đế hàng thế sau đó, ma kiếp lúc này mới xuất hiện. Cái này ma kiếp tương tự với thiên nhân ngũ suy, vốn nên trước tiên nhằm vào thanh đế, lại bởi vì thanh đế trước một bước rời đi tiên giới, thế là còn lại những cái kia mơ mơ màng màng tiên nhân cũng liền thay thế hắn đã nhận lấy lại kiếp, từng cái khổ không thể tả. Cuối cùng bắt được một cái cây cỏ cứu mạng không dám buông tay. Hàng thế cũng không phải là thanh đế mục đích cuối cùng nhất, nếu là bỏ hết thảy, hắn có lẽ có thể thoát khỏi đại kiếp. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể là Gia Thanh, không còn là thanh đế. Ở trong nhân thế, thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tới đỉnh phong, coi như trở thành thiên hạ đệ nhất người, cũng liền so tử phụ tinh quân mạnh một chút, nhiều đến nhất đến bây giờ Vu Hoài Ý cấp độ, bất quá là điệu tiên trình độ. Vu Hoài Ý cái này điệu tiên sở dĩ tùy ý hắn điều động, đơn giản là bởi vì hắn mà thành chuyện, hắn có thể để Vu Hoài Ý trở thành điệu tiên, cũng có thể đem hắn đánh rất cửu u hoàng tuyển. Trở thành Gia Thanh cũng không phải là mục tiêu của hắn, như thế sống sót không có chút ý nghĩa nào. Huống chi đại kiếp không có khả năng chỉ ở thiên đỉnh, dù là thiên địa ngăn cách, cuối cùng cũng sẽ buông xuống đến trong nhân thế, khi đó hắn vẫn không có cách nào thoát khỏi thiên địa gò bó, không có thực lực đi ra Vô Tận Hư Không. Thân là thành đế, hắn tự nhiên biết Vô Tận Hư Không nguy hiểm cỡ nào. Địa tiên thực lực không đáng chú ý, cho nên hắn cần thực lực mạnh hơn, muốn khôi phục lại lúc đầu tình trạng. Hàng thế chỉ là bắt đầu. Tại hàng thế phía trước, hắn đem chính mình bản nguyên phong ấn tại Trường Sinh Điện, ở nơi đó lưu lại một tia khe hở. Tế Thiên Đại Điện mục đích thực sự là đem trong Trường Sinh Điện thanh đế bản nguyên khí hơi thở thông qua nhân quả lôi kéo buông xuống đến bây giờ cái này 99 tầng thiên đàn bên trên, cần những cái kia bản nguyên cùng Gia Thanh cỗ thân thể này dung hợp. Như thế, trong một đêm hắn liền có thể trở thành chân chính thanh đế. Như thế, tại đại kiếp xuất hiện phía trước mới có cơ hội thoát đi thế giới này, thông qua vô tận hư không đi tới vị diện khác, lại hoặc là đánh cược một keo, đi tới bể khổ, tranh thủ trải qua bể khổ thu hoạch đạo quả. Thân là thanh đế, đối với phía trước mấy cái đế quân vận mệnh, hắn nói chung hiểu rõ một chút. Hoàng đế không biết tung tích, chỉ để lại thần long nhất tộc thủ hộ lấy cái này phương thiên địa, hắn có lẽ vẫn tồn tại, có lẽ vượt qua bể khổ, lại hoặc là đi ngoài ra thiên địa. Đối với cái này, thanh đế cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao, hắn là nhân đạo chi chủ, hắn tồn tại khiến cho nhân loại trở thành mảnh này thiên địa chủ nhân, đem yêu tộc khu trục đi lượng giới sơn bên ngoài, tại hồng hoang không trọn vẹn không gian kéo dài hơi tàn. Thân là hậu bối, đối với tổ tiên xa biết không nhiều cũng không lạ thường. Vị thứ hai hắc đế, thanh đế có thể xác nhận cái này một vị là vực ngoại thiên ma, chính là hắn đem vị dị từ vô tận hư không mang đến thế giới này, để cho thế giới này cùng vô tận hư không ở giữa xuất hiện quá nhiều khe hở. Hơn nữa, cái này khe hở còn tại mở rộng. Đến thanh đế thống trị thời kỳ, ngay cả chân nhân cũng có thể thông qua trận pháp đi đến vô tận hư không. Đại kiếp cũng là bởi vậy mà đến. Bất quá, hắc đế hạ tràng không tốt. Bây giờ coi như không chết, cùng chết cũng gần như. Đến nỗi bạch đế, hắn thống trị trên trời nhân gian thời gian ngắn nhất, đây là bởi vì hắn mục đích duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ. Hẳn là trước khi đến bể khổ khiêu chiến những cái kia đắc đạo thánh nhân quá trình bên trong vẫn lạc. Nam Phương Tiên Đô Sơn có hắn khí tức. Xích đế, một cái đồ ngốc thôi. Đối mặt đại kiếp cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, lưu lại hậu chiêu sắp đặt toàn bộ đều thô ráp không chịu nổi, nếu là mình có thể giành tay. Ai? Gia Thanh ở trong lòng im lặng thở dài. Giai đoạn hiện tại, hắn không có cách nào rời đi Triều Thiên Cung, không có cách nào ly khai nơi này, mãi cho đến Tế Thiên Đại Điện bắt đầu đều chỉ có thể như thế. Là, tuân pháp chỉ. Thu đến ý niệm, Vu Hoài Ý cúi đầu, quay người bay ra ngoài. Lý Ngọc cùng thức hải bên trong, có âm thanh quanh quẩn. Thần ý bên ngoài quyết trương, quan chú quy tắc. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cũng không có phản bác, dù là biết làm như vậy cuối cùng sẽ hao hết sinh mệnh nguyên khí, có thể trở thành phế nhân. Lý Ngọc các loại cái kia thiên tôn vẫn là như vậy làm, vô cùng hớn hở làm như vậy. Chương 441. Hắc ảnh mai phục chương 441, hắc ảnh mai phục nếu là không có hắc đế tàn ảnh tồn tại, Nhiếp Vô Song không có khả năng đoán ra thanh đế kế hoạch. Hắn toàn bộ kế hoạch có thể nói ngoại trừ thanh đế chính mình bên ngoài không có người biết được, bao quát Triều Thiên Cung, bao quát Bạch Ngọc Kinh, thậm chí bao quát Vu Hoài Ý. Tất cả mọi người đều cho là hắn là muốn để cho chúng tiên hàng thế, từ bỏ thiên đỉnh, giữ lại nhân gian, lấy trong nhân thế làm căn cứ địa tới ứng đối thiên địa đại kiếp, có chúng tiên phụ trợ, lại thêm thiên đỉnh cùng quy tắc trong trần thế có khác biệt, ma kiếp không có cách nào ở trong nhân thế tàn phá bừa bãi. Nói không chừng thanh đế tiên đỉnh còn có thể tại nhân gian chủ kiến. Đúng vậy, tất cả mọi người đều là như thế này cho là, thậm chí ngoại trừ Vu Hoài Ý bọn hắn cũng không biết ra thanh chân thực thân phận, chỉ có thể cho là hắn là tiên nhân hàng thế, giống đại La Kim tiên loại tồn tại này. Mà thanh đế tự thân hẳn là còn ở phong bế lấy trong trường sinh điện, có lẽ đang tại đối kháng càng cường đại hơn ma đầu. Kế hoạch này cũng hẳn là từ hắn chế định. Bọn hắn hoàn toàn cũng không biết thanh đế chơi một tay man thiên quá hải, kim tiền thoát xác. Cũng chỉ có cùng là thiên đế hắc đế vừa mới biết được thanh đế kế hoạch, đối với hắn nhóm loại tồn tại này, vạn vật đều có thể ném. Nếu là có thể tránh thoát gò bó thu được siêu thoát, trừ mình ra, không có cái gì không thể hy sinh, liền xem như thiên địa cũng có thể ném. Liền lấy thanh đế tới nói, hắn kỳ thực cũng không muốn trở thành tiên giới chi chủ. Sở dĩ đạt vào chí tôn chi vị, bất quá là không cách nào tránh thoát thiên địa gò bó, thuộc về ép lên lương sơn làm lão đại. Đối với cái này, hắc đế rất có quyền lên tiếng. Trước đây, hắn đi tới thế giới này, mang đến giống như bệnh dịch quỷ dị, thành lập kinh khủng cường đại hắc ám thiên triều. Ban sơ, hắn tưởng rằng chính mình đùa bỡn cái này phương thiên địa. Hết thảy tất cả cũng là chính mình thông qua cố gắng phấn đấu đạt được, thiên địa pháp tắc chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận chính mình, không thể không cắn răng tiếp nhận. Tốt ta, cái này cùng Nhiếp Vô Song kiếp trước nhìn một ít giáo dục phiến tương tự. Cái gì kia sau đó thành viện. Nhưng mà về sau hắn mới phát hiện cái này cái gọi là chí tôn chi vị bất quá là một cái công xiềng, mà chính mình thiết lập hắc ám tiên triều lại là bản thân giam giữ lao tù. Ngồi trên vị trí kia trở thành hắc đế sau đó, vượt ngoại thiên ma không dính nhân quả đặc tính cũng liền không còn sót lại chỗ gì. Hắn cũng liền bị vây ở nơi đó, khó mà giải thoát. Chỉ có thể thừa nhận thiên địa phản vệ, muốn rời khỏi cũng không thể được, nhân quả đánh gãy không được, một khi rời đi thực lực liền sẽ giảm mạnh. Bản nguyên cái gì chỉ có thể lưu lại trong hắc ám tiên triều, chỉ có bản thân ý thức có thể thoát ly, nhưng mà, như thế chính mình tiến vào vô tận hư không. Vô tận hư không không còn là hồ bơi một dạng tồn tại, mà là đã biến thành phong bạo hải dương. Mà hắn lại xông về phong bạo hải dương tắm loa thể. Còn có thể nói như thế nào đây, chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắc đế liền bị vây ở trên vị trí này, chịu đựng nhân quả phản vệ, cuối cùng nên đón sau cùng đại kiếp. Vì thoát khỏi nhân quả, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình trục xuất tại quá khứ thời gian chi hạ. Vẫn là tù phạm, phía sau tay bị Nhiếp Vô Song phá hư sau đó, cũng liền lại không lại thấy ánh mặt trời một ngày. Hoặc cũng có thể giống Bạch Đế như thế bỏ qua hết thảy đầu nhập bể khổ. Nhưng mà đó là kiếm khách mới có thể làm chuyện xảy ra, kiếm khách trừ kiếm bên ngoài đối với những khác ngoại vật không có bao nhiêu lưu luyến, cho dù là thông qua thiên đình đạt được thiên địa quà tặng, đại đạo bản nguyên cũng có thể bỏ qua. Lẻ loi một mình một kiếm vào bể khổ, khiêu chiến đắc đạo thánh nhân. Tốt ta, cái này đích xác là kiếm phong tử có thể làm ra sự tình. Vấn đề, thanh đế là trường sinh tiên đế, trường sinh mục là hắn pháp tướng, lấy cầu làm chủ, để cho hắn giống bạch đế làm như vậy, hắn làm không được. Bằng không thì đã sớm sẽ lấy ra thanh thân phận tái lai nhất thứ. Chuyện thế, vậy thì bỏ qua thanh đế thân phận, bỏ qua cái kia khổng lồ đại đạo bản nguyên, làm lại từ đầu, lại tu luyện một lần. Nhưng mà hắn lại làm không được, không có cách nào bỏ qua đại đạo bản nguyên, cũng không có tâm tính làm lại từ đầu. Hắn cuối cùng vẫn là muốn đi đường tắt, thoát khỏi nhân quả gò bó ngoài còn có thể khôi phục thực lực cường đại, điểm này so với hắn xem thường Xích Đế cũng là không thua bao nhiêu. Cũng là như vậy lòng tham. Trước đây, Xích Đế chính là không nỡ chính mình thần triều, không nỡ trên trời nhân gian một lời cựu đỉnh quyền hành, lúc này mới trong một đêm liền đổi thiên địa. Cuối cùng, đã biến thành hoàng tuyển chi quỷ, dục vọng cơ sĩ. Ngược lại là lưu lại đại nhật kim ố môn một điểm tàn hồn gặp nhất vô song, cuối cùng có một cơ hội, bất quá, có thể hay không như hắn mong muốn. Giảng thật sự, còn rất khó nói. Bây giờ, nhất vô song thức hải bên trong ngoại trừ có hắn, pháp tướng phân thân còn có bạch đế kim thân, hắc đế tàn ảnh. Khi Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể pháp tướng tu luyện thành công, hắn buông xuống tại pháp tướng nơi đó, có thể hay không từ nhất vô song nơi đó đoạt đi đối với pháp tướng quyền khống chế, thậm chí đảo khách thành chủ, lấy pháp tướng làm chủ ngược lại khống chế bản thể, thực tình khó nói. Cho nên thanh đế sắp đặt có thể thành công hay không, cũng rất khó nói. Người lòng quá tham sẽ xuất hiện vấn đề. Thần linh nếu là lòng quá tham đâu? Phân phó sau đó, gia thanh vẫn ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu cái lối đi kia, quan chắc lấy thất thải hào quang biến hóa hình dạng. Một khi thành thục, liền có thể dẫn chúng tiên thần hồn hàng thế, rơi vào vô tận hư không huyết tế đại trận, toàn bộ diệt sát chuyển đổi thành năng lượng sau đó, dẫn vào chân chính thông đạo, liền có thể đem thông đạo đại môn đẩy ra, đem chính mình giấu ở trường sinh điện đại đạo bản nguyên dẫn xuống. Khi đó, chính mình mới là thanh đế. Đến nơi Lý Ngọc các loại một cái khác thiên tôn, tất nhiên đến nơi này, tự nhiên không thể nào sẽ rời đi, mặc dù gia thanh không cảm thấy hai cái này sâu kiến có thể biết được kế hoạch của mình, nhưng mà, để cho an toàn, cũng chỉ có thể mời bọn họ vĩnh viễn lưu tại nơi này, để cho bọn hắn trở thành pháp trận một phân tử. Nói đến, cũng là bọn họ may mắn, bằng không, giống như vậy sâu kiến lại làm sao có thể nhìn thấy đại đạo bản nguyên từ trên trời giáng xuống hội tụ một người sự nghiệp to lớn. Mắt thấy cảnh tượng tráng quan như vậy, bọn hắn cũng coi như là chết được nhắm mắt ta. Nếu như không phải thực lực bây giờ không đủ, Triều Thiên cung tài nguyên cũng có hạn, toàn bộ đại trận có chút chỗ sơ suất, cần bù đắp một ít quy tắc mà nói, gia thanh kỳ thực cũng không muốn để cho Vu Hoài Ý đem người đưa đến nơi này, dù sao, khiến người khác nhìn thấy chân thân của mình, bản thân cái này chính là một cái phong hiểm. Bây giờ, tại Triều Thiên cung bên ngoài cùng chư vị tới tân chuyện trò vui vẻ bất quá là gia thanh phân đi ra một cái pháp tướng thôi. Vốn sẵn có tương đồng khí tức, khó phân thật giả. Lý Ngọc các loại một cái khác thiên tôn túi đầu, một cách hết sức chăm chú mà đem quy tắc khí tức quán chú tiến dưới chân thiên đàn. Trình độ nào đó, tương đương với đem sinh mệnh đưa đi vào. Bọn hắn không có chút nào hoài nghi, cũng không có bi thương tuyệt vọng, lại càng không tồn tại đau đớn, chỉ có hân hoan tung tăng, có vẻ như trong nhân thế hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Muốn để cho quy tắc khí tức rót vào, bù đắp pháp trận, tự nhiên khó tránh khỏi phải dùng thần ý khống chế, như thế, hai người ý niệm cũng theo đó tiến nhập đại trận. Bất quá, đại trận không hổ là tiên giới đại trận, hai người ý niệm một khi theo quy tắc khí tức tiến vào, quy tắc khí tức bị đại trận thôn phệ hấp thu, hai người ý niệm lại bị nắp ấy, lại cũng không còn tồn tại, biến thành hư vô. Chỉ là, có một vài thứ cũng là không cách nào phai mờ. Màu đen kia khí tức giống u linh dấu ở đại trận bên trong. Thiên đàn bên trên, gia thanh hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, hắc đế cùng thanh đế là cùng cấp bậc tồn tại, hai bên cũng là phá toái không hoàn toàn thể, đồng dạng một cái cấp bậc. Chương 442, Tế Thiên Đại Điện, sắp bắt đầu. Chương 442, Tế Thiên Đại Điện, sắp bắt đầu. Thời gian từng chút một trôi qua. Mặt ngoài, vân đạm phong khinh, không có nửa điểm gợn sóng. Mặt ngoài Triều Thiên Cung, gia thanh phân thân mạnh bị gạo, bạo vì tiền, theo Triều Thiên Cung thiên tôn nhóm nên đón các phương khách mời, chuyện trò vui vẻ. Tế Thiên Đại Điện chuẩn bị chương trình tại có trật tự mà đang tiến hành. Kỳ thực, phía ngoài Tế Thiên Đại Điện chỉ là mánh khóe, bất quá là hấp dẫn đông đảo thiên tôn cường giả cùng với đại lượng pháp tướng chân quân đến đây Triều Thiên Cung mà cớ, vốn là không cần thiết điều động binh lực đối với thanh đế loại tồn tại này tới nói, mặt mũi cái gì không có chút ý nghĩa nào. Vì sao còn phải làm như vậy đâu? Đây thật ra là thanh đế dự quyết kế hoạch. Nếu như chúng tiên bản nguyên cùng với tiên linh chi khí chuyển đổi năng lượng, tăng thêm huyết tế vô tận hư không trong bí cảnh những người kia sinh ra năng lượng, cũng không có cách nào đem trong Triều Thiên Cung thiên địa thông đạo mở ra, không có cách nào đem trong trường sinh điện đại đạo bản nguyên lôi kéo xuống. Khi đó, hắn liền sẽ khu động tử phủ, đem Triều Thiên Cung cùng với những cái kia đến đây ăn mừng Tế Thiên Đại Điện tất cả mọi người một ngụm nuốt, triệt để nghiền ép ma diệt chuyển đổi thành bản nguyên năng lượng. Tăng thêm những người kia, hẳn là đủ. Đương nhiên, nếu là năng lượng phong phú, cũng không có tất yếu làm như vậy. Đối với cái này, Nhiếp Vô Song tự nhiên không rõ ràng, hắn chỉ biết là tuyệt đối không thể để cho thanh đế kế hoạch được như ý, nếu là để cho đối phương được như ý, tái tạo một cái nhân gian tiên triều đi ra. Khi đó, hắn liền xem như tu luyện thành Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể, mời tới Xích Đế thần hồn vào ở, cũng sẽ không là thời kỳ toàn thịnh thanh đế đối thủ. Dạng này Xích Đế không phải toàn bộ hình thái, coi như có thể mượn dùng hoàng tuyển sức mạnh, cũng bất quá là 2-3 Xích Đế, không có khả năng đánh thắng được thanh đế. Đến nỗi Bạch Đế kim thân, coi như năng lượng phong phú, thực lực đầy đủ chém ra một kiếm kia, cuối cùng không phải Bạch Đế toàn thịnh thời kỳ. Một kiếm này cũng chạm không xong thanh đế bản nguyên. Đến nỗi Hắc Đế, bất quá là một tia tàn ảnh, coi như Nhiếp Vô Song có thể phát huy ra Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng toàn bộ thực lực, so với Bạch Đế cùng Xích Đế càng không bằng, cũng tương tự không thể nào là chủng sinh thanh đế đối thủ. Ba cái thiên đế pháp tướng liên thủ, đáng tiếc trong nhân thế có lấy chúng lăng quả, giống thiên đế cấp bậc giao thủ, trừ phi song phương cấp độ không sai biệt nhiều, lấy chúng lăng quả mới có thể thành lập. Nếu là thực lực không tương đương, cái gọi là lấy chúng lăng quả cũng sẽ không tồn tại. Thực lực tối cường hoàn toàn có thể phân chia ra mấy cái không gian phân biệt tới đối chiến, thực lực thấp kém chỉ có thể bị động ứng đối. Con đường này đi không thông, cho nên Nhiếp Vô Song chỉ có Hoa Sơn một con đường có thể đi, đó chính là phá hư thanh đế kế hoạch, chỉ có dạng này mới được. Nhưng mà, làm như thế nào, hắn còn không có đầu mối. Bây giờ, ưu thế duy nhất chính là có vẻ như còn không người biết được hắn tồn tại, đối với hắn không có cái gì phòng bị. Nói là không chút nào phòng bị cũng không phải như thế. Một ngày phía trước, Vu Hoài Ý tự mình tọa trấn Vô Tận Hư Không bí cảnh, cũng không còn rời đi, điều này đại biểu Tế Thiên Đại Điện sắp bắt đầu. Thành đế, ân, bây giờ còn là gia thanh hắn không dành phân thân, chỉ có thể tọa trấn Triều Thiên Cung Thiên Đàn, chờ đón thu chính mình đại đạo bản nguyên. Bên ngoài giả tế tự đại điện, từ khó phần thật ngụy pháp tướng phân thân đứng ra, từ Triều Thiên Cung cung chủ tử phụ tinh quân phối hợp. Vô Tận Hư Không ở đây, chỉ có thể để Vu Hoài Ý đến đây tọa trấn. Cũng chỉ có lúc này, hắn mới đem chính mình chân chính kế hoạch nói cho Vu Hoài Ý, lại tại đối phương thức hải xuống một cái cấm chế. Vu Hoài Ý phàm là có bất mãn, hoặc muốn làm chút cái gì, bang, hắn liền sẽ triệt để vỡ ra. Bất quá, Vu Hoài Ý cũng không có bất mãn, đối với gia thanh an bài cũng không có dị nghị, cũng đúng, hắn mặc dù thân là địa tiên, nhưng lại chưa bao giờ tại Thiên Đỉnh Tiên Triều nhậm chức, cùng đám kia mơ mơ màng màng quần tiên một chút giao tình cũng không có. Đương nhiên sẽ không vì bọn hắn mà phản bội thanh đế. Đến nỗi hơn bạn sắp bị hiến tế phàm nhân, bọn hắn sinh tử lại càng không tại Vu Hoài Ý cân nhắc phạm vi, hắn căn bản vốn không cảm thấy chính mình cùng những tên kia là đồng loại. Vu Hoài Ý tọa trấn Vô Tận Hư Không sau đó, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không dám lại để cho Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng giống chống khua chiêng mà ở bên ngoài du đãng. Hiện nay, Vu Hoài Ý từ gia thanh tử phủ nơi đó thu được so trước đó càng nhiều tiên linh chi khí. Hắn so với lần trước truy sát Nhiếp Vô Song thời điểm càng thêm cường đại. Lại thêm từ hắn trưởng khống toàn bộ pháp trận, nói không chừng có thể phát giác được Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng tồn tại. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Nhiếp Vô Song cũng không muốn mạo hiểm. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cần đi mạo hiểm, không cần phải làm vậy, cho nên hắn đem Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng thu vào cái bóng không gian, chỉ làm cho hắn làm một chuyện, chính là đem khí tức lặng yên không một tiếng động chuyển tống đến 99 tầng thiên đàn nơi nào đây, một chút thấm vào. Chỉ cần Lý Ngọc Cùng không có vấn lạc, liền có thể một mực tiến hành. Nếu là Lý Ngọc Cùng đã bị hút thành người khô, vậy thì không cần thiết làm như vậy, vẫn làm như vậy, hơn phân nửa muốn bị ra thành phát giác. Đến nỗi Vô Tận Hư Không bên này, tại Vu Hoài Ý vội vàng sự tình khác thời điểm, bên trong 9 cái thiên tôn, thức hải bên trong toàn bộ đều có Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng khí tức, quả thật, làm không được tu hú chiếm tổ chim khách, khống chế mấy cái này thiên tôn. Nhưng mà, tại thời điểm mấu chốt, hoàn toàn có thể để mấy cái này thiên tôn mất đi khống chế, trong lúc nhất thời, đảng không xuất thủ tới làm những chuyện khác. Đồng thời, tiềm phục tại bọn hắn thức hải bên trong, nghe trộm ý nghĩ của bọn hắn, Nhiếp Vô Song cũng đại khái biết cái này pháp trận vận chuyển quy luật. Vấn đề chỉ có một cái, đó chính là trung khu pháp trận từ Vu Hoài Ý trưởng khống, như thế nào vận chuyển, hắn tạm thời còn không biết. Để cho Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng ngoại phong khí tức len lén tiến vào Vu Hoài Ý thức hải. Cái này càng mạo hiểm, hơn phân nửa không thành. Tóm lại, mặc kệ bất cứ chuyện gì đều không tồn tại hoàn toàn trường khống, chắc chắn sẽ có một chút sự tình ngoài ý liệu xuất hiện. Đối với cái này, Nhiếp Vô Song có thể tiếp nhận. Kế hoạch đã chế định, thật muốn ngoài ý muốn nổi lên, linh hoạt ứng biến chính là, tóm lại, hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Kế tiếp chờ đợi chính là, Vu Hoài Ý tọa trấn Vô Tận Hư Không pháp trận sau đó, phi hạm liền sẽ không có vóc người đến đây ở đây, toàn bộ bí cảnh, trường sinh thụ phân chia ra tới cảnh hình thành trường sinh thụ, vô số cây túi treo ở trên những cây, im lặng lấy, không lúc đích. Nguyên bản thâm nhập vào cây túi, quan sát mục tiêu nhân vật tại huyễn cảnh bên trong một đời những cái kia thất thải quang điểm cũng đã rời đi cây túi. Bọn hắn về tới pháp trận nơi trọng yếu, Vu Hoài Ý chấn giữ cái lối đi kia. Thông đạo cái kia bừng, thất thải hào quang xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, không còn là lấm ta lấm tấm điểm sáng, mà là tạo thành cơn lốc quét lấy hướng Vô Tận Hư Không pháp trận bên trong trụ cột vào tới. Một khắc này, trên hư không phương trà sát lạnh thấu xương gió lớn, tất cả trường sinh thụ cũng bắt đầu lay động. Nơi xa truyền đến tiếng vang kỳ quái, chính là Vô Tận Hư Không bên trong cường đại cảm giác quỷ dị biết đến nơi này bên cạnh năng lượng thật lớn. Bọn hắn đang gầm thét. Sở dĩ gào thét là bởi vì bất an. Ở mảnh này không gian, bọn hắn là tồn tại cường đại nhất, mà bây giờ bắt đầu sinh đi ra ngoài khí tức, so với bọn hắn còn cường đại hơn. Tự nhiên bất an. Vu Hoài Ý nhắm mắt lại, im lặng than thở thở dài. Trên đầu thất thải gấm dây thường nứt ra tới, tóc hô hô văng rội, điên cuồng bay múa, toàn thân cao thấp tiên linh chi khí toàn bộ đều rót vào trong trước mặt pháp trận bên trong trụ cột. Chỉ có tiên linh chi khí mới có thể dẫn tới tiên linh chi khí. Đây chính là tọa độ. Thế Tiên Đại Điện, khúc nhạc dạo bắt đầu. Chương 443. Cướp mất chương 443, cướp mất Vu Hoài Ý không dám nhìn chằm chằm thông đạo. Sợ ý nghĩ của mình bị quần tiên tản mát ra khí tức bắt được, hắn cái này điệu tiên dù sao cũng là cưỡng ép quán chú, cũng không phải là chân chính điệu tiên, đối với thần ý điều khiển chắc chắn không bằng những cái kia thiên nhân, vạn nhất bị đối phương phát hiện cái gì sẽ không tốt. Chỉ cần không nhìn tới, ngược lại có thể ngăn cách ý niệm. Dù sao, ngươi nhìn chăm chú vực sâu mới có thể nhìn chăm chú ngươi, ngươi biết được vực sâu tồn tại, nhưng mà không có nhìn vực sâu tự nhiên không có cách nào nhìn ngươi. Đồng thời, hắn cũng không biết ngươi tồn tại. Vu Hoài Ý một lòng đem tiên linh chi khí rót vào trong pháp trận bên trong trụ cột, hình thành tọa độ rất rõ ràng. Cùng lúc, cũng tại thanh trừ bên trong lối đi một chút trở ngại, một chút đối với quần tiên thần hồn cùng tiên linh chi khí có hại đồ chơi. Đó là trong nhân thế hồng trần nghiệt hỏa. Cho dù là tại cái này Vô Tận Hư Không, vẫn tồn tại như cũ. Nhất là bí cảnh trong rừng cây mang theo nhiều người như vậy, hồng trần nghiệt hỏa tự nhiên không thể thiếu. Những đồ chơi này đối với tiên nhân thần hồn là có hại một chút, ý niệm ngược lại là có thể thuận lợi đi xuyên. Như thế đông đảo thần hồn xen lẫn bản nguyên chi ý cùng tiên linh chi khí đồng hành, không có khả năng có thể thuận lợi mà xuyên qua hồng trần nghiệt hỏa. Cũng liền cần Vu Hoài Ý cùng cái kia chín cái thiên tôn ra tay lợi dụng pháp trận đi thanh trừ. Đối với mấy cái này phàm trần đại năng tới nói, Hồng Trần Nghiệt Hỏa cũng coi như không thể cái gì, có thể dễ dàng khu trục ma diện. Chỉ là, cần hết sức chăm chú thôi. Thiên Tôn cùng Vu Hoài Ý có lấy ăn ý, Vu Hoài Ý bắt đầu chuyển động pháp trận tiến vào thông đạo thanh trừ Hồng Trần Nghiệt Hỏa thời điểm, bọn hắn cũng ở đây dạng làm. Vô cùng thuận lợi, hết thảy đều làm từng bước. Nhiếp Vô Song bản thể còn tại cây trong túi, chỉ có điều, huyễn cảnh đối với hắn không hề có tác dụng, hắn tùy thời có thể thức tỉnh, từ cây trong túi tránh thoát. Cũng có thể để cho Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng hiện thân, dẫn động chín cái Thiên Tôn thức hải bên trong Hắc Đế khí tức, để cho bọn hắn tạm thời mất khống chế. Như thế, pháp trận vận chuyển liền sẽ trở nên ngưng trệ. Như vậy, đem Hồng Trần Nghiệt Hỏa hoàn toàn thanh trừ kế hoạch liền sẽ hoàn toàn thất bại, có khả năng phá hư chúng tiên hàng thế kế hoạch. Chúng tiên không cách nào hàng thế, gia thanh sau này hành động cũng sẽ thất bại. Cái kia mấy bạn phàm nhân cũng sẽ không bị hy sinh. Cái gì? Không cách nào rời đi? Làm sao có thể? Nhiếp Vô Song có phù tang một khoảng không ở giữa tồn tại, có thể đem toàn bộ bí cảnh toàn bộ nuốt vào, cái bí cảnh này cũng coi như nhỏ một vòng tử phủ, nhiều như vậy trưởng sinh mục ở đây, lại có thể cho không gian thêm vào một chút mới quy tắc. Bất quá, Nhiếp Vô Song không có làm như vậy. Hắn cảm thấy, coi như mình làm như vậy, cũng không có thể đủ ngăn cản chúng tiên hàng thế cơ hội, bởi vì những tên kia đã từ thiên địa đại môn khe hở chạy tới, đã rời đi thiên đỉnh, đi tới trong thông đạo. Cái gọi là đâm lao phải theo lao chính là như thế. Bọn hắn căn bản không có cơ hội quay đầu. Coi như có thể quay đầu lại, chúng tiên rời đi về sau, đại điện pháp trận cũng liền đình chỉ vận chuyển, nói không chừng, những cái kia tiên khu đã gặp ma kiếp, đã ma hóa, quay trở lại coi như về tới tiên khu, cũng bất quá là một cái bản thân ý thức đem bị phai mờ quỷ dị. Bọn hắn chỉ có thể hướng tới trong nhân thế mà đến, một con đường đi đến đen. Dù sao, bọn hắn cũng không biết chính mình là tế phẩm, còn tưởng rằng đi tới trong nhân thế cũng liền thoát ly bể khổ, có tái lai nhất thứ cơ hội. Xem như tiên nhân, thực lực vốn là tại những cái kia phạm nhân phía trên, coi như ký thác vào sát phàm, không cần bao lâu thực lực liền sẽ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh 7-8 phần, khi đó, trong nhân thế tự nhiên do bọn hắn làm chủ. Những cái kia tiểu nhi bối con cháu đời sau lại có thể làm gì? Cho dù trong thông đạo Hồng Trần Nghiệt Hỏa không có bị thanh trừ sạch, bọn hắn cũng là sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về trong nhân thế sông, vận khí không tốt dính dáng tới đến Hồng Trần Nghiệt Hỏa chỉ có thể nói là đáng đời, vận mệnh đã như vậy, nếu là may mắn không có, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Tóm lại, chỉ có thể liều một phen. Những thứ này Nhiếp Vô Song đều có cân nhắc, biết ngăn cản những tên kia thanh trừ Hồng Trần Nghiệt Hỏa ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ bộc lộ ra chính mình. Cho nên, hắn không hề động, mà là đang chờ thời cơ tốt nhất. Triều Thiên Cung, 99 tầng thiên đàn. Lý Ngọc cùng với một cái khác thiên tôn đã bị hút thành người khô. Nội sinh nghiệt hỏa tự đốt, sạch sẽ đã biến thành hư vô. Gia Thanh đứng tại tầng cao nhất thiên đàn, nhìn qua đỉnh đầu thông đạo. Vô Tấn hư không bên trong thông đạo là âm một mặt, tình huống bên kia cũng sẽ ở dương một mặt này hiện ra. Nhìn thất thải hào quang từ trên hướng xuống mà tới, giống như là đoạt đê chạy như điên hồng thủy, Gia Thanh biểu lộ đạm nhiên. Bắt đầu, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Kế tiếp, chỉ cần những cái kia tiên nhân thần hồn cùng tiên linh chi khí tiến vào cây túi, tiến hành bọn hắn tự cho là chuyển sinh. Vu Hoài Ý liền sẽ phát động đại trận, đem toàn bộ bí cảnh không gian toàn bộ hiến tế. Hiến tế cho ai? Cũng không phải là hiến tế cho tà ma, mà là hiến tế cho mình dưới chân cái này 99 tầng thiên đàn, như thế, năng lượng to lớn liền sẽ từ thiên đàn bộc phát, xông vào thiên đàn bên trên phương dương diện thiên địa thông đạo, xông mở đóng chặt thiên địa chi môn. Cánh cửa kia đằng sau chính là trường sinh điện. Bên trong phong ấn hắn đại đạo bản nguyên. Chỉ cần cửa mở, đại đạo bản nguyên liền sẽ hướng về chính mình đội vàng chạy tới, giống như là chim én con tổ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái khác khả năng. Bây giờ, thì nhìn Vu Hoài Ý, hy vọng tên phế vật này có thể làm tốt chuyện này. Nếu là làm không xong, ngoại ý muốn nổi lên, vậy cũng chỉ có thể để cho hắn đi chết. Gia Thanh đang chờ đợi, Nhiếp Vô Song cũng tại chờ đợi. Trong thông đạo, Hồng Trần Nghiệt Hỏa bị pháp trận triệt để thanh trừ. Thất thải hào quang mãnh liệt mà đến, vui vô cùng mà từ thông đạo mở miệng bật ra, tiếp đó, dừng lại ở pháp trận bên trong. Kế tiếp, cần Vu Hoài Ý cùng 9 cái thiên tôn vận chuyển pháp trận, đem chúng tiên thần hồn cùng tiên linh chi khí truyền tống đến bí cảnh. Như thế, bọn hắn mới có thể tiến vào cây túi. Bắt đầu, Vu Hoài Ý phát ra thần niệm, vận chuyển pháp trận bên trong trụ cột. Các 9 cái thiên tôn cùng lúc ra tay, uy tắc khí tức rót vào pháp trận, hiệp trợ Vu Hoài Ý hơi có vẻ cố hết sức vận chuyển pháp trận. Trên trăm cái tiên nhân thần hồn cùng tiên linh chi khí chính là một phần nặng chịu nhân quả, dù là có thanh đế tự mình bố trí cái này pháp trận, vận chuyển lại vẫn còn có chút phí sức, bất quá, ngược lại là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thất thải hào quang toàn bộ đều tiến vào bí cảnh. Bí cảnh? A, không đúng. Quả thật, chúng tiên thần hồn cùng tiên linh chi khí đích thật là tiến nhập bí cảnh, nhưng mà, cái bí cảnh này cũng đã không phải bản sơ bí cảnh. Nhiếp Vô Song gọi ra phù tang mục. Phù tang mục trong nháy mắt liền đem bí cảnh nuốt vào không gian của mình, trước đó nó là không làm được đến mức này nhưng mà thôn phệ côn dạ dày sau đó uy tắc thu được rất lớn bổ sung cũng liền miễn cưỡng có thể đem cái bí cảnh này nuốt vào. Đương nhiên, cho dù là xuất hiện lặng yên không một tiếng động cũng không khả năng giấu giếm được Vu Hoài Ý bọn người. Nhanh! Vu Hoài Ý dọa đến nghẹn ngào gào lên. Chỉ có một nửa tiến nhập cái này kỳ quái bí cảnh, còn có một nửa còn tại pháp trận bên trong. Hắn lớn tiếng mệnh lệnh cái kia 9 cái thiên tôn nghịch chuyển pháp trận. Nhưng mà 9 cái thiên tôn giống như đột nhiên làm phản, không chỉ không có nghe hắn nghịch chuyển pháp trận, ngược lại tăng nhanh một bước cùng hắn toàn lực đối kháng, thu hoạch pháp trận quyền khống chế. Những cái kia tiên nhân thần hồn đối với cái này rốt nát vô tri, bọn hắn rất tự nhiên liền tiến vào phù tang một không gian. Nguyên lai tưởng rằng bước kế tiếp liền sẽ nhào về phía những cây đó túi, kết quả lại đi tới một cái phong bế không gian, một người đứng ở nơi đó. Xích Đế Cựu Dương Kim Thân Pháp Tướng. Chương 444. Xích Đế trùng sinh chương 444, Xích Đế trùng sinh điên rồi. Tất cả đều điên rồi. Vào thời khắc ấy, tất cả tiên nhân thần hồn đều tại phát cuồng, bị tuyệt vọng khống chế, đã triệt để mất đi lý trí. Nguyên lai tưởng rằng có thể thuận lợi thoát thân, chưa từng nghĩ, đối mặt lại là một cái phong bế không gian, muốn trốn chạy ra ngoài cũng là không thể, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ, cho dù là tiên linh chi khí hùng hồn vô cùng, lúc này cũng bất quá là phế thải, không được nửa điểm tác dụng. Bọn hắn tiến nhập một cái lao tù. Cái nhà tù này chính là Nhiếp Vô Song cái bóng không gian, thông qua phụ tang một không gian bí cảnh tạo thành nhân quả dây dưa, đem những cái kia tiên nhân thần hồn cùng tiên linh chi khí hết thể dẫn tới Xích Đế Cửu Dương Kim Thân. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai, Nhiếp Vô Song bản thể có động tác. Hắn nội thị thức hải, chấn động thần hồn, lần thứ nhất xuất hiện tại Thái Dương trong thần cung, đứng tại cao vút trong mây phụ tang một phía dưới, lần đầu tiên chính diện Xích Đế. Phụ tang một phía dưới, Xích Đế giống như một ngọn dãy núi quanh chân ngồi. Nhiếp Vô Song thần hồn đứng tại trước người hắn, nhỏ bé giống như là một con kiến. Kiếp trước, Nhiếp Vô Song đã từng đi qua Nhạc Sơn, đứng tại đại Phật dưới chân ngửa đầu nhìn qua cái kia một tôn đại Phật, lúc đó, nội tâm khó tránh khỏi bành trướng, cũng cảm thấy chính mình có chút nhỏ bé, cũng không phải bởi vì Phật, mà là vì cổ nhân sự nghiệp to lớn mà tán thưởng. Không có lựa thuốc, không có hiện đại công cụ, đem một ngọn núi điêu khắc thành một cái tự Phật, thật sự là khó mà tin được. Đối với đại Phật bản thân, ngược lại không có cái gì quỳ bái cảm giác. Tự nhiên cũng sẽ không giống một ít tín đồ như thế phụ phục tại dưới chân hắn khóc giống rơi nước mắt. Lúc này, Xích Đế so với cái kia một tôn đại Phật còn cao lớn hơn, hơn nữa đại Phật bất quá là thạch điêu, cái gọi là dáng vẻ trang nghiêm phần lớn từ người tưởng tượng mà đến, Xích Đế thì lại khác, hắn là chân chính cường đại, có được khí tức kinh khủng. Nhưng mà Nhiếp Vô Song cùng kiếp trước một dạng, vẫn không có cái gì quỷ bái tâm thái. Dù là hắn cùng đối phương so sánh nhỏ bé như sâu kiến, lại vẫn là ngồi ngang hàng tâm tính, không từng có chút nào hèn mọn. Thậm chí Nhiếp Vô Song phóng người lên, bay lên, chính mình thức hải, hắn chính là chủ nhân, cái này Thái Dương thần cung cũng bất quá là hắn tạm thời cấp cho Xích Đế tê cư chỗ. Cho nên đối với cái này một vị hắn tại sao có thể có lòng kính sợ? Bất quá là bại quyền. Bay đến cùng Xích Đế bộ mặt đều bằng nhau chỗ, Nhiếp Vô Song phất tay một chiều, phù tang một cành cây cũng liền bay tới, xuất hiện tại dưới chân hắn, hắn ngồi xếp bằng ở một đóa thất tinh phù tang hoa bên trên. Cùng lúc, một cái ý niệm hướng Xích Đế mi tâm ném tới, giống như là đổ xuống sông xuống biển ném đi một cái hòn đá nhỏ ra ngoài. Khinh nhẫn. Trình độ nào đó, Nhiếp Vô Song làm như vậy chính là khinh nhẫn, đối với Xích Đế vô thượng đại tôn minh đế khinh nhẫn, là đối với thần linh khinh thường. Ý niệm đánh vào Xích Đế mi tâm. Xích Đế mở mắt, ánh mắt hờ hững, không có chút nào cảm xúc, cũng không có bởi vì bị khinh nhẫn tôn nghiêm bị hao tổn mà sinh ra phẫn nộ, tự nhiên không có hạ xuống không gì không thiêu cháy thần hỏa. Sau một khắc, hắn đứng lên, thân hình cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, thu nhỏ đến cùng Nhiếp Vô Song một dạng trình độ. Toàn thân nhộn nhạo hào quang màu đỏ thắm, hướng về Nhiếp Vô Song khẽ gật đầu một cái, hướng phía trước bước ra một bước dài. Trong nháy mắt, từ Nhiếp Vô Song thức hải biến mất. Cái bóng không gian, mấy trăm tiên nhân tranh nhau chen lấn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Xích Đế Cửu Dương Kim Thân pháp tướng nào tới, đó là duy nhất một bộ thân thể, chỉ cần có thể ký thân liền có thể trùng sinh. Đến nỗi đồng bạn, chết thì chết rồi. Tóm lại, đến một bước này, quan tâm đồng bạn không có chút ý nghĩa nào, nếu là không tranh không cướp, như vậy, chết đi cũng chỉ có thể là như thế này. Bộ thân thể này như thế hoàn mỹ, tràn đầy sức mạnh. Hết lần này đến lần khác không có thần hồn, chính là một cái trống không túi ra, chỉ cần có thể tiến vào thức hải, liền có thể thuộc sở hữu của mình. Há không tốt hay? Xông lên a. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ý niệm duy nhất chính là tiến vào Xích Đế Cửu Dương Kim Thân trong cơ thể của pháp tướng. Mấy trăm cái tiên nhân thần hồn đều là ý nghĩ như vậy. Có tiên nhân trước một bước vào, phản ứng nhanh nhất, thực lực tối cường, chính là 12 kim tiên một trong, thanh đế dưới quyền người mạnh nhất. Tiến vào không có thần hồn thức hải bên trong, hắn thở dài một hơi, cho là mình trùng hoạch tân sinh, những thứ khác những đồng bạn kia chỉ có thể vẫn lạc phai mở, nhưng mà hắn vui vẻ đến quá sớm. Các tiên nhân thần hồn đồng dạng xen lẫn tiên linh chi khí vào. Theo lý thuyết, mặc dù hắn trước một bước đi tới thức hải, nhưng lại không đoạt được cỗ này hoàn mỹ thân thể quyền khống chế, các tiên nhân còn có thể đi vào, vẫn có cơ hội thu được thành công, tới sớm kỳ thực cũng không gì ý nghĩa. Kế tiếp chính là điên cuồng tranh đoạt. Mấy trăm tiên nhân thần hồn toàn bộ đều tại Xích Đế Cửu Dương Kim Thân pháp tướng thức hải bên trong dây dưa chém giết, lẫn nhau thôn phệ lẫn nhau cắn xé, mỗi một cái tiên nhân chính là một đầu điên cuồng côn thú, vì duy nhất sống sót cơ hội bắt đầu điên cuồng biểu diễn. Cùng lúc, bọn hắn mang tới tiên linh chi khí cũng quán trú tại Xích Đế Cửu Dương Kim Thân pháp tướng trong thân thể, bị chuyển đổi thành thuần túy nhất bản nguyên. Công pháp tự động vận chuyển lại. Xích Đế Cửu Dương Kim Thân tiến độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường, một chút hướng đại viên mãn cảnh giới rảo bước tiến lên. Giống như Nhiếp Vô Song kiếp trước internet tác giả, viết một bản hóa sách, chí năng đẩy thời điểm, cất giữ điên cuồng đi lên ngày bọn, quét một cái mới chính là mấy chục cái, ngày cái 7, 8 ngàn cái thậm chí hơn bạn cái loại cảm giác này. Cùng lúc, thức hải bên trong, quần tiên cũng tại lẫn nhau dung hợp, cuối cùng, tất cả thần hồn đều dung hợp lại với nhau, mấy trăm cái ý thức dây dưa căn xé, cuối cùng, đã biến thành một cái quái vật, một cái đã không có lý trí quái vật. Xích Đế Cửu Dương Kim Thân pháp tướng thân thể cũng hướng tới hoàn mỹ, đi tới đại viên mãn cảnh giới, bước kế tiếp chính là bước ra đi, trở thành Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể. Quần tiên mang tới khổng lồ tiên linh chi khí hoàn toàn có thể làm đến bước này. Phải biết, những năng lượng này nếu là ngưng tụ bộc phát, có thể đem thiên địa chi môn đẩy ra cường đại như vậy. Cho dù là Xích Đế Cửu Dương Kim Thân pháp tướng, cũng chịu đựng không nổi khổng lồ như thế năng lượng quán đâu, thân thể ẩn ẩn xuất hiện vết nứt, vô số tiên linh chi khí chưa bị chuyển đổi thành bản nguyên, bọn chúng từ khe hở giật ra ngoài, tại cái bóng không gian xoay quanh. Quần tiên tạo thành phần lớn điên cuồng ý chí vẫn tại chém giết lẫn nhau. Tạm thời, không có xử lý pháp quyết ra người thắng sau cùng, bây giờ vẫn là hỗn độn trạng thái, muốn khôi phục tỉnh táo cần thời gian. Nhưng mà, thời gian không đứng tại bất luận kẻ nào một bên. Chờ đến lúc quyết ra thắng bại một lần nữa tạo thành tiên nhân ý chí, Xích Đế Cửu Dương Kim thân pháp tướng hơn phân nửa đã bị tiên linh chi khí phá tan, đã biến thành hư vô. Nhưng vào lúc này, Xích Đế thần hồn cất bước mà đến, rơi vào Xích Đế Cửu Dương Kim thân pháp tướng phía trên, những cái kia nứt ra khe hở trong nháy mắt khép lại. Lập tức, Xích Đế Cửu Dương Kim thân pháp tướng mở mắt. Hắn hít sâu một hơi, đem cái bóng không gian bên trong tiên linh chi khí toàn bộ đều hút vào thể nội. Lúc này, xuất hiện tại cái bóng không gian cũng không phải là Xích Đế Cửu Dương Kim thân pháp tướng, mà là có được Xích Đế thần hồn Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt thể pháp tướng. Lúc Xích Đế thần hồn tiến vào chiếm giữ thức hải, những cái kia tiên nhân thần hồn ngưng tụ điên cuồng ý chí, một cái cùng Thiên Đế thần hồn so sánh cũng không kém chút nào ý chí cường đại, tự nhiên không muốn đem hết thể chắp tay nhường cho, nó hướng Xích Đế thần hồn mà tới. Xích Đế thần hồn biến thành một chùm sáng, một đám lửa. Thế giới này, thiên địa mở trong lúc đó đản sinh luồng thứ nhất hỏa. Tiên nhân thần hồn xông vào hỏa diễm chi trung, tại hỏa diễm bên trong tạ trùng phải đột, nhưng lại không cách nào tránh thoát, mà trong lúc nhất thời, thần hỏa cũng không biện pháp đem những tên kia lẫn nhau thôn phệ sau hình thành ý chí cháy hết. Cần thời gian nhất định mới được. Mà Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt thể cũng đang không ngừng tiến hóa, hướng về đại viên mãn cảnh giới trên phạm vi lớn mà cất bước tiến lên. Chương 445. Được ăn cả ngã về không vu hoài ý chương 445, được ăn cả ngã về không vu hoài ý nhiếp vô song cái bóng trong không gian phát sinh sự tình, vu hoài ý bọn người tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn chỉ là trơ mắt nhìn thấy một cái kỳ quái giống tử phụ không gian bí cảnh xuất hiện, đem trong trận pháp gia thanh tạo dựng cái kia bí cảnh thôn vệ. Trơ mắt nhìn quần tiên thần hồn cùng tiên linh chi khí tiến nhập cái kia bí cảnh, biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, khó mà cảm ứng. Nhưng mà Phù Tang một khoảng không ở giữa mặc dù thôn vệ bí cảnh, lại không có biện pháp mang theo bí cảnh trốn vào cái bóng không gian, bởi vì nhiếp vô song bản thể còn tại trong bí cảnh. Bản thể không có cách nào tiến vào cái bóng không gian, đây là quy tắc. Hắn có thể ảnh hưởng cái bóng không gian, lại không thể tiến vào. Phía trước đánh qua so sánh, tại nhiếp vô song tiếp trước thuần túy vật lý thế giới, không tồn tại siêu phàm thế giới, giống võ đang thê vân tung loại này chân trái giống chân phải giống chân trái, liên hoàn đạp mượn lực thượng thiên đồ chơi là không thể thực hiện được. Bản thể không cách nào tiến vào cái bóng không gian liền cùng các loại giống như. Tóm lại, Phù Tang một bí cảnh xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời không thể xê dịch rời đi, vẫn ở vào trong pháp trận bên trong. Sự hiện hữu của nó cắt pháp trận đối với Trường Sinh một chỗ cái kia bí cảnh ảnh hưởng. Lúc này, Vu Hoài Ý nếu là muốn khu động đại trận, huyết tế Trường Sinh dừng mấy bạn người, thôn vệ nhóm tiên thần hồn cùng tiên linh chi khí, đem cái này bản nguyên năng lượng lại thông qua pháp trận chuyển cho trong Triều Thiên Cung 99 tầng thiên đàn, tạm thời không thể thực hiện được. Lúc này, Vu Hoài Ý luôn cuống. Không, hắn ở trong lòng phát ra tức giận gào thét. Tiên linh chi khí vận chuyển hết tốc lực, vốn là muốn phát động huyết tế mà góp nhặt năng lượng khổng lồ biến thành một cái cự phủ, hướng về Phù Tang một không gian bổ tới. Đó là một thanh kim quang long lánh đại phủ. Lưỡi búa xoay tròn lấy bổ về phía Phù Tang một khoảng không ở giữa, phía trên lấp lánh kim quang cũng không phải cái gì vật phẩm trang sức các loại đồ chơi, mà là một loại quy tắc, xen lẫn địa tiên khí tức quy tắc, vô kiên bất đổi. Lúc này, Nhiếp Vô Song còn tại Trường Sinh một bí cảnh cây trong túi. Thân hồn của hắn đang tại chính mình thức hải, đem Xích Đế mời đi ra ngoài, thông qua nhân quả dây dưa chuyển rời đến Xích Đế Cửu Dương Kim Thân. Đây là một bước mấu chốt nhất. Chỉ có đem Xích Đế thần hồn na di đến Xích Đế Cửu Dương Kim thân pháp tướng nơi đó, mới có thể tiến thêm một bước vào Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt thể, mới có thể duy trì thân thể, không đến mức bị khổng lồ tiên linh chi khí nó bạo. Đồng thời, cũng có thể tránh cho bị quần tiên chém giết sau đó sinh ra ý chí khống chế, mặc dù Nhiếp Vô Song đối với phân thân có quyền khống chế tuyệt đối. Bất quá, Hắc Đế chuyện như vậy tái lai nhất thứ, không cần phải. Không rảnh phân thân ngoài, Phù Tang một không có cách nào thoát ly pháp trận, chỉ có thể gắng gượng đã nhận lấy điệu tiên tụ tập pháp trận chi lực phát ra nhất kích. Nếu như Phù Tang một khoảng không ở giữa cũng không hoàn thiện đến bây giờ trình độ như vậy, tương tự với tử phụ tầm thường tốc độ. Cái này một đũa liền có thể đem không gian triệt để bổ ra. Theo lý thuyết Phù Tang một bản thể sẽ bị cái này một đũa chặt thành hai nửa đoạn, sẽ gặp đả kích chí mạng. Cấp độ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Liên đại nhập kim ố môn cái kia lưu hương bí cảnh có thể cũng không sánh nổi, thậm chí có khả năng rơi xuống thành chỉ có một tầng không gian cấp thấp nhất quỷ vực. Ma tinh lĩnh chân núi khách sạn sinh ra cái kia quỷ vực đều biết mạnh hơn nó. Đương nhiên, cũng có khả năng cái này một đũa xuống, liền triệt để hư hóa cũng khó nói. Bất quá, tất cả đây đều là giả thiết Phù Tang Mục vẫn là ban đầu dáng vẻ, vẫn là bản cờ không gian trình độ. Nhưng mà, hắn hiện tại xưa đâu bằng nay. Cùng nhau đi tới, không gian quy tắc càng không ngừng hoàn thiện, đã biến thành có thể so đo tử phủ một dạng cường đại không gian. Đương nhiên, chứa đựng toàn bộ Sơn Hà vẫn là làm không được. Giống Sơn Hà xã tắc độ như thế tiên tiên linh bảo trên lệch còn có một đoạn xa không với tới khoảng cách, trừ phi Nhiếp Vô Song lập địa thành thánh, thu được đạo quả, trở thành siêu thoát hết thảy thánh nhân, nói như vậy, cái đồ chơi này mới có thể biến thành tiên tiên linh bảo cấp độ. Nếu không, vĩnh viễn cũng không khả năng. Bất quá, bây giờ Phù Tang một khoảng không ở giữa vẫn là phi thường cường đại, mặc dù không phải viễn cổ Phù Tang một bản thể, nhưng cũng có cùng nguồn gốc, có giống nhau khí tức. Vu Hoài Ý cái này một đũa cũng liền bị hắn đỡ được. Đương nhiên, ngăn lại cái này một đũa nó cũng không phải không phát hiện chút tổn hao nào, không gian chấn động, có một chút tầng thấp không gian liền phá tan tới. Có vô số quỷ trướng tại cái này một đũa phía dưới hủy diệt. mới nuốt vào bị đặt ở côn trong dạ dày trường sinh một bí cảnh cũng nhận chấn động, cây trong túi huyễn cảnh phá thoái. Có một số người liền khi theo lấy bể tan cảnh huyễn cảnh chết đi, hóa thành hư vô. Không có bổ ra phủ tăng một khoảng không ở giữa, Vu Hoài Ý có chút sợ hãi, cùng lúc, một chút thần niệm chuyển tổng tới, đó là tọa trấn ở trong trận chín cái thiên tôn. Bọn hắn tại hướng Vu Hoài Ý cầu xin tha thứ, để cho hắn không muốn tái lai nhất thứ. Vận chuyển pháp trận chém ra cái kia một bữa, chẳng những tiêu hao Vu Hoài Ý tiên linh chi khí, cùng với pháp trận góp nhặt năng lượng, đồng thời cũng kéo ra mấy cái thiên tôn bản nguyên, để cho thực lực của bọn hắn giảm đột ngột, quan trọng nhất là loại này hạ xuống là không thể nghịch. Bởi vì bọn hắn bị quất giọng là sinh mệnh bản nguyên, coi như sau này có rất nhiều thời gian cũng không cách nào khôi phục, là một loại không thể nghịch tổn thương, có khả năng từ thiên tôn cảnh giới rơi xuống, thậm chí còn có thể liền như vậy vẫn lạc, nếu như sinh mệnh bản nguyên không đầy đủ ứng đối lời nói. Tin tức thu đến, cũng mẹn mẹn chỉ là thu đến một có điểm giống thần tử cho hoàng đế thượng đấu chết, hoàng đế nhìn, vẽ một vòng tròn, viết mấy chữ, biết không. Thuyết pháp này là sai lầm. Hình tượng một điểm hẳn là các thần tử cho hoàng đế thượng đấu chết, lấy được một cái đã đọc không trở về đáp lại, thậm chí, đọc không có đọc các thần tử đều không biết được. Bọn hắn cũng không dám hỏi a. Vu Hoài Ý cũng không có cho những cái kia thiên tôn đáp lại. Hắn lại một lần nữa vận chuyển tiên linh chi khí, khống chế pháp trận bên trong trụ cột, cưỡng ép từ 9 cái thiên tôn nơi đó rút ra sinh mệnh bản nguyên, quán trú tại pháp trận bên trong, chuẩn bị chém ra phủ thứ nhì, lần này, so với một lần trước càng thêm quá mức, cơ hồ là không giữ lại chút nào. Không thể không làm như vậy a. Không có biện pháp cho chính mình để lối thoát, cũng không biện pháp cho những cái kia thiên tôn một con đường sống, dù sao, chuyện này nếu như thất bại, tất cả mọi người hạ chẳng đều chỉ có một cái, đó chính là chết không yên lành, tại siêu phàm thế giới, có đôi khi tử vong ngược lại là một loại hạnh phúc ca. Sống không bằng chết. Câu nói này tại Nhiếp Vô Song kiếp trước càng giống là một loại nguyền rủa, trên cơ bản, sống không bằng chết tình huống như vậy quá là hiếm thấy, thật muốn đến mức đó, bọn hắn còn có thể lựa chọn đi chết, mà ở cái thế giới này, sống không bằng chết liền thật là sống không bằng chết, không có cơ hội cho các ngươi đi tìm chết. Thậm chí chết về sau càng hỏng bét cũng không nhất định, cho nên Vu Hoài Ý không dám thất lễ, hắn tình nguyện chiến tử ở đây, cũng không nguyện ý lại đi đối mặt Gia Thanh, chịu đựng lôi đỉnh chi nộ. Lưỡi búa hình thành, kim quang lập lòe. Pháp trận bên trong có ba lượng thiên tôn hể bại trên mặt đất, hóa thành cho tàn. Sinh mệnh bản nguyên toàn bộ bị rút ra, tự nhiên đi tới cuối cùng, không có cách nào tiếp tục đi tới đích. Đúng lúc này, phù tang một khoảng không ở giữa lại đột nhiên biến mất, không dính nửa điểm nhân quả liền không hiểu biến mất, mang đi trường sinh một bí cảnh. Vu Hoài Ý trợn tròn mắt. Chương 446. Ta nhiều như vậy phân thân, ngươi muốn quần đầu. Chương 446, ta nhiều như vậy phân thân, ngươi muốn quần đầu. Gì tình huống? Vu Hoài Ý đích thật là trợn tròn mắt, nhưng mà, đến điệu tiên cấp độ này, cảm xúc cái gì đối với hắn ảnh hưởng đã không tính quá lớn, hắn cũng không có vì vậy thất kinh, cũng không có sững sờ, thần niệm trước tiên liền theo pháp trận chi lực quyết tán đi qua. Phàm là xuất hiện đều có vết tích, nhất định có nhân quả. Tốt à, Phù Tang Mục làm vì Nhiếp Vô Song pháp tướng phân thân, bị kéo vào cái bóng không gian kỳ thực không dính thế giới này nhân quả, dù là Vu Hoài Ý thân là điệu tiên, cũng không biện pháp dò xét đến Phù Tang Mục tung tích. Bất quá Phù Tang Mục chi cho nên có thể bị Nhiếp Vô Song kéo vào cái bóng không gian, đó là bởi vì Nhiếp Vô Song đã từ trong bí cảnh đi ra. Lúc này, đang lơ lửng tại trong vô tận hư không pháp trợ bên trong. Như thế, cũng liền bị Vu Hoài Ý thần niệm quá chặt, muốn trốn chui mà nói, trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng. Dù sao, hắn thay thế Phù Tang Mục xuất hiện ở đây, cũng liền ở vào pháp trận tập kích chỗ, tương đương với bị pháp trận hạn chế, cũng bị Vu Hoài Ý thần niệm quá chặt, coi như muốn trốn vào hư không, cũng không có cái kia hòa hoãn thời gian. Bất quá, cái này không có nghĩa là Nhiếp Vô Song liền sẽ đứng ở nơi đó. Gắng gượng chịu Vu Hoài Ý cơ hồ đem hết toàn lực vỗ xuống cái kia một đũa. Ý niệm khẽ động, hắc đế tàn ảnh pháp tướng nổi lên. Qua trong giây lát liền đem cái kia nhân quả tiếp tới, phân thân thay bản thể có nổi, chính là xứng đáng nghĩa, không có cái gì ngoài ý muốn. Vu Hoài Ý cái này một đũa bổ xuống, cũng liền bổ vào một đoàn trong hắc vụ. Hắc đế tàn ảnh pháp tướng trong nháy mắt hư hóa, trở thành vô tận hư không một phần tử, cái này một đũa cũng liền bổ về phía vô tận hư không. Nhưng mà, cái này trung quy là điệu tiên tụ tập pháp trận chi lực phát ra nhất kích, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể lẻ qua. Lưỡi búa cũng trốn vào hư vô, đã biến thành hư vô quy tắc, theo sát lấy Hắc Đế tàn ảnh mà đi. Hắc Đế tàn ảnh khí tức phân tán ra, lưỡi búa bên trên nhộn nhạo kim quang cũng chia tản ra tới, theo đuổi không bỏ mà đuổi theo. Có hắc ảnh khí tức trốn vào Thiên Tôn thức hải. Đây là bởi vì Nhiếp Vô Song lúc trước liền lợi dụng những thứ này Thiên Tôn tâm thần chập chờn cơ hội đem Hắc Đế khí tức gần giấu đi vào. Nội ứng ngoại hợp, trốn vào Thiên Tôn thức hải cũng sẽ không khó khăn. Kim quang phong tỏa này khí tức cũng theo sát mà đến, đã rơi vào Thiên Tôn thức hải, không có thể đem hắc ảnh triệt để gạt bỏ ngoài, ngược lại là đem Thiên Tôn thần hồn triệt để gạt bỏ, phát họa thành hư vô, để cho bọn hắn tại cái này phương thiên địa không còn tồn tại. 9 cái thiên tôn, kẻ sống sót 2. Hai vị này thực lực đủ mạnh, tâm trí cũng kiên định, lúc trước, Nhiếp Vô Song cũng không thể tại bọn hắn trong bất chi bất giác đem hắc ảnh khí tức vụ trộm đưa vào bọn hắn thức hải. Như thế, cũng không có chịu đến kim quang tập kích. Bất quá, hai vị này cơ hồ cũng không có gì dùng, biểu lộ ngốc trệ, sắc mặt trắng bệnh, bởi vì bọn họ sinh mệnh bản nguyên bị pháp trận rút ra không thiếu. Trong thời gian ngắn, có vẻ như đã phế đi, cái gì cũng làm không đến. Nhìn thấy chính mình đem hết toàn lực phát ra nhất kích cũng không bổ về phía Nhiếp Vô Song, mà là phong tỏa một cái vực ngoại thiên ma. Cái này vực ngoại thiên ma khí tức, Vu Hoài Ý cực kỳ quen thuộc. Liền xem như hóa thành cho cũng nhận biết, chính là trước đây để cho hắn thất bại trong gang tấc suýt nữa đem tiên linh chi khí tiêu hao hầu như không còn cường đại tồn tại. Bây giờ, nhìn như bị lưỡi búa đuổi được thiên nhân mà không cửa bốn phía chạy trốn, kỳ thực còn có dư lực mang theo kim quang tại lưu vòng đầu. Trong lúc nhất thời, rất khó coi ra kết quả. Ngược lại là cái kia kẻ đầu têu dù bận vận ung dung mà đứng ở nơi đó, giống như là một cái ăn dưa của chúng, trên mặt thậm chí mang theo mỉm cười. Vu Hoài Ý thật hận, thật hối hận. Trước đây không nên đem tiểu tử này tuyển làm ra thanh vật thay thế, nếu không hơn phân nửa sẽ không phát sinh trước mắt một màn này. Đây là thiên đạo đối với thanh đế phản kích sao? Là đối với hắn không đánh mà chạy muốn bỏ qua mảnh này thiên địa đông sơn lại nổi lên phản vệ. Giờ khắc này Vu Hoài Ý có chút nản lòng thoái trí, hắn không biết gia thanh tại triều thiên cung trong bí cảnh có biết hay không bây giờ chuyện đang xảy ra. Hẳn biết chứ, dù sao không có năng lượng thật lớn xuất hiện, hắn hẳn phải biết sự tình ngoại ý muốn nổi lên. Nhìn một chút hai cái còn sống thiên tôn, Vu Hoài Ý không chút do dự, lợi dụng pháp trận trong nháy mắt liền đem cái kia hai cái thiên tôn sinh mệnh bản nguyên rút ra, dung nhập pháp trận sau đó, hắn đem pháp trận góp nhặt sau cùng năng lượng nằm kéo nuốt chửng vào thân thể của mình. Tiên linh chi khí vi tôn, đem những năng lượng kia một chút cuốn lấy dung nhập. Sau một khắc, Vu Hoài Ý khí tức bành trướng lên, tại phía sau hắn xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc cự nhân, long lánh thất thải quan mang. Thiên nhân pháp tướng. Nhiếp Vô Song nhìn qua cái kia tiên nhân pháp tướng, trong lòng vô cùng rõ ràng, chính mình lần nữa bị Vu Hoài Ý khóa chặt, lần này, một kích này so một viên tiêu kim đúa còn muốn đáng sợ. Đây mới là Vu Hoài Ý đem hết toàn lực nhất kích. Tiên nhân pháp tướng vừa ra, tất cả tiên linh chi khí liền từ thân thể phạm nhân xuất ra, toàn bộ đều rơi vào tiên nhân pháp tướng phía trên. Hơn nữa, cái này pháp tướng có thể phát không thể nhận. Kết quả là, Vu Hoài Ý cũng không biện pháp đem cái này pháp tướng thu hồi, theo lý thuyết, hắn địa tiên chi vị triệt để khó giữ được, cho dù là đem Nhiếp Vô Song đặt bỏ, chính mình cũng sẽ một lần nữa biến thành lúc đầu Vu Hoài Ý bắt giai pháp sư Vu Hoài Ý. Không, không có chuyện tốt như vậy. Bắt giai pháp sư cái gì đừng suy nghĩ, thực lực tổng hợp sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, một đường hướng xuống, cũng không biết lại biến thành trình độ gì. Thậm chí, có thể hay không sống sót cũng không biết. Dù sao, thực lực giảm xuống, cảnh giới khó giữ được, làm một pháp sư, trên thân khó tránh khỏi có quỷ dị, trước đó còn có thể áp chế. Đã mất đi thực lực sau đó, còn có thể làm đến. Hơn phân nửa là không thành. Cho nên, Vu Hoài Ý vận mệnh trên cơ bản đã định trước một kích này chính là đập nồi dìm thuyền. Nếu là có thể khóa chặt Nhiếp Vô Song, đem cái này nhân vật trọng yếu giải quyết, lúc trước thần bí biến mất không gian hơn phân nửa cũng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nhiều nhất, ngay tại Vu Hoài Ý miên man bất định lúc, lại có một cái pháp tướng phân thân xuất hiện tại Nhiếp Vô Song bên cạnh thân, đem nhân quả tiếp tới. Cái gì? Không có khả năng. Vu Hoài Ý hai mắt trợn lên, con ngươi dịn ra màu tươi. Phải biết, giống mạnh mẽ như vậy tiên nhân pháp tướng, chính mình cũng chỉ có một cái, lại có thể phát không thể nhận. Đối phương lấy vực ngoại tiên ma vì pháp tướng, đã khó có thể tưởng tượng. Mới xuất hiện cái này một vị. Vậy mà không giống như vực ngoại thiên ma kém, thậm chí càng mạnh hơn một bậc, hơn nữa cái này khí tức, Vu Hoài Ý cũng hết sức quen thuộc, là đến từ Thiên Đô Sơn kiếm các một mạch độc môn khí tức, là những cái kia kiếm phong tử có khí tức. Đúng vậy, Nhiếp Vô Song triệu hoán đi ra chính là Bạch Đế Kim Thân. Lúc này, Xích Đế còn tại cái bóng trong không gian cùng đông đảo tiên nhân tạo thành quái vật ý chí đối kháng, lẫn nhau làm hao mòn. Cuối cùng chỉ là một tia tàn hồn, cũng không hề hoàn toàn ý thức. Cho nên, Xích Đế hết thảy đều là tại dựa theo chương trình tiến hành. Có vĩnh hằng bất diệt thể vậy thì phụ thân đi lên, như thế mới có đủ cường đại năng lượng tới chậm rãi sinh ra ký ức cùng ý chí, khôi phục như cũ ký ức, hoàn toàn liền không khả năng. Đi qua ký ức xuất hiện, thiên nhân ngũ suy khí tức cũng sẽ tùy theo mà đến, vậy thì xong con nghẽ. Nhưng mà, bây giờ tàn hồn tại cùng quần tiên ngưng tụ quái vật ý chí đối kháng, cuối cùng chỉ có thể lẫn nhau phai mờ. Đã định trước kết quả. Đương nhiên, tạm thời Nhiếp Vô Song không cách nào điều động Xích Đế, lại bởi vì thực lực bạo tăng, có thể khống chế Bạch Đế Kim Thân chém ra một kiếm. Thế là, Bạch Đế tiếp nhận nhân quả, xuất hiện. Chương 447 Gia Thanh B kế hoạch chương 447, Gia Thanh B kế hoạch triệu thiên cung. Tử phủ không gian, 99 tầng thiên đàn. Gia Thanh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua thất thải tường quang tràn ngập thiên địa thông đạo, nhìn chằm chằm cánh cửa kia vẫn đóng chặt vô hình thiên địa chi môn. Đến giờ, lúc trước, thông qua cái này dương thế thiên địa thông đạo, Gia Thanh đã thấy quần tiên tàn hồn từ vô tận hư không cái lối đi kia bông xuống, mang theo hùng hồn tiên linh chi khí, lúc này, những tên kia hẳn là tự động tiến nhập cây túi, đoạt xá chuẩn bị cho bọn họ tốt phàm nhân. Tính toán thời gian cũng gần như, Vu Hoài Ý hẳn là khởi động pháp trận, lợi dụng pháp trận chi lực huyết tế chúng tiên và mấy vạn phàm nhân, năng lượng khổng lồ hẳn là truyền đến dưới chân mình 99 tầng thiên đàn, tiếp đó, phóng tới dương thế thiên địa chi môn. Nhưng mà, không có động tĩnh chút nào. Xảy ra vấn đề. Tiếp tục chờ chờ, sự tình chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét. Xem ra, không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Ý niệm khẽ động, Gia Thanh thân ảnh cũng liền tại thiên đàn tiêu thất. Triều Thiên cung tử phủ không gian mặc dù cường đại, cùng Bạch Ngọc Kinh so sánh không thua bao nhiêu, không có khả năng mặc người ra vào. Đáng tiếc, Gia Thanh không phải là người. Nhiếp Vô Song là bởi vì tự thân có thể không dính nhân quả, cho nên không nhận pháp trận có hạn chế, có thể tự do xuất nhập Bạch Ngọc Kinh tử phủ, Triều Thiên cung ở đây cũng không ngoại lệ. Gia Thanh có thể tự do xuất nhập, thậm chí có thể tại Triều Thiên cung tử phủ không gian cách khác một cái bí cảnh đi ra, làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng không bị Triều Thiên cung nguyên lai chủ nhân biết, lại có thể trực tiếp từ nơi này phá vỡ vết nứt không gian trực tiếp trốn vào vô tận hư không. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là thanh đế, hắn tự thân mang theo chân chính tử phủ pháp bảo. Thiên hạ 9 cái tử phủ đều là từ cái này bản thể pháp bảo cắt chém phân ra mạnh vụ. giống như Nhiếp Vô Song phân thân chịu hắn khống chế, trong nhân thế tử phủ đều chịu trên người hắn cái này tử phủ khống chế. Kỳ thực, Thiên Đình Tiên Triều có rất nhiều so tử phủ càng cường đại hơn pháp bảo. Đáng tiếc, những cái kia pháp bảo không thích hợp tại trong nhân thế, có thể ở trong nhân thế phát huy ra uy lực mạnh nhất chỉ có thể là tử phủ. Đây mới là Thanh Đế chuyển thế phủ xuống thời giờ mang theo tử phủ nguyên nhân. Có nó, liền có thể khống chế trong nhân thế 9 cái tử phủ, tác dụng rất lớn. Cho nên, hắn vô cùng dễ dàng liền chui ra khỏi mảnh không gian này, hướng về Vô Tận Hư Không bí cảnh pháp trận bỏ chạy. Khi sau khi hắn rời đi, 99 tầng thiên đàn cũng liền sinh ra dị biến. Một chút khói đen từ thiên đàn tầng thấp nhất bay lên, tiếp đó, từng tầng mà hướng leo lên, cuối cùng, đem 99 tầng thiên đàn đều nhuộm đen như mực. Cùng lúc, Triều Thiên Cung, đồng dạng là tử phủ không gian. Đây là gia thanh cắt chém sau đó hình thành ngoại tầng tử phủ không gian, theo đạo lý tới nói, đối với cái này tử phủ không gian có vô thượng trưởng không quyền đạo chủ cũng chính là Triều Thiên Cung tử phủ tinh quân hẳn là sẽ phát hiện không thích hợp, nhưng mà, cũng không có. Hắn đối với gia thanh làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, đang ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa, cười tủm tỉm nhìn qua phía dưới. Đây là một cái vô cùng rộng rãi cự đại không gian, là một tòa cực kỳ thần thánh đại điện, từ đạo chủ tự mình ra tay tạo dựng mà thành. Ân, tại cái này thuộc về hắn trong tử phủ, ý chí của hắn chính là cao nhất ý chí, có thể theo tâm ý tùy tiện thay đổi hoàn cảnh. Đúng vậy, hiện tại hắn còn cho rằng như vậy. Trong đại điện, khách khứa như mây, mỗi một cái khách mời trước người đều có bàn trà, có thiên nữ từ trong bầu rượu bay ra, vì đó khách nhân rót rượu ngon, trên bàn trà trưng bày tất cả đều là đến từ quỷ vực hoặc Vô Tận Hư Không hiếm có đồ ăn, đối với đang ngồi rất nhiều pháp tướng chân quân cũng có ích. Đại sảnh chia làm hai bộ phận. Cùng đạo chủ tương đối gần tất cả đều là đến từ các đại thế lực tiên tôn, ngoại trừ kiếm các không có kiếm thánh đến đây chúc mừng, ngay cả Lôi Âm tự cũng tới một cái Bồ Tát, Phật môn chiến lực phân chia có một phong cách riêng. Bồ Tát chính là thiên tôn cảnh giới, La Hán nhưng là chân quân, đến nỗi chân nhân nhưng là kim cương. Đến nỗi Lôi Âm tự tử phụ tinh quân, cũng không tự xưng tinh quân, mà là tự xưng đại Bồ Tát, Phật tổ cũng tốt, Phật Đà cũng tốt, Thế Tôn cũng tốt, dạng này tên tuổi hắn đảm đương không nổi. Nơi xa nhưng là mấy trăm pháp tướng chân quân, đại biểu cho riêng phần mình gia tộc đến đây tham gia tế thiên đại điện. Có thể có tư cách tiến vào Triều Thiên Cung tử phủ kém cỏi nhất cũng là pháp tướng chân quân, giống chân nhân dạng này rác rưởi tự nhiên sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Gia Thanh cũng tại, hắn an vị tại đạo chủ dưới tay. Đạo chủ sau lưng, nhưng là thanh đế cực lớn tượng thần. Người mặc dù rất nhiều, nhưng lại ở Mỹ, uống rượu người cũng nhiều, nhưng mà sẽ không tồn tại mượn rượu gây chuyện tử quỷ, cho dù là pháp tướng chân quân, cũng không khả năng không có cách nào tiếp nhận những rượu ngon này tự lực, nuốt vào liền sẽ rất tự nhiên hóa thành chân khí. Giữa lẫn nhau trò chuyện cũng sẽ không lớn tiếng cao khí, cũng là vận dụng thần niệm. Nơi này có không thiếu đại năng, coi như vận dụng thần niệm trò chuyện cũng sẽ bị người khác biết trong khi nói chuyện cho nên liền xem như lợi dụng thần ý giao lưu, cũng nói chính là một chút không mặn không nhạt lợi xa giao. Pháp tướng Vân Thân vai trò ra thanh ngồi ngay thẳng, trước mặt hắn không có vật gì, tế thiên đại điện để cho hắn chủ trì, nhộn nhẹ cái gì tự nhiên không thích hợp, cho nên hắn một bộ thanh ý trầm mặc mà ngồi. Tiếp đó, một cái ý niệm tại thức hải tạo ra. Khi đó, gia thanh bản thể vừa vặn rời đi 99 tầng thiên đàn, phá vỡ hư không, hướng về Vô Tận Hư Không mà đi. Hắn cho pháp tướng Vân Thân một cái chỉ thị, về kế hoạch chuẩn bị. Lúc này, đệ tử Lôi Âm tự thập phương Bồ Tát đột nhiên đứng lên, hành vi của hắn rất đột ngột, dù sao, những thứ này thiền tôn đều đại biểu cho các phương thế lực, tới này bên trong là dự lễ, chỉ cần ngồi lặng lặng, chờ Triều Thiên Cung hoàn thành tế thiên đại điện. Tế thiên đại điện hoàn thành, liền sẽ nghe được đến từ Thiên Đình đại điện thanh đế tiên âm. Đến lúc đó, thanh đế muốn cho người ta thế gian hàng chỉ, như thế nào đối mặt đại kiếp, đại gian nên như thế nào tự xử, bợ lạ bợ lạ bợ lạ. Phía trên những tin tức này, cũng là Triều Thiên Cung truyền đi. Không có người sẽ cho rằng Triều Thiên Cung nói dối, cho tới nay Triều Thiên Cung chính là Thiên Đình ống loa, nhất là Thanh Đế ý chỉ, sẽ chỉ xuất hiện tại Triều Thiên Cung. Ngay cả có Thanh Đế huyết mạch hoàng tộc cũng không tư cách có thể thu được tiên âm. Đây mới là thiên hạ các đại thế lực chỉ cần là tam phẩm hoặc trở lên môn phái gia tộc đều phái đại biểu đi tới Triều Thiên Cung nguyên nhân. Thế Thiên cũng là Triều Thánh. Thập Phương Bồ Tát xuất hiện ở đây, lý do nói chung cũng là như thế. Đây là đám người nhận thức. Nhưng mà, hiện tại xem ra, giống như không phải có chuyện như vậy. Đạo chủ nhìn về phía Thập Phương Bồ Tát, hắn cũng không lo lắng Thập Phương Bồ Tát làm một chút chuyện lỗ mãng đi ra, tại Triều Thiên Cung trong tử phủ. Liền xem như Lôi Âm tự đại Bồ Tát đi tới nơi này, cũng chỉ có thể cho ta nằm sấp. Hắn có tự tin, ở đây chính mình là không gì không thể tồn tại. Thập Phương Bồ Tát đi tới, khoảng cách đạo chủ một khoảng cách, hắn đầu tiên là hướng ngồi ở dưới tay ra thanh pháp tướng chấp tay hành lễ, cái này sau đó, vừa mới hướng đạo chủ hành lễ. Bất quá là vô dụng kiếm chuyện ly gián. Đạo chủ ngăn chặn không khoái, hỏi: "Bồ Tát, chuyện gì?" Bần tăng lòng có cảm giác, chỉ cần đi trước một bước, còn xin đạo chủ mở ra cánh cửa tiện lợi, để cho bần tăng rời đi, Thập Phương nói. "Ân." Đạo chủ hơi nghi hoặc một chút. Những thứ này hòa thượng chính là ưa thích đánh lời nói sắc bén. Tới cũng là hắn, phải đi cũng là hắn. Đi thôi. Hắn khoát tay áo. Thập Phương Bồ Tát chắp tay trước ngực gật đầu. Sau một khắc, hắn liền bị rời ra Triều Thiên Cung. Sau khi đi ra, toát ra mồ hôi lạnh, lúc trước Phật truyền niệm, để cho hắn đi nhanh. Một khắc này, hắn nhìn thấy Triều Thiên Cung là vô biên huyết hải. Chương 448. Phật môn, ta là đại kiếp chương 448. Phật môn, ta là đại kiếp ra Triều Thiên Cung. Thập Phương Bồ Tát phía dưới ý thức liền muốn trốn vào Vô Tận Hư Không. Thông qua Vô Tận Hư Không gấp rút lên đường so giá vân đóa bay trên trời phải nhanh, chỉ cần tại trong Vô Tận Hư Không bên trong tồn tại mấy cái tiết điểm, sẽ không mất phương hướng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, thức hải bên trong nổi lên một cái Phật Đà hư ảnh, một cái ý niệm tạo ra. Nguy hiểm. Giống như lúc trước tại trong Triều Thiên Cung, Phật Đà hư ảnh tại thức hải bên trong đưa tin một dạng, lúc này giống như khi đó. Nguy hiểm. Không chút do dự, Thập Phương Bồ Tát từ bỏ độn không mà đi kế hoạch. Sau một khắc, hắn triệu hồi ra một đóa tường vân, lên đám mây, khống chế tường vân hướng về Lôi Âm tự phương hướng chạy đi. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể xác định, đại kiếp sát thực đã bắt đầu đã buông xuống ở trong nhân thế. Chỉ là, cái đại kiếp nhằm vào này là Thanh Đế Tiên Đỉnh Thiên Giới, cùng với hắn thống trị nhân thế gian, nhằm vào là Ngũ Hành Thiên Đế Thiên Đạo quy tắc. Trình độ nào đó, kỳ thực đây là Lôi Âm tự cơ hội. Trước đây đem yêu tộc khu trục ra phương thế giới này, trục xuất đi hồng hoang mạnh vụn, cũng không phải là hoàng đế một người công lao, cũng không phải những cái kia từ phương xa tới đạo môn luyện khí sĩ thành tựu, bọn hắn phương Tây Tịnh Thổ Phật môn cao tăng cũng ra một phen lực. Nguyên nhân chính là như thế, Phật môn khí tức vừa mới tại cái này phương thiên địa lưu lại. Nhưng mà, nhân loại chiếm giữ phương thế giới này tạo thành nhân đạo dòng lũ sau đó, cái này phương thiên địa quy tắc cũng liền đối ngoại lai giả có hạn chế. Đạo môn luyện khí sĩ gặp chuyện không thể làm, cũng liền rời đi thế giới này, chỉ để lại không nhiều truyền thừa. Trên cơ bản, có thể nói triệt để từ bỏ thế giới này. Phật môn thì lại khác, còn tại trong bể khổ dây rủa chưa từng tu được đạo quả có thể siêu thoát Phật Đà thậm chí giáng xuống một tia khí tức xuất hiện tại cái này phương thiên địa, hắn cùng thiên đạo pháp tác đàm phán, cuối cùng đã đạt thành viên mãn kết quả. Phật môn chư vị La Hán Kim Cương Bồ Tát tất cả rời đi thế giới này, nhưng lưu lại một cái nho nhỏ tiết điểm, cũng chính là Lôi Âm tự. Sở dĩ lấy cái tên này, là bởi vì Phật Đà tại Tây Thiên Tịnh trong đất chùa miếu chính là Lôi Âm tự, bị đám người xưng là Đại Lôi Âm tự. Giống thế giới này Lôi Âm tự chính là Tiểu Lôi Âm tự. Tương đương với phương Tây Tịnh thổ lưu lại phương thế giới này một tọa độ. Chỉ cần cái này Lôi Âm tự bất diệt, tọa độ này thì sẽ vẫn luôn tồn tại. Đây là Phật Đà lưu lại một cái hậu chiêu. Nói như vậy, Phật Đà nếu là muốn siêu thoát, thậm chí siêu thoát sau đó bảo trì vĩnh hằng bất diệt, nhất định phải duy trì Phật môn hương hỏa tồn tại. Tín ngưỡng truyền bá thế giới càng nhiều, càng ngày càng nhiều thế giới chi tâm long lánh Phật quang, thiên đạo đã biến thành bộ dáng Phật Đà, hắn mới có thể chân chính vĩnh hằng bất diệt, nếu không, cái gọi là vượt qua bể khổ cũng chính là hư ảo, cái gọi là đạo quả bất quá là huyễn tượng. Đem so sánh đạo tổ, chúng ta Phật Đà làm việc là có chút không phong khoáng. Đồng dạng tương trợ này phương thiên đạo, đạo môn gặp chuyện không thể làm, xoay người rời đi, chỉ để lại một chút truyền thừa, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Nếu là có thể thu được thiên đạo tán thành, trở thành thiên đạo quy tắc một bộ phận, tự nhiên rất tốt. Nhưng nếu không thể, liền như vậy phai mở, cái kia cũng thuận theo tự nhiên để cho hắn phai mở. Đạo môn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy, cũng không có ở đây lưu hậu thủ gì, Phật môn thì lại khác, không phong khoáng. Vì thế, Phật đạo vậy mà giáng xuống một tia hư ảnh cùng này phương thiên đạo đàm phán. Cuối cùng, hắn đạt đến hắn chỗ cần đến, thiên đạo đón nhận hắn uy hiếp, đáp ứng hắn yêu cầu. Nhưng mà, thiên đạo cũng đem hắn triệt để trở thành ngoại đạo. Đây mới là Lôi Âm tự một mực bị phong tỏa nguyên nhân. Lôi Âm tự cái kia tử phủ cũng không phải bọn hắn tự thân sản phẩm, mà là Thanh Đế Tiên Đỉnh bàn cho bọn hắn nói là có thể phòng hộ Lôi Âm tự không nhận xâm nhập, trình độ nào đó, kỳ thực cái này cũng là một tòa ngục giam. Đối với tiên địa tới nói, cho dù là vực ngoại thiên ma hắc đế, cũng làm trở thành chính mình người, ngũ hành thiên đế luân hồi, giống như bốn mùa luân hồi, cũng là thiên đạo một loại. Phật môn là thiên đạo bên ngoài, tự nhiên muốn hạn chế. Thanh Đế thời kỳ dùng chính là tử phủ, Xích Đế thời kỳ cũng có tương tự thủ đoạn, tóm lại, mặc kệ là cái nào ở phía trên, trước tiên đều biết nhằm vào Lôi Âm tự ra tay, đem hắn vây khốn, không được có nửa điểm dao động. Cho dù là hắc đế, một cái vực ngoại thiên ma lừa gạt thiên đạo trở thành chính mình người trở thành chí tôn, mở hắc ám tiên triều, vẫn sẽ ra tay hạn chế Lôi Âm tự. Tóm lại, cái này phương tiên đạo đối với Lôi Âm tự có thể nói là nghiêm phòng tử thủ, tuyệt sẽ không cho hắn một tia cơ hội trở mình. Cái này mấy chục vạn năm xuống, Phật môn ở mảnh này thổ địa nửa bước khó đi, nếu không phải trước đây Phật Đà cùng thiên đạo có truyền thừa ước định, những thứ này đầu chọc căn bản liền Lôi Âm tự đều không chạy được đi ra, chớ nói chi là tại dân gian tìm kiếm cùng Phật hữu duyên người, khiến cho xuất ra. Mỗi một lần ngũ hành luân hồi, thiên địa đều biết sinh ra đại kiếp. Có vẻ như cũng là cơ hội, nhưng mà, Lôi Âm tự đều vững như Thái Sơn, cũng không phải không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn cũng không có thu đến Phật Đà tin tức. Cũng biết những thứ này đại kiếp bất quá cũng là thiên đạo bản thân nghiêm túc, bản thân điều chỉnh, là nội bộ sự vụ, cũng không phải là chân chính có thể nguy hiểm cho đến thiên đạo đại kiếp, liền hắc đế, nhìn như lừa gạt thành công bỏ tới cao vị, cuối cùng vẫn là bị thiên đạo vây khốn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Câu nói này không có một chút vấn đề. Dựa theo ước định, chỉ cần Lôi Âm tự không trái với quy tắc, thiên đạo liền sẽ cho phép bọn hắn tiếp tục tồn tại, giống thừa dịp đại kiếp đi ra tàn Phật môn tín ngưỡng, khắp nơi thiết lập chùa miếu cái gì, tự nhiên không tại cho phép phạm vi. Làm như vậy, sẽ cho thiên đạo lý do ra tay. Cho nên, mấy lần kia đại kiếp, Lôi Âm tự đều giữ chặt sân môn, co đầu rút cổ không ra, chờ mảnh này thiên địa quyết định chủ nhân chân chính sau đó, vừa mới đi ra chúc mừng. Phản phất vĩnh viễn đều phải tiếp tục như vậy. Nhưng mà, khi lần này thiên địa đại kiếp xuất hiện, Phật Đà cuối cùng xuất hiện, giáng xuống một tia hư ảnh rơi vào Lôi Âm tự Phật Đà tượng thần phía trên, Thập Phương Bồ Tát đến đây Triều Thiên Cung chứng kiến tế thiên đại điện cũng là Phật Đà hình chiếu mệnh lệnh. Hắn tiến vào Triều Thiên Cung, y thực là thức hải bên trong Phật Đà hình chiếu tại dùng ánh mắt của hắn quan sát, xác định đại kiếp có phải hay không xuất hiện. Cái kia huyết quang đầy trời nói cho hắn biết, thiên địa đại kiếp liền tại thời khắc này bắt đầu. Lần này cùng phía trước mấy lần cũng khác nhau, theo đạo lý hẳn là hoàng đế chuyển thế leo lên thiên đế chi vị, nhưng mà, hoàng đế đã sớm rời đi thế giới này, không biết tung tích. Lần này thiên địa đại kiếp là chân chính đại kiếp, là nhằm vào cái này phương thiên địa chân chính đại kiếp. Mà bọn hắn Phật môn, Lôi Âm tự chính là đại kiếp một bộ phận, lần này, sẽ có chân chính Bồ Tát mang theo Kim Cương La Hán Thiên Nữ bông xuống lôi ấm tự. Có Phật Đà hình chiếu mở ra cái lối đi này, Bồ Tát từ phương Tây tịnh thổ tới thế giới này cũng liền cũng không khó khăn. Không chỉ có như thế, thập phương còn biết, có không ít vực ngoại tiên ma đều đang dục dịch, đem Thanh Đế Thiên Đình ô nhiễm ma hóa bị kia, ngày xưa cũng từng đem Xích Đế một cước đạp xuống đám mây, rơi xuống hoàng tuyển. Lần trước, Thanh Đế xuất hiện, hắn thất bại trong gang tấc. Lần này, khó nói. Mặt khác, ở vào hồng hoang trong mảnh vụn yêu tộc cũng biết dị động. Đại tranh chi thế sắp giáng lâm. Chương 449. Trảm Vu Hoài Ý chương 449, Trảm Vu Hoài Ý Phật môn dị động. Không chỉ có Nhiếp Vô Song, ngay cả Thanh Đế cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, Thanh Đế giống như là đem tất cả hết thảy đều dọn lên chiếu bạc dân cờ bạc, đã biến thành mười phần cực đoan cuồng. Với hắn mà nói, mục tiêu duy nhất chính là một lần nữa tìm về chính mình đại đạo bản nguyên, thuận tiện thoát khỏi cái này phương thiên địa đối với chính mình có bó, cao chạy xa bay, biến thành một cái vực ngoại thiên ma, đi đến ngoài ra thế giới làm lại từ đầu. Trừ cái đó ra, khác đều có thể ném. Đừng nói huyết tế triều thiên cung, cho dù là đem mảnh này thiên địa huyết tế, chỉ cần có thể để cho hắn đạt tới mục tiêu, ánh mắt hắn đều không được nháy một chút. Đương nhiên, nếu có thể, triều thiên cung những người kia hắn vẫn không muốn động, đó là thiên địa quy tắc cụ hiện tồn tại. Một khi động những người kia, cũng chính là triệt để cùng thiên đạo trở mặt. Trong nháy mắt, hắn liền trở thành thiên đạo mục tiêu, trở thành giống ma đầu loại tồn tại này, khi đó, liền xem như muốn thoát ly mảnh này thiên địa, chắc chắn sẽ đối mặt một chút phiền toái, chỉ cần tiêu phí một chút tay chân. Cho nên, dù là biết tốt nhất đừng rời đi trong triều thiên cung 99 tầng thiên đàn, hắn vẫn là rời đi, đi tới vô tận hư không. Bất quá, bây giờ hắn vẫn là giá thanh, vẫn là nhục nhãn phàm thai, không có thu được đại đạo bản nguyên phía trước, cũng sẽ không qua là địa tiên một dạng tu vi. Tự nhiên làm không được niệm đến người đến. Ngay tại gia thanh tại vô tận hư không đi xuyên thời điểm, trong bí cảnh chiến đấu đi tới gay cấn, Vu Hoài Ý cũng đối mặt sinh tử trước mắt. Hắc đế tàn ảnh phân tán ra tới, tiên linh chi khí hình thành quy tắc chi lực cũng là như thế, một vệt kim quang đuổi theo một cái hắc ảnh. Trình độ nào đó, cái này cũng là một loại tiêu hao. Chỉ là, mức tiêu hao này đối với tiên linh chi khí hình thành quy tắc chi lực không quá hữu hảo, nguyên nhân rất đơn giản, Vu Hoài Ý chuẩn bị khởi xướng kích thứ hai, đem pháp trận còn sót lại góp nhặt năng lượng bản nguyên đều hấp thu, còn giết chết hai cái thiên tôn. Pháp trận cũng không có biện pháp tiếp tục cho kích thứ nhất nguồn năng lượng bổ sung, mặc dù phong tỏa đối thủ, nhưng mà, đang truy đuổi quá trình bên trong, năng lượng cũng tại không ngừng tiêu hao, tiên linh chi khí càng ngày càng ít, bản nguyên càng ngày càng nhỏ. Màu vàng ánh sáng không còn thuần túy, hơi có vẻ ảm đạm. Hắc đế tàn ảnh hóa thành khói đen không còn phân tán hư hóa mà chạy, tại Vu Hoài Ý ngưng tụ ra điệu tiên pháp tướng thời điểm, Hắc đế tàn ảnh dung hợp được, đã biến thành Hắc đế tàn ảnh pháp tướng. Không, bây giờ nói Hắc đế tàn ảnh pháp tướng đã không quá chuẩn xác. Bởi vì Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể pháp tướng tồn tại, bởi vì tiên linh chi khí chuyển đổi, bởi vì chúng tiên ý chí cùng Xích Đế tàn hồn ở giữa chém giết lẫn nhau, Xích Đế vĩnh hằng bất diệt thể pháp tướng thực lực càng ngày càng cường đại, đã vượt qua điệu tiên trình độ, bước vào thiên tiên cảnh giới. Không đủ, còn chưa đủ. Thực lực sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, hơn phân nửa có thể một đường tiêu thăng đến đại La Kim tiên trình độ, mặc dù khôi phục không đến lúc đầu Xích Đế cấp độ, nhưng cũng là nhân gian đệ nhất đẳng. Bất quá, vẹn vẹn thiên tiên cảnh giới đã đủ rồi, đầy đủ Hắc Đế tàn ảnh pháp tướng đã biến thành Hắc Đế vô tướng thân pháp cùng nhau. Hắc đế cái này vượt ngoại thiên ma tại một cái thế giới nào đó có một cái vô cùng vang dội danh hiệu. Thái Âm vô tướng hắn tự tại thiên ma. Bây giờ Hắc đế vô tướng thân bất quá là tầng thấp nhất hiện ra, dù vậy, ở cái thế giới này cũng coi như là quái vật khổng lồ. Kim quang tụ lại, biến thành kim sắc lưới búa. Tiên linh chi khí ngưng kết bên trên, tạo thành vô kiên bất tồi quy tắc khí tức, hướng về Hắc đế vô tướng thân pháp tương đương đầu bổ xuống. Tại Hắc đế tàn ảnh pháp tướng trong lúc đó, hắn chỉ có thể trốn, không có cách nào cùng cái này quy tắc khí tức đối kháng. Đổi thành bây giờ, đã biến thành Hắc đế vô tướng thân pháp cùng nhau, tình huống lại khác biệt. Hắc đế vô tướng thân pháp xem tướng sắc trang nghiêm, hắn giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, hướng về kim quang kia nhẹ nhàng điểm một cái. Ngón tay chống đỡ búa mũi nhọn. Trong chốc lát, thời gian giống như là đình trệ. Kỳ thực, thời gian cũng không có ngưng trệ, chỉ là bị bọn hắn giao phong hình thành năng lượng vi tắc và chạm đông cứng. Địa phương khác vẫn là tại lưu động. Vu Hoài Ý điệu tiên pháp tướng cuối cùng thành hình, tiếp đó, Nhiếp Vô Song Bạch đế kim thân pháp cùng nhau cũng hiện ra thân hình. Bạch đế kim thân nhận lấy nhân quả. Địa tiên pháp tướng cũng liền phong tỏa Bạch đế kim thân. Hướng về hắn nhào tới, căn cứ vào nhân quả quy tắc, một cái nào này tất chúng. Đã trúng mục tiêu hẳn phải chết, trừ phi thực lực của ngươi tại điệu tiên phía trên. Vu Hoài Ý cho là mình điệu tiên pháp tướng chính là nhân gian sức chiến đấu tầng cao nhất, nhưng mà, Bạch Đế Kim Thân xuất hiện sau đó, hắn sinh ra hoài nghi. Bạch Đế Kim Thân hướng về hư không cơ một kiếm. Kiếm rơi, vô thanh vô tức. Tại Nhiếp Vô Song kiếp trước, bền chắc không thể phá được liên minh sẽ vỡ tan, ở cái thế giới này, bền chắc không thể gãy hệ thống quy tắc cũng sẽ bị chém chết. Kiếm rất lại phía sau, Vu Hoài Ý điệu tiên pháp tướng trên không trung đánh ra trước chi thế lập tức dừng lại, không phụ hướng về phía trước. Giống như là đã trúng định thân pháp không lúc nhích lơ lửng tại hư không. Trong khoảnh khắc, pháp tướng trên mặt đã lộ ra thần tình thống khổ, cái chán sáng bóng mi tâm bên trên nhiều hơn một cái điểm đen nho nhỏ. Kim quang lóng lánh trên mặt, điểm đen kia như thế rõ ràng. Sau đó, điểm đen khuyết tán ra, đã biến thành một vết nứt, từ mi tâm dọc theo cái mũi nhân trung mở môi một đường hướng xuống, đi thẳng tới đáy chỗ chỗ. Vỡ vụn, phản phất dễ bể đồ sứ bị người lật út trên mặt đất đồng dạng, kim quang vỡ vụn ra, bền chắc không thể gãy quy tắc khó mà tránh khỏi mà vỡ tan. Văng khắp nơi bay lên, trong hư không hóa thành hư vô. Địa tiên pháp tướng, phai mở, chém ra một kiếm này. Bạch đế kim thân pháp cùng nhau cũng bắt đầu mở đi, đây là Nhiếp Vô Song chính mình điều động Bạch đế kim thân chém ra mạnh nhất một kiếm, hắn hiện tại trình độ cũng chỉ có thể chém ra một kiếm, bất quá, một kiếm liền là đủ. Cho dù là địa tiên pháp tướng cũng không chịu nổi một kiếm này. Tại Bạch Đế Kim Thân hư hóa phía trước, Nhiếp Vô Song ra tay rồi, đưa nó thu hồi cái bóng không gian. Cơ hồ là đồng thời, Hắc Đế Vô Tướng thân pháp cùng nhau cũng cùng Vu Hoài Ý kích thứ nhất phân ra được thắng bại, kim búa đã mất đi lực lấy, phía trên tiên linh chi khí hình thành kim quang bị Hắc Đế Vô Tướng thân pháp hút nhau nạp nuốt chửng vào thể nội. Vô tướng có thể thôn phệ bao dung chuyển đổi, cho nên mới là vô tướng. Tiên linh chi khí cũng không ngoại lệ. Tiên linh chi khí tiêu thất, quy tắc chi lực cũng sẽ không tồn tại, lưới búa vỡ vụn ra, cùng điệu tiên pháp tướng một dạng biến thành hư vô. Mắt thấy một màn này, Vu Hoài Ý triệt để tuyệt vọng. Hắn cắn răng, còn có một kích cuối cùng. Đó chính là tự bạo, dẫn phát pháp trận nổ tung. Mặc dù hơn phân nửa không có cách nào thương tổn tới đối phương, nhưng mà vạn nhất đâu, đây là hắn sau cùng vật cường. Đáng tiếc, cái này sau cùng vật cường cũng kết thúc không thành. Một đầu tam túc kim ô ở bên người hắn hư không chợt xuất hiện, đem hắn một ngụm nuốt xuống vào trong bụng, tại trong thần hỏa hóa thành hư vô. Cùng lúc, Nhiếp Vô Song quay người nhìn về phía hư không một chỗ. Ở nơi đó, có một chút thanh quang hiện lên, thanh quang lơ lửng ở nơi đó, chưa từng tuấn di tới. Nhiếp Vô Song xuyên thấu qua thanh quang, cùng thanh quang bên trong ra thanh bốn mắt nhìn nhau. Một khắc này, lẫn nhau nhân quả dây dưa cuốn dao, lại vô cùng tơ lụa mà dịch ra, chưa từng tạo thành liên hệ. Nhiếp Vô Song như lâm đại địch. Hắc Đế Vô Tướng thân pháp tương xuất hiện tại hắn trước người. Nơi xa, thanh quang hơi hơi lóe lên, biến mất. Chương 450. Thanh Đế cuối cùng đi ra một bước kia chương 450, Thanh Đế cuối cùng đi ra một bước kia chuyện không thể làm, xoay người rời đi. Tới lên thả xuống được, đây chính là Thanh Đế, cho dù đã biến thành một cái dân cờ bạc, nhưng cũng không có triệt để điên cuồng. Hắn còn có đường lui, không cần thiết ở đây cùng đối phương cùng chết. Nói như vậy, hắn có tự tin mình nếu là ra tay toàn lực, ra chỉ lấy đến từ thiên đỉnh thật truy tử phụ sức mạnh, đối phương cho dù có vực ngoại thiên ma, không, cho dù có Hắc Đế vô tướng thân pháp cùng nhau trợ giúp, cũng không có thể đủ ngăn cản. Đương nhiên, đối phương hơn phân nửa có hậu chiêu, nếu không, Vu Hoài Ý cũng sẽ không đến nỗi sẽ bị chém giết, ở trong nhân thế, một cái địa tiên chính là tầng cao nhất chiến lược. Mặt khác, Thanh Đế cũng biết, tiên triều thiên đỉnh còn lại những cái kia tiên nhân tàn hồn cùng tiên linh chi khí đích thật là dọc theo thiên địa chi môn khe hở đi tới mảnh này vô tận hư không. Nhưng mà, bây giờ bọn chúng không cánh mà bay. Thân là thiên đế, những cái kia tiên nhân nhân quả cùng hắn là triệt để khóa lại ở chung với nhau, nhưng mà, hắn bây giờ lại không có cách nào đi tìm đến những cái kia tiên nhân dấu vết, cũng không biện pháp cảm ứng được một tơ một hào tiên linh chi khí. Theo lý thuyết, người này vừa vận thâm bất khả trắc. Hắn liếc nhìn lại, cũng không thể tìm ra đối phương vừa vặn. Quả thật, chính hắn cũng có hậu chiêu, hai hổ tranh chấp, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, vấn đề ở chỗ không cần như thế. Coi như giết đối phương, có thể tìm về những cái kia tiên linh chi khí sao? Pháp trận cũng đã bị phá hủy, tìm trở về cũng không biện pháp thông qua pháp trận truyền tống đến trong Triều Thiên cung cái kia 99 tầng tiên đàn. Cũng không có biện pháp xông mở tiên địa chi môn. Như thế, lưu lại cũng không có ý nghĩa. Cho Vu Hoài Ý báo thủ. Tỉnh lại đi. Thanh Đế mục tiêu chỉ có một cái, vĩnh viễn chỉ có một cái, hết thảy lấy đón về chính mình đại đạo bản nguyên làm tâm. Hết thể tất cả đều phải quay chung quanh chuyện này tiến hành, chỉ cần đón về đại đạo bản nguyên, thực lực dù là chỉ có thiên đế thời kỳ 7-8 phần 10. Ở trong nhân thế này cũng có thể đi ngang. Khi đó, mặc cho tiểu tử trước mắt này trốn hướng về chỗ nào, hắn đều có thể đem đối phương giống một con kiến như thế nghiền chết. Không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Bây giờ, chỉ có thể khai thác kế hoạch dự bị. Cho dù làm như vậy, sẽ chọc tới thiên đế chán ghét mà bước bỏ, muốn trở thành thiên đạo địch nhân, bị hắn bài xích, khắp nơi không thuận. Thì tính sao? Thế giới này chính là như thế à, hết thể đều lấy bản thân làm tâm. Siêu thoát cho tới bây giờ chỉ có một người, chưa từng nghe nói qua có thể kéo nhi mang nữ toàn thế giới siêu thoát cho dù là Phật Đà tên kia, cũng bất quá là đem Đông đảo Bồ Tát Kim Cương La Hán cùng với triệu tỷ tỷ tín đồ trở thành công cụ người. Hán chiếm cứ tại tín ngưỡng hương hỏa phía trên, cắn nuốt những tín đồ kia bản nguyên, trình độ nào đó, cùng tà ma có khác biệt gì? Hán cái này tiên đế biến thành tà ma, cũng là chuyện đương nhiên a. Ý niệm khẽ động, Thanh Đế xuyên thấu hư không, quay trở về tới Triều Thiên Cung 99 tầng thiên đàn, trước tiên liền đem thần niệm thả ra, dung nhập toàn bộ thiên đàn, vẫy tay, ở bên cạnh hắn cũng liền có 9 dạng pháp bảo xoay quanh, có lưỡi búa, có cái rùi, hữu như ý, có trường kiếm, có hồ lô, có cây giống, có một dòng thủy, cũng có một chiếc gương, cùng lóe lên một cái lấy tiên nhân quang ảnh. 9 loại pháp bảo lơ lửng tại thiên đàn bốn phía tạo thành một cái pháp trận. Như thế, cho dù có không chiếm người nhân quả cũng đừng hòng có thể thẩm thấu Triều Thiên Cung đi tới nơi này, nói như vậy cũng sẽ không sợ bị người phá hư kế hoạch. Đúng vậy, Thanh Đế có tự tin không có người có thể xuyên qua hắn tạo dựng pháp trận tiến vào ở đây, bởi vì cái này 9 cái pháp bảo mỗi một dạng đều không giống như tự phụ kém, có phòng hộ chi bảo, có sát phạt thần binh, cũng có phòng ngự nhân quả chi vận, đủ loại đủ kiểu quy tắc khí tức đều có. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn xuống tới, cũng không biện pháp làm đến lặng yên không một tiếng động, sẽ không bị mình bây giờ phát giác. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, hắn một cái ý niệm cũng liền truyền ra ngoài. Kế tiếp, bệ kế hoạch bắt đầu. Cũng đã không thể chậm trễ, bây giờ là thiên địa chi môn yếu nhất thời điểm, qua thời cơ này, thiên địa chi môn sẽ càng kiên cố hơn. Hơn nữa, cái thông đạo này là hắn lợi dụng pháp lực khai sáng, cũng không khả năng định viên tồn tại. Triều Thiên Cung đại điện, Thanh Đế pháp tướng thu đến bản thể tin tức. Hắn thần thờ đứng lên, linh động biểu lộ đều biến mất hết, lúc này, giống như là thần đàn bên trên tự thần, từ đầu gỗ hoặc bùn đắp nặng tự thần. Khí tức trong nháy mắt quyết tán ra. Một đoàn thanh quang chợt xuất hiện, đem pháp tướng bao quanh, một gốc xanh tươi mượt mà trưởng sinh mục từ trong cơ thể của pháp tướng dài đi ra, xông thẳng vấn tiêu. Gia thanh. Triều Thiên Cung đạo chủ đột nhiên biến sắc. Hắn không biết Gia Thanh muốn làm gì, chỉ biết là tại Tế Thiên đại điện trước khi bắt đầu, giống dạng này dị biến nhất định không phải chuyện gì tốt. Trường Sinh Mục xuất hiện, thanh đế khí tức cũng liền tràn ngập ra. Nhưng mà, đối với Triều Thiên Cung đạo chủ tới nói, này khí tức lại là dị đoan, là tà ma, là tuyệt sẽ không bị chính mình tiếp nhận tồn tại. Bởi vì sâu trong nội tâm hắn có sợ hãi, vô cùng rõ ràng, này khí tức một khi quét tán ra, tất nhiên sẽ đem hắn đối với tử phủ quyền khống chế lột thoát, khi đó, hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Thực lực mức độ lớn hạ xuống cũng không tính là cái gì, coi như trở thành thiên tôn cũng không có nhiều kém, vấn đề là kết quả so cái kia còn thảm. Hắn bây giờ sở dĩ còn có thể sống được, chính là thụ tử phủ quà tặng, thậm chí, trong thời gian ngắn rời đi tử phủ ra ngoài cũng có thể, so còn lại mấy cái bên kia tử phủ tình quân muốn tốt không ít, không giống như là một đầu vạn năm rùa đen. Nhưng mà, một khi không có tử phủ, thiên địa pháp tắc liền sẽ phản vệ. Cho nên, hắn sẽ chết. Không. Cho dù là thanh đế đứng ở trước mặt hắn, để cho hắn đi chết, hắn cũng biết tự tuyệt, tu hành ý nghĩa chẳng lẽ chính là vì bây giờ. Vì người khác trả giá sinh mệnh của mình. Những thứ này bất quá là hắn lừa gạt những kia tuổi trẻ ra hỏa lời nói thuật, nói cho bọn hắn tín ngưỡng thắng qua hết thảy, so sinh mệnh của ngươi còn quan trọng. Chẳng qua là muốn cho bọn hắn vì chính mình hy sinh. Bây giờ, để cho chính mình trả giá hy sinh. Thanh đế. Liền xem như thiên đạo lao tử ở đây, hắn cũng muốn phản. Đạo chủ đứng lên, vạn đạo hào quang từ đỉnh đầu dâng lên, hóa thành một đoàn ánh sáng vòng, trong nháy mắt mở rộng đến tử phủ mỗi một cái chỗ. Tử phủ tức hắn tức tử phủ. Những cái kia khách mời, bao quát người Triều Thiên Cung, toàn bộ đều mắt choáng váng, không rõ xảy ra chuyện gì, trong khoảnh khắc vừa mới cảm thấy không thích hợp. Thế là, tất cả mọi người đều muốn rời khỏi ở đây. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù có ý nghĩ này, lại không cách nào khống chế thân thể của mình, liền xem như cường đại thiên tôn cũng không thể nào. Đạo chủ, có nhân theo đạo chủ hô. Theo bọn hắn nghĩ, tử phủ chính là đạo chủ chi vật, hắn có quyền khống chế tuyệt đối, chuyện này hơn phân nửa là hắn làm ra. Chỉ là, bọn hắn không biết hắn muốn làm gì. Tóm lại, mỗi người trong lòng đều dùng mình, thần niệm có thể đạt được, chính là vô biên huyết hải, một câu nói, đại sự không ổn. Toàn bộ Triều Thiên Cung, tất cả đều là bất tường khí tức. Không phải ta. Đạo chủ hét lớn một tiếng. Âm thanh có chút phát run. Đây là bởi vì dù là hắn thu được đối với Triều Thiên Cung tử phụ trưởng công quyền, dù là có vẻ như hết thảy đều tại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Loại kia không chỗ nào không có mặt cảm giác rợn cả tóc gáy lại vẫn luôn tồn tại. Càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng đáng sợ. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết vì cái gì. Chương 451. Bắt đầu, hành vi người tiên. Chương 451. Bắt đầu, hành vi người tiên. Vì cái gì? Tất cả mọi người đều hoang mang không hiểu, đương nhiên, không bao gồm nhìn như đã biến thành một gốc trường sinh mục Gia Thanh. Mặt ngoài, Triều Thiên Cung đạo chủ một lần nữa không chế tử phủ, nhìn như chiếm cứ thượng phòng, nhưng mà, hắn muốn đem những cái kia khách mời, đem những cái kia thiên tôn chân quân đưa ra Triều Thiên Cung ý nghĩ cùng ý niệm bao quát đủ loại thủ pháp lại toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Những người kia vẫn êm đẹp ngồi ở trong đại điện. Không có một cái nào có thể chạy khỏi nơi này, cái gọi là trưởng khống chẳng qua là chê cười, đạo chủ nội tâm sợ hãi càng nhiều. Đã như vậy, cắn răng, một đạo phi hồng từ hắn mi tâm bay ra. Đó là ngưng tụ hắn toàn bộ thân pháp lực lôi đỉnh một kích. Một kích này bay về phía bị phản phất bị Trường Sinh một cắn nuốt Gia Thanh, cái này bị hắn cho rằng là chuyển thế tiên nhân ra hỏa. Chỉ cần giải quyết cái này mang đến phiền phức người, cũng được. Nhưng mà, cái này vô cùng hùng hồn nhất kích có thể đem một cái thiên tôn triệt để nghiền nát nhất kích rơi vào Gia Thanh nơi đó, lại giống đá chìm đáy biển, không chỉ có không cần, thậm chí, liền một tia gợn sóng cũng không có tạo nên liền tiêu tán. Giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Không. Đạo chủ phát ra gầm lên giận dữ. Cái này gầm thét lại chỉ có thể xuất hiện ở trong lòng, âm thanh cũng không hình với bên ngoài, cùng lúc, hắn hành động cũng nhận hạn chế, tối đa chỉ có thể chớp mắt cái gì, toàn thân cao thấp cùng những thứ khác thiên tôn chân quân một dạng đã biến thành con rối pho tượng. Không nhúc nhích ngồi tại chỗ. Đường đường tử phụ tinh quân tại chính mình trong tử phụ lại đã mất đi đối với thân thể mình quyền khống chế, một khắc này, hắn vô cùng kinh dị. Xảy ra chuyện gì? Ta đây là ở đâu? Ta đang làm cái gì? Một khắc này, bị hắn phủ đuổi tại một góc nào đó ký ức đột nhiên nổi lên, đó là hắn hài đồng thời kỳ thiếu niên ký ức, thời điểm đó hắn vô cùng không đầy đủ. Thế là, có rất nhiều khuất nhục kinh nghiệm. Nguyên lai tưởng rằng phong ấn cũng sẽ không còn tồn tại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hiện tại xem ra, bọn hắn cũng không tiêu thất, mà là tại hắn là lúc yếu ớt nhất đột nhiên xuất hiện, khi những cái kia phủ bụi đã lâu ký ức nổi lên mặt biển, Triều Thiên Cung đạo chủ cũng đã biết, đạo tâm của mình sụp đổ. Đạo tâm sụp đổ cũng liền đại biểu cho hắn chết chắc. Sau đó, đạo chủ tạo dựng đại điện liền hư hóa không còn tồn tại, tử phủ đang phát sinh thay đổi, không còn là dáng dấp ban đầu. Thiên sơn miểu miểu, vân khí bồng bềnh, đều biến mất hết không thấy. Cuối cùng, đã biến thành một cái to lớn tế đàn. Trên tế đài, một gốc trường sinh một sông thẳng vật tiêu, tham dò vào tử phủ bầu trời, ngọn cây không biết đi hướng phương nào. Cành giãn ra, đem toàn bộ tế đàn đều che khuất. Dưới cây, Triều Thiên Cung tử phủ tinh quân cùng một đám thiên tôn đông đảo chân quân bị lung lay trường sinh nhánh cây đầu rơi xuống chuyển lên, một cành cây phụ trách một người, đem bọn hắn như gió làm lao thịt khô đồng dạng treo ở cành bên trên. Cùng lúc, đã lớn lên tại trường sinh một thụ làm bên trong gia thanh pháp tướng bắt đầu cháy rừng rực, cũng không phải là lửa cháy hừng hực tiêu đốt như thế, mà là biến thành một đoàn thanh quang, chuyển hóa thành ban sơ bản nguyên, cái kia đến từ thiên địa ở giữa một tia thanh khí. Ở đây cũng không phải là vô tận hư không. Ở đây mặc dù là tại trong tử phủ, lại cùng vô tận hư không khác biệt, bị thiên địa pháp tắc hạn chế so với vô tận hư không phải cường đại. muốn đem những thứ này hiến tế không trả bất cứ giá nào căn bản cũng không khả năng, thiên đạo sẽ không đối với cái này làm như không thấy. Trình độ nào đó, bọn gia hỏa này đại biểu cho thiên đạo pháp tắc. Đúng vậy, thiên đạo cho tới bây giờ đều không quy thuộc tuyệt đại bộ phận người, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về trên kim tự tháp ít nhất những người kia. Liên giống với Nhiếp Vô Song kiếp trước một dạng, mặc kệ là tự do dân chủ, lại có lẽ là cái khác hết thảy quyền hạn thuộc về cái gì, kỳ thực, tầng dưới chót châu ngựa sâu kiến chỉ có bị đại biểu phần, chẳng lẽ nói, bọn hắn vẫn là thiên địa chủ nhân. Suy nghĩ nhiều, muốn hiến tế bọn gia hỏa này, nhất định sẽ chịu đến thiên đạo phản vệ. Một khi thiên đạo ra tay, thanh đế kế hoạch cũng sẽ không thấy được sẽ thành công, có rất lớn khả năng sẽ thất bại. Cho nên, muốn hiến tế người khác, đầu tiên nhất thiết phải hiến tế chính mình. Thanh đế cũng liền đem pháp tướng phân thân coi là chính mình hiến tế cho thiên địa, lấy trường sinh mục làm trung tâm khuyết tán ra. Này khí tức sẽ nhiễu loạn thiên đạo pháp tắc chú ý thế là, thời gian ngắn liền có thể làm đến man tiên quá hải. Thanh đế pháp tướng hóa thành thanh quang tiêu tan sau đó, trường sinh mục hơi hơi lay động, phía trên cảnh liền hóa thành một tia thanh quang, giống như là bích lục nước suối. Những thứ này thanh quang rót vào đông đảo khách mời thể nội. Rất nhanh, cũng liền đem những cái kia khách mời đều hóa thành thanh quang, xa xa nhìn lại, giống như là từng cái thanh sắc quả. Pháp tướng chân quân trước hết nhất thành hình, sau đó chính là thiên tôn, tử phụ tinh quân tiêu hao thêm phí hết một chút thời gian vừa mới trở thành quả. Bất quá, hắn thống khổ nhất. Những người khác đều là mơ màng bị thanh quang chuyển hóa thành quả, lão nhân gia này thì một mực duy trì thanh tỉnh, vô cùng thống khổ cảm thụ được chính mình một chút tiêu thất, bản thân ý chí một chút bị mẫn diệt, cuối cùng hóa thành bản nguyên toàn bộ quá trình. Thiên đạo vạn quả so sánh cùng nhau, bất quá là trò trẻ con. Sau đó, trường sinh một rời đi tế đàn, đã biến thành một đầu cổ sáng, vô số thanh quang quả tụ lại, từ đầu này cổ sáng một mực đi lên, tràn hướng vô biên hư không, đi tới tử phủ hạch tâm nhất chỗ, 99 tầng tiên đàn. Hết thể sau khi hoàn thành, Triều Thiên cung tử phủ phá tan tới. Sông đối diện, Bạch Ngọc Kinh, hoàng tộc tử phủ lão giả xa xa ngắm nhìn Triều Thiên cung phương hướng, lúc này, nơi nào có một đoàn thanh quang đang nhấp nháy, che khuất hắn thần ý, hắn không có cách nào thấy rõ ràng Triều Thiên cung cảnh tượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bởi vì sâu trong nội tâm hắn cũng có tâm huyết dâng trào, ban sơ tưởng rằng đi qua hiệp trợ tế thiên đại điện mấy cái hoàng tộc thiên tôn có thể xảy ra chuyện. Hiện tại xem ra, tình huống so cái kia còn nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, cái này một vị nghĩ nghiêm trọng cùng sự thật so sánh hoàn toàn không coi là cái gì, hắn căn bản cũng không biết trong Triều Thiên cung rất nhiều cường giả cũng đã bị ra thanh hiến tế, bây giờ đã biến thành năng lượng khổng lồ rót vào 99 tầng thiên đàn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triều Thiên cung tử phủ đã phá thoái, bây giờ xuất hiện tại đó chính là thanh đế từ thiên đỉnh mang xuống tử phủ, là tất cả tử phủ mẫu thân. Nó là tầng thứ nhất phòng hộ. Tầng thứ hai phòng hộ nhưng là thiên đỉnh chín kiện pháp bảo tạo thành pháp trận, cường đại mà kinh khủng, coi như lượng giới sơn những cái kia yêu tộc đại thánh tề tụ, cũng đừng hòng xuống tới. Tầng thứ ba phòng hộ nhưng là chính hắn. Lúc này, hắn đã không sợ cỗ thân thể này không cách nào chịu tải chính mình chân thực sức mạnh, không sợ sụp đổ. Hiện nay, đã bật hết hỏa lực. Chỉ cần thu được chính mình đại đạo bản nguyên, cũng sẽ không tồn tại sẽ băng liệt, nếu là không có cách nào thu được bản nguyên, băng liệt cũng liền băng liệt. Khi đó, sự tồn tại của mình cũng sẽ không có ý nghĩa. Không có bản nguyên khí hơi thở thanh đế cũng không phải là chân chính thanh đế. Thanh quang hội tụ tại dưới chân 99 tầng thiên đàn, từng tầng từ dưới lên trên đem thiên đàn nhiễm thanh, đi thẳng tới thanh đế dưới chân. Vạn sự sẵn sàng, ta là Đông Phong. Thanh đế ý niệm khẽ động, dưới chân thanh sắc thiên đàn nước bắc ra, hóa thành một đạo cực lớn cổ sáng màu xanh, dọc theo thiên địa thông đạo hướng về thiên địa chi môn vội sông mà đi. Bắt đầu. Lúc này, không hề bận tâm thanh đế cũng khó che kích động. A, đó là cái gì? Một khắc này, hắn sắc mặt biến đổi lớn. Chương 452. Lịch kiếp chương 452, lịch kiếp thiên địa trong thông đạo, đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen. Đóa này đột nhiên xuất hiện hoa sen toàn thân đu lam, phản phất từ hải dương sóng nước điêu khắc thành, phía trên dùng kim tuyến khắc dấu mà thành đủ loại hình thù kỳ quái phi cầm tẩu thú. Lúc này, xoay tròn lấy đã biến thành một cái giác hút, muốn đem từ phía dưới vọt tới thanh quang thu nạp, ngược lại chuyển tống đi địa phương khác. Ra tay rồi. Thiên đạo rốt cục vẫn là ra tay rồi. Lần này, mượn dùng là yêu tộc chi lực. Một đóa này hoa sen, thanh đế rất rõ ràng, nó là tới từ yêu đỉnh vô thượng pháp bảo, một mực bị phong ấn ở hồng hoang mảnh vụn một chỗ. Nhiều lần lượng giới sơn đại chiến cũng không có tham dự, bởi vì chỉ có tên kia tồn tại mới có thể ổn định hồng hoang tàn tiến, không đến mức tiếp tục băng liệt. Lam Liên Hoa. Ân, tên vô cùng đơn giản một mạc, cùng yêu tộc lấy tên phong cách giống nhau như lúc, chỉ cần đơn giản trực tiếp là được. Thanh đế kế hoạch mặc dù bí mật, hắn cũng thi triển đủ loại thủ đoạn đi che lấp, nhưng mà, đối với một ít cùng hắn cùng một cấp độ tồn tại tới nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ ra một chút dấu vết để lại, nếu không, trước đây hắn chuyển thế lang gia vừng ra, cũng không đến nỗi gặp họa diệt môn. Triệu quản lý ra tay. Nhưng mà, Triệu quản lý chỉ là công cụ người. Triệu quản lý cho là mình nhận được là đến từ Thiên đỉnh lão tổ tông ý chỉ, cho là hàng thế tiên nhân cùng lão tổ tông có thủ, tất cả mọi người là vì đại kiếp đang làm chuẩn bị, đối phương đi trước một bước, lão tổ tông muốn phá hư kế hoạch của đối phương. Cho nên, Triệu quản lý ra tay rồi. Tại Bạch Ngọc Kinh bên kia xem ra, đây là Triệu quản lý sớm chọn xong thế lực đi nương nhờ, nếu không phải, Triệu quản lý tử phụ tình quân vẫn tồn tại, muốn tiến đánh đi vào rất khó, Triệu quản lý đã sớm giống lang gia vương thị như thế bị diệt môn. Kỳ thực, đây là Triệu quản lý bị một cái tồn tại nào đó lừa gạt. Nếu không, ra thanh thành dài sau đó có chân chính tử phụ pháp bảo, đã sớm ra tay đi đem Triệu quản lý làm xong, mà không giống như bây giờ, chỉ là đem đại bộ phận người Triệu quản lý mang đến bí cảnh vô tận hư không, trở thành cây túi. Triệu gia cũng coi như vận khí hảo. Nhiếp Vô Song ra tay, phá hủy thanh đế vết tế. Chỉ có điều, Triệu gia cái này một số người cũng không có thể đủ tất cả bộ sống sót, kế tiếp, Nhiếp Vô Song nhất định sẽ thả ra ánh đến động thật trùng, đem côn trùng để vào những người kia thức hải, phân biệt thiện ác, nếu có tội chết giả, đều không thể xác. Bất quá, những thứ này, không sợ người bình thường xem như đồng loại quyền quý, lại có bao nhiêu chưa từng phạm phải tội chết đâu. Rất khó nói a. Chủ đề kéo xa. Tóm lại, chân tướng sự tình là Triệu quản lý nhận lấy lừa gạt, có thể lừa gạt một cái tử phủ tinh quân tồn tại thực lực nhất định tại tinh quân phía trên. Thanh đế ẩn ẩn đoán được tên kia là ai. Bây giờ, tên kia cuối cùng ra tay rồi. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhưng là toàn lực ứng phó, bởi vì bản thể không có cách nào xuyên qua lượng giới sơn đi tới trong nhân thế, thế là đem yêu tộc chí bảo Lam Liên Hoa ném tới, cướp đoạt những cái kia thanh quang bản nguyên năng lượng cũng không phải là mục đích thực sự là phá hư thanh đế tế thiên đại điện, không để hắn đón về chính mình đại đạo bản nguyên. Một màn này, thanh đế sớm đã có lấy đoán trước. Sắc mặt mặc dù có biến hóa, cũng không đại biểu hắn sẽ cứ thế từ bỏ. Đối diện với mấy cái này quá nhiều, hắn sớm đã có ứng đối thủ đoạn, chỉ thấy chín kiện pháp bảo từng cái vỡ vụn ra, hóa thành thất thải hào quang, xuất hiện ở thiên địa trong thông đạo. So thanh quang trước một bước sông về Lam Liên Hoa. Cái này chín kiện tiên đình pháp bảo bất luận một cái nào cũng không sánh nổi Lam Liên Hoa, dù sao, đồ chơi kia trước đây thế nhưng là cùng Hoàng đế Hiên Viên kiếm không phân cao thấp tồn tại, chỉ là yêu tộc bại lui sau đó, đã mất đi thiên đạo pháp tắc gia trì, dần dần suy bại. Giai đoạn hiện tại, cấp độ thực lực còn tại, nhưng cũng không có cách nào tiếp nhận chín kiện tiên đình pháp bảo tự bạo sau đó hình thành sóng xung kích. Ô, Lam Liên Hoa kêu lên một tiếng, lập loè hào quang màu xanh lam giống một cái bị hoảng sợ tiểu hài trong nháy mắt hư hóa, không biết tung tích. Xa xôi cái nào đó không biết chỗ. Yêu tộc lao tổ phát ra một tiếng thở dài. Lam Liên Hoa bị phá, pháp bảo tự bạo hình thành năng lượng tiếp tục hướng phía trước, cho phía dưới thanh quang đương tiền phòng, hướng về thiên địa chi môn mà tới. Trong hư không, tạo nên gợn sóng. Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện, chụp tới thiên địa thông đạo. Đó là một cái khổng lồ hơi có vẻ to mặt tay, ngón tay giống sân phòng, nhẹ nhàng lật xuống, có vẻ như là có thể đem thiên địa thông đạo đè sập. Phật Đà ra tay rồi. Luôn luôn đến nay, Phật Đà dưới trướng Phật môn đều không lẫn vào thế giới này tranh đấu, giống như lôi âm tự lúc nào cũng giữ chặt sân môn, Phật môn làm được siêu nhiên vật ngoại, như thế cũng sẽ không chịu thiên địa đại kiếp vây khốn. Bây giờ, Phật Đà ra tay, Phật môn tự mình hạ tràng, cũng liền chứng minh Phật môn cũng tham dự tiến vào cái này phương thiên địa tranh đấu, muốn thu được thiên đạo pháp tắc, trở thành thiên đạo một phần tử. Vô luận thanh đế cũng tốt, vẫn là hồng hoang mảnh vụn bên trên yêu tộc lao tổ cũng tốt, kỳ thực cũng là này phương thiên địa thổ dân, bọn hắn nếu là trở thành chí tôn, thu được đối với thiên địa quyền khống chế, cũng liền tương đương với trở thành thiên đạo một phần tử. Chỉ là, bởi vì là thổ dân, thiên đạo có thể khống chế bọn hắn, cho nên mới có niết bàn cùng tiên nhân ngũ suy. Nhưng mà, giống Phật Đà dạng này kẻ ngoại lai, một khi trở thành thiên đạo một phần tử, thiên đạo như muốn đồng hóa liền vô cùng khó khăn, người khác là trải qua bể khổ thánh nhân, có đạo quả hộ thân, có thể không dính nhân quả. Thiên đạo rất khó đem hắn đồng hóa. Thậm chí, cuối cùng ngược lại sẽ trở thành Phật môn một phần tử, thiên đạo hạch tâm sẽ lưu lại Phật Đà hư ảnh, tên kia chinh chiến vô số vị diện, Tây Thiên Tịnh đất 3000 bà xa thế giới, đều là bởi vậy mà đến. Đương nhiên, nếu là thất bại, tự mình kết quả Phật Đà cũng sẽ nhận ảnh hưởng, ít nhất, Phật môn là không thể nào ở phương thế giới này tồn tại. Tất nhiên sẽ bị một tay xóa đi. Thanh đế đương nhiên sẽ không cho phép Phật Đà đắc thủ. Phật Đà đích xác lợi hại, cấp độ so với hắn cao hơn. Trước đây Bạch Đế có vẻ như chính là khiêu chiến đối phương không thành, bị Phật Đà từ bể khổ phía trên đánh rơi xuống, không còn tồn tại. Nhưng mà cái tay này chỉ là Phật Đà một cái hình chiếu, hắn còn có thể ứng phó. Xoạt xoạt, thanh đế mi tâm đã nứt ra một đường vết rách. Một đạo tử quang đánh về phía Phật Đà bàn tay, tử quang vô kiên bất đổi, đem Phật Đà bàn tay đánh ra một cái lô rách. Tử quang cũng tốt, đại thủ cũng tốt, tất cả tiêu tan vô tung. Chín kiện pháp bảo tự bạo sau năng lượng dung hợp thanh quang, cuối cùng không bị quấy nhiễu mà đánh trúng thiên địa chi môn. Đó là cuối lối đi, một phiến vô hình vô chất đại môn. Năng lượng quán chú trên cửa trở thành đại môn, giữa lẫn nhau khí tức tại chuyển đổi, lẫn nhau thôn vệ, dung hợp lẫn nhau. Tiếp đó, cửa mở. Liên giống với ngươi biết mật mã môn mật mã, như vậy, cái này mật mã môn mặc kệ có nhiều kiên cố, đối với ngươi cũng không tính là gì. Dù sao, trước đây cái này thiên địa chi môn là thanh đế chủ động tắt. Hắn muốn một lần nữa mở ra cánh cửa này, chỉ cần biết rằng mật mã đó cũng không có vấn đề. Sau khi cửa mở, có đồ vật gì ở sau cửa thanh nén, đó là một đoạn xanh tươi rực rỡ tia sáng, chính là thanh đế thành đạo chi cơ, đại đạo bản nguyên. Thanh đế vui vô cùng. Sau đó, sắc mặt lại biến. Sau khi cửa mở, quang mang kia liền nên cùng hắn dung hợp mới đúng, lúc này, lại chưa từng giống như yến về tổ như vậy hướng hắn bay tới. Có cái gì kéo lại nó? Chương 453. Thiên đế, ta cũng có a. Chương 453. Thiên đế, ta cũng có a. Gì tình huống? Lần này, thanh đế không bước vàng. Núi không tới chỉ ta liền đi liền núi. Sau một khắc, thanh đế thi triển đột thuật, hướng đoàn kia không biết bị đồ vật gì lôi kéo cho nên hạ xuống đến cực kỳ chậm rãi đại đạo bản nguyên chạy đi. Rất đơn giản, chỉ cần có thể tiếp xúc, cái kia vốn là thuộc về hắn đại đạo bản nguyên tất nhiên sẽ đầy cõi lòng mừng rỡ cùng hắn hợp hai là một, không tồn tại cái gì gian nan hiểm trở, hoặc trở mặt không quen biết các loại. Bất quá, trước đó, hắn nhất định phải biết rõ ràng đến tuột cùng là đồ vật gì tại quái phá, để cho hắn không có cách nào trước tiên dung hợp chính mình đại đạo bản nguyên. Phật Đà ra tay đã bị tử phủ ngăn trở. Một tia hình chiếu mà thôi, lại là ở trong nhân thế tử phủ, thanh đế thiên thời địa lợi tất cả tại, ngăn trở đối phương đội vã nhất kích không có vấn đề. Đến nội yêu tộc đại thánh, cũng chính là thiên đạo ngầm đồng ý, bằng không thì Lam Liên Hoa cái kia pháp bảo đều không biện pháp xuất hiện ở đây. Ngoại trừ yêu tộc, ngoại trừ Phật Đà, còn ai vào đây chứ? Nhìn như xa xôi, đối với Thanh Đế tới nói, bất quá là một ý niệm, thiên ngai cũng là gần tấc, vượt một bước mà thôi. Nhưng mà, một bước này lại không phải như vậy dễ dàng. Một đầu Tam Túc Kim Ô xuất hiện tại hắn trước người, hướng hắn phun ra một tia thần hỏa. Nói thật, cái đồ chơi này xuất hiện thời điểm, hắn bị giật mình, bất quá, rất nhanh cũng liền bình tĩnh trở lại. Cái này Tam Túc Kim Ô cũng không phải là thượng cổ thời kỳ cái kia hung thú, cũng không phải Xích Đế tọa kỵ, mà là một cái phục chế phẩm, bây giờ còn là ấu niên, bản mệnh thần thông mặc dù có, vừa có xứng đáng, nhưng mà, cuối cùng vẫn là tương đối non nớt. Nếu như, hắn vẫn là giá thanh, vẫn là thân thể phàm nhân, dù là địa tiên tu vi, cũng chỉ cần phí chút sức lực mới có thể đối phó cái đồ chơi này. Bây giờ, hắn cũng không phải là giá thanh, hắn là Thanh Đế. Mặc dù không có đón về đại đạo bản nguyên, nhưng mà, tại đại đạo bản nguyên khí tức ảnh hưởng dưới, hắn đã khôi phục tiên nhân thân thể. Lúc này, thực lực tương đương tại một cái thái ớt thiên tiên. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, mặc dù có vật kia tại lôi kéo hắn đại đạo bản nguyên, để cho lẫn nhau không thể dung hợp, đại đạo bản nguyên vẫn tiêu tán một bộ phận đi ra, một bộ phận này đã tiến vào hắn thân thể. Theo lý thuyết, theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày sẽ càng cường đại. Vật kia không có cách nào ngăn cản đại đạo bản nguyên nhìn về phía chính mình, nó chỉ là tại đến trễ thời gian mà thôi, không biết đang chờ cái gì. Thanh Đế bước vào vô biên thần hỏa. Không gì không thiêu cháy quy tắc đặc tính đối với hắn không dậy nổi nửa điểm tác dụng, hắn chỉ dùng một bốn không tới sức mạnh, cũng liền miễn dịch cái này nhân quả. Cùng lúc, hướng về bay lượn Tam Túc Kim Ô nhẹ nhàng một ngón tay. Rên rỉ một tiếng, Tam Túc Kim Ô tán loạn ra, nó không thể chịu đựng Thanh Đế ý chí linh tê nhất chỉ, may mắn nó là pháp tướng, nếu không, một chỉ này liền sẽ để nó vỡ lạc, hiện nay chẳng qua là trở về nhiếp vô song cái bóng không gian. Chỉ cần một đoạn thời gian bản nguyên cung cấp mới có thể khôi phục. Bất quá, đủ, nó đã vì nhiếp vô song thắng được thời gian, một gốc phủ tăng một xuất hiện ở đây. Trường sinh một sụp đổ hóa thành thanh quang sau đó. Thiên địa chi môn mở ra, trời cùng đất ở giữa cũng liền đang từ từ dựa sát vào, không cần bao lâu, thiên địa liền sẽ hợp làm một thể. Khi đó, thiên đình cùng trong nhân thế cũng sẽ không tồn tại cái gì là trời. Thay lời khác tới nói, đó chính là ô nhiễm toàn bộ thiên đình để cho chúng tiên thành ma ma đầu cũng biết xuất hiện ở trong nhân thế. Chúng tiên không thể chịu đựng, không thể miễn dịch ma khí xâm nhiễm. Trong nhân thế đâu? Nói không chính xác. Phía trên những thứ này, Thanh Đế không biết sao? Không. Hắn biết. Hắn biết chỉ cần mình mở ra thiên địa chi môn, trời cùng đất liền sẽ không có cách ngăn, nói như vậy, ma kiếp cũng sẽ ở trong nhân thế xuất hiện, có lẽ sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, tử thương vô số, nghiêm trọng giả nhân loại có lẽ sẽ diệt tuyệt. Bất quá, quan hắn chuyện gì? Khi đó, đón về đại đạo bản nguyên hắn đã sớm cao chạy xa bay, rời đi mảnh này thiên địa, thông qua vô tận hư không đi hướng thế giới khác. Coi như không thể giống thánh nhân như thế siêu thoát, cũng có thể rơi vào cái tự do tự tại. Nhưng mà, phù tăng một xuất hiện. Nó sinh tại hư không, thăm dò vào hư không, chia vào trời cùng đất, một khắc này, trời cùng đất cũng sẽ không từng khép lại, mà là tạo thành giống cửa xoay đồ chơi. Muốn từ trên trời đi tới nhân gian, hoặc từ nhân gian đi đến thiên đỉnh, đều cần phải đi qua phủ tang một không gian thế giới thay đổi vị trí. Nhiếp vô song phủ tang một pháp tướng đã biến thành một cánh cửa, một đạo hoàn toàn mới thiên địa xoay tròn chi môn. Lúc này, đệ tử thiên đỉnh đại đạo bản nguyên cũng liền rơi vào phủ tang một không gian, cùng Thanh Đế chỉ cách nhau lấy phủ tang một khoảng không ở giữa. Không. Thanh Đế lạnh rên một tiếng. Không lo được phá hủy cái này phủ tang một, mà là cất bước vào phủ tang một không gian, hướng về đại đạo bản nguyên chạy đi. Lúc này, Phù Tăng Mục đã hoàn thiện quy tắc, cùng Bạch Ngọc Kinh trở tử phụ so sánh càng hơn một bậc, tương tự với Thanh Đế lúc trước phá hủy tử phụ bản thể, nó có thể tránh xa người ngàn dặm, thiên tôn kiếm thánh các loại tồn tại không có nhất vô song cho phép căn bản không cách nào đi vào. Tử phụ tinh quân muốn đi vào cũng muốn hao phí một chút thời gian, chỉ cần vận dụng tự thân tử phụ. Dưới tình huống nhất vô song chưa từng xuất thủ, mới có thể thông qua thời gian rất dài làm hao mòn tiến vào nơi đó. Bất quá, đối với Thanh Đế tới nói, Phù Tăng Mục khoảng không ở giữa hàng rào chẳng là cái thá gì, một bước liền có thể tiến vào không gian. Sau khi tiến vào, lại là một tầng hàng rào. Bên trong giống như vô số ở giữa phòng nhỏ, đại đạo bản nguyên tại độc lập trong phòng nhỏ, muốn đi tới đó, chỉ cần xuyên qua mê cung, tầng tầng điệt điệt mê cung, thậm chí không tồn tại thông hướng đại đạo bản nguyên chỗ cái gian phòng kia gian phòng thông đạo. Điều trùng tiểu kỹ, đối với Thanh Đế tới nói, những thứ này tầng tầng điệt điệt không gian nhìn như rừng già, kỳ thực rất là hư ảo, hắn mới sẽ không ngu đến mức dọc theo trước hành lang hướng về nơi đó. Hắn có khác biệt lựa chọn. Mê cung sở dĩ là mê cung, đó là ngươi trên mặt đất hành động, khi ngươi bay lên không trung, từ trên nhìn xuống thời điểm, mê cung cũng sẽ không còn tồn tại. Cái gì? Phía trên có cái nắp. Có cái nắp, xốc lên chính là. Thanh Đế có thực lực làm đến những thứ này. Hắn hé miệng, nhẹ nhàng hướng phía trước thổi, một tia thanh linh chi khí từ trong miệng phun tới, những nơi đi qua, tất cả không gian bích lũy đều không ảnh vô tung. Sau một khắc, đại đạo bản nguyên xuất hiện tại trước mắt hắn. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Nhiếp Vô Song. Vô dụng. Thanh Đế đối với Nhiếp Vô Song nói, ta cái này đại đạo bản nguyên chính là thiên đế tinh hoa, chỉ có thiên đế mới có thể hấp thu, ngươi coi như dùng hết biện pháp đem hắn vây khốn, cuối cùng vẫn là khốn không được nó, đến nỗi hấp thu, đối với thiên đế tới nói, đại đạo bản nguyên chính là sức mạnh, đối với các ngươi những thứ này chưa từng ngưng kết thiên đế thần cách sâu kiến tới nói, đại đạo bản nguyên bất quá là độc dược. Ngươi hao hết thiên tân bạc khổ, cần gì phải đâu? Phải không? Nhiếp Vô Song cười cười. Sau một khắc, Hắc Đế vô tướng thân pháp cùng nhau lóe ra, yên lặng đứng tại Nhiếp Vô Song bên cạnh thần, một loại cùng thanh đế khác biệt quá nhiều nhưng lại có chút tương tự khí tức phóng lên trời, đó là Hắc Ám Tiên Triều thời kỳ thiên đế khí tức. Đại đạo bản nguyên cảm giác được này khí tức, đồng dạng run rẩy lên. có đủ hay không? Nhiếp Vô Song vừa cười vừa nói. Sau một khắc, Bạch Đế Kim Thân Pháp cùng nhau xuất hiện. Ngay sau đó, Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể xuất hiện. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Đế Phá Phòng Ngự Đạo Tâm kém một chút sụp đổ. Không, hắn thì thào nói. Chương 454, kiếm một chén canh. Chương 454, kiếm một chén canh. Hắc Đế, Bạch Đế, Xích Đế, ngoại trừ Hoàng Đế, Nhiếp Vô Song vậy mà nắm giữ ba cái Thiên Đế pháp tướng, cái này ba cái Thiên Đế cũng là hắn phân thân, phía trên cũng không có Thiên Đế ý chí tồn tại, chỉ có Thiên Đế thần tính, cũng chính là cái gọi là kim thân. Làm sao có thể? Nếu không phải sự thật đang ở trước mắt, Thanh Đế căn bản khó mà tin được. Bây giờ, sự tình đối với hắn tới nói, trở nên không xong. Hắn có là Thiên Đế mới có tư cách lấy được đại đạo bản nguyên, trước mặt ba cái gia hỏa mặc dù là pháp tướng phân thân, mặc dù không có Thiên Đế ý chí, lại cùng hắn là cùng một cấp độ, đồng dạng cảnh giới. Theo lý thuyết, ba tên này cũng có thể hấp thu đại đạo bản nguyên. Chính mình hao hết tiên tân bạc khổ, làm nhiều như vậy, thậm chí huyết tế mấy trăm người thế gian mạnh lớn tu hành giả, trở thành thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ chi vận, chẳng lẽ là vì người khác làm áo cưới sao? Không, hắn đánh gậy không thể nhịn. Sau một khắc, Thanh Đế nhắm mắt lại. Cuối cùng, hắn đốt lên thần hỏa. Lấy bây giờ thân thể phàm nhân nhóm lửa thần hỏa đối với hắn tới nói đồng dạng nguy hiểm, khi xưa tiên nhân thân thể nhất là thiên đế thân thể hoàn toàn có thể tiếp nhận thần hỏa, thậm chí, thần hỏa mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại, sẽ không dập tắt. Thân thể phàm nhân nhưng không thấy phải có thể đánh bác, rất có thể sẽ không chịu nổi, cho nên sụp đổ. Cho nên, hắn vẫn luôn không có làm như vậy, bởi vì như vậy làm liền không có đường rút lui, không thể thành công lời nói cũng chỉ có thể là chết. Bây giờ, không có biện pháp, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hắn tự biết mình, lấy thực lực bây giờ, không có khả năng từ Nhiếp Vô Song trong tay đem chính mình đại đạo bản nguyên đoạt lấy. Hắn thực lực có thể nghiền ép đối diện bất kỳ một cái nào thiên đế, nhưng mà, ba cái thiên đế, cơ bản không có khả năng. Tất nhiên, không có cách nào vọt tới đại đạo bản nguyên nơi nào đây. Như vậy, cũng chỉ có thể để cho đại đạo bản nguyên chính mình tới. Cho nên, hắn đốt lên thần hỏa cùng đại đạo bản nguyên vốn là một thể, đối với đại đạo bản nguyên tới nói, liền giống với mật ong với gấu mủ. Đại đạo bản nguyên cũng là có bản thân ý thức, tất nhiên sẽ tránh thoát gò bó hướng chính mình chạy tới, nếu như có thể tại thân thể phàm nhân băng liệt phía trước đổi tới cùng mình dung hợp, như vậy kế hoạch này cũng coi như thành công. Nhưng nếu không thể, vậy thì Thanh Đế nhóm lửa thần hỏa sau đó, khí tất cả người cũng liền hoàn toàn khác biệt, toàn thân cao thấp tản mát ra nhẹ nhàng hư khí. Nhiếp Vô Song rất nhanh liền cảm thấy không thích hợp. Lợi dụng Hắc Đế vô tướng thân pháp cùng nhau đặc tính, Nhiếp Vô Song mới có thể man thiên quá hải xuất hiện ở đây, tiếp đó muốn đem đại đạo bản nguyên kéo vào cái bóng của mình không gian, nhưng mà di vãng mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn lúc này lại không dùng được. Hắn không có cách nào đem đồ chơi kia kéo vào cái bóng của mình không gian, cho dù là lấy Hắc Đế pháp tướng vì chèo chống, vẫn như cũ chỉ có thể đem đối phương tạm thời giữ chặt thôi. Hắn có thể làm chính là đem Thanh Đế đại đạo bản nguyên kéo vào phù tang một không gian. Tiếp đó, triệu hồi ra Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể, Bạch Đế Kim Thân Pháp cùng nhau, tăng thêm Hắc Đế vô tướng thân pháp cùng nhau, để cho ba vị này giành trước Thanh Đế, trước một bước đem đại đạo bản nguyên thôn phệ chuyển đổi, kế hoạch nếu là có thể thực hiện, Thanh Đế liền sẽ dọ chúc múc nước, công gia chẳng. Nhưng mà, phù tang một khoảng không ở giữa mặc dù cấp độ so tử phủ còn mạnh hơn, nhưng không sánh được cái bóng không gian, đối với Thanh Đế tới nói, những cái kia cách trở không coi là cái gì. Lúc Nhiếp Vô Song bắt đầu hành động, Thanh Đế xuất hiện, cướp thời gian, tận lực ngăn chặn không để Thanh Đế tới gần đại đạo bản nguyên. Đây là Nhiếp Vô Song kế hoạch. Bất quá, sau khi Thanh Đế thiêu đốt thần hỏa, kế hoạch này cũng liền tan vỡ, Nhiếp Vô Song cũng lại khốn không được đại đạo bản nguyên. Đại đạo bản nguyên lấy không thể ngăn trở thế hướng Thanh Đế dũng mãnh lao tới, kéo lấy Nhiếp Vô Song hướng về bên kia mà đi, xem ra chẳng mấy chốc sẽ cùng Thanh Đế hợp hai là một. Thôi, Nhiếp Vô Song thầm than trong lòng một tiếng. Sau một khắc, Xích Đế Vĩnh Hằng Bất Diệt Thể phát tướng, Bạch Đế Kim Thân Pháp cùng nhau, Hắc Đế vô tướng thân pháp cùng nhau cùng một chỗ xông vào đại đạo bản nguyên bên trong, ở bên trong ngồi xếp bằng, không ngừng tôn phệ thu nạp, cùng lúc, cái này đại đạo bản nguyên cũng rơi vào Thanh Đế nơi đó. Thanh Đế cũng tiến vào ở giữa. Sau đó, Nhiếp Vô Song đem đại đạo bản nguyên rời ra không gian phủ tăng một. Cùng lúc, hắn lại đem phủ tăng một thu hồi cái bóng không gian, theo lý thuyết, tương đương với lần nữa đem thiên địa chi môn đóng lại. Trước đó, Thanh Đế nắm giữ lấy thiên địa chi môn mật mã. Bây giờ, cánh cửa này rơi vào Nhiếp Vô Song trong tay, từ hắn trường khống, tạm thời tới nói, trời cùng đất vẫn là trạng thái ngăn cách. Để cho Thanh Đế tiên triều lật ma kiếp tạm thời nguy hiểm cho không đến trong nhân thế. Nhiếp Vô Song đi tới Triều Thiên Cung, lúc này Triều Thiên Cung đã thủng trăm ngàn lỗ, tử phủ phá toái không chịu nổi, pháp trận vẫn còn đang vận hành. Tạm thời tới nói, người bên ngoài còn vào không được. Bất quá, cái đồ chơi này nếu là bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng phải nổ tung lên, cũng không biết đối diện Bạch Ngọc Kinh tử phủ có thể ngăn trở bao nhiêu năng lượng va chạm. Nhiếp Vô Song đã có ý nghĩ, đó chính là để cho phủ tăng một nuốt lấy cái này bể tan cảnh tử phủ. Chỉ có điều, bây giờ không thể làm như vậy, Xích Đế, Bạch Đế, Thanh Đế, Hắc Đế bốn cái thiên đế lúc này đang tại trong đại đạo bản nguyên thanh quang ngồi xếp bằng, tham lam cắn nuốt đại đạo bản nguyên. Bất quá, xem ra Thanh Đế hấp thu đại đạo bản nguyên tốc độ xa xa dẫn đầu, ở xa Xích Đế các cái khác thiên đế phía trên, khả năng cao hắn hấp thu 3 phần, mà khác 3 cái mới có thể hấp thu 1 phần. Đối với cái này, Nhiếp Vô Song tỏ ra là đã hiểu. Đầu tiên, ba vị kia không có bản thân ý thức, toàn bộ nhờ hắn khống chế, bản thể hắn muốn khống chế 3 cái pháp tướng, chắc chắn không bằng có bản thân ý thức Thanh Đế. Huống chi, cái này đại đạo bản nguyên vốn là Thanh Đế chi vật. Nếu không có Xích Đế chờ cùng hắn tranh đoạt, đừng nhìn khổng lồ như thế đại đạo bản nguyên, nhiều nhất thời gian mấy hơi thở kỳ thực liền có thể cùng hắn dung hợp. Bây giờ, bước bách hắn hạ chẳng cùng Xích Đế các loại tranh đoạt, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, đã coi như là thành công. Kết quả tốt nhất đương nhiên là toàn bộ nuốt, một ngụm cũng không lưu lại cho thanh đế. Nếu là không làm được, lùi lại mà cầu việc khác, như thế nào cũng muốn chia lại một nửa, cái gọi là nhạn qua nổ lồng chính là như thế. Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu, nửa nén hương công phu cũng chưa tới, ngay cả tử phụ suy kiệt vỡ tan tốc độ đều không nhanh như vậy, nhìn như cực kỳ to lớn hùng hồn đại đạo bản nguyên cũng liền bị bốn cái thiên đế chia lại. Liền cùng Nhiếp Vô Song tính toán như thế. Thanh đế độc chiếm 2/5, còn lại 3/5 bị xích đế, hắc đế, bạch đế ba vị pháp tướng thôn vệ. Thanh đế đi ra ngoài, nhìn Nhiếp Vô Song một mắt. Lúc này, hắn thực lực khó mà cùng kiếp trước toàn thịnh thời kỳ so sánh, nhưng mà, hai ba cái đại la kim tiên đừng nghĩ cùng hắn giao đấu. Khi hắn nhìn về phía mình, Nhiếp Vô Song như lâm đại địch. Hắn thấy, thanh đế cái nhìn này là nhân quả dây dưa, là chuẩn bị đối với tự mình động thủ dấu hiệu, gần như đồng thời ở giữa, bạch đế kim thân pháp cùng nhau giơ tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm. Xích đế vĩnh hằng bất diệt thể pháp tướng chắn Nhiếp Vô Song trước người, hắc đế vô tướng thân pháp cùng nhau đã không biết tung tích, không biết độn ở đâu một chỗ hư không. Nhưng mà, thanh đế cũng không động thủ. Hắn hít thở dài, thanh quang lóe lên, biến mất. Không có phần thắng sự tình không cần thiết làm, coi như may mắn chiến thắng, cũng là giết địch 3000 tự làm tổn thương mình 2000, khi đó, muốn đi cũng đi không được rồi. Cho nên, hắn phá vỡ vô tận hư không, hướng về nơi xa bày trốn đi. Thiên đạo phản vệ đã bắt đầu. Chương 455. Pháp thân ngàn vạn từ hôm nay trở đi. Chương 455. Pháp thân ngàn vạn từ hôm nay trở đi. Thanh đế không có độc thủ. Nhiếp Vô Song tự nhiên cũng không có ra tay. Đúng vậy, thanh đế là thiên địa đại ác nhân, diệt sát nhiều như vậy chân quân cùng thiên tôn, toàn bộ hoàng triều ít nhất có 1/4 cao tầng chiến lược bị hắn giết huyết tế, thay trời hành đạo mà nói, Nhiếp Vô Song hẳn là đuổi theo đem hắn diệt sát. Chỉ là, thiên đạo cùng ta làm sao làm? Lại nói, thanh đế giết chết những tên kia, nếu là nói một cái người vô tội cũng không có, có thể quá mức vô đoán, nhưng mà, 100 người sát bên giết đi qua, người vô tội có thể có một cái đều xem như vận khí không tệ. Thay trời hành đạo cái gì coi như xong đi. Một lát sau, xác định thanh đế đi xa sau đó, Nhiếp Vô Song gọi ra phủ tăng mục, đem Triều Thiên cung tử phủ triệt để thôn vệ. Thế là, xuất hiện tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt mọi người chính là như vậy một bức cảnh tượng. Một gốc sống tam túc kim ô phủ tăng mục cao vút tại bên kia bờ sông Đào Hoa Sơn, khắp núi hoa đào tất cả đã tiêu thất, thay vào đó là khắp núi thất tinh phủ tăng hoa đào hoa sơn ở dưới phồn hoa phường thị tụ tập vẫn tồn tại. Chỉ là, chợ cùng phủ tăng mục không giống như là tồn tại ở cùng một cái không gian. Nhìn như cả hai sát bên, một cái ở trên núi, một cái dưới chân núi. Giữa lẫn nhau lại có lệch trời, khó mà vượt qua lệch trời. Có thiên tôn hướng về cao vút trong mây phủ tăng một bay tới, nhưng mà nhìn như gần ngay trước mắt, lại vượt xa thiên ngai, vô luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, cũng không có cách nào bay đến phủ tăng một nơi nào đây. Ngay từ đầu có bao xa, bây giờ liền có bao xa. Nhiếp Vô Song không để ý đến phía ngoài sao động. Đối với hiện tại hắn tới nói, thế gian này đã không có địch thủ, chậm rãi dựa theo ý chí của mình một đường đẩy xuống chính là. Cuối cùng, hắn phải cải biến thế giới này. Lúc này, Nhiếp Vô Song còn không biết Phật Đà hàng thế, Lôi Âm tự sắp xuất quan, Phật môn muốn trên thế gian hành động. Hắn cũng không biết Lượng Giới Sơn bên ngoài, yêu tộc đại quân đã hướng về Lượng Giới Sơn tiến phát, lần này, yêu tộc lao tổ tự mình áp trận. Thanh đế hành vi để cho thiên đạo thất vọng, nhân đạo dòng lũ cũng liền nhận lấy suy yếu, đối với nhân loại, thiên đạo không còn nhớ nung. Theo lý thuyết, từ hoàng đế bắt đầu nhân đạo vương triều tại thời khắc này không hề bị đến thiên đạo tán thành, hắn đem khi xưa kẻ thất bại bị trục xuất đi hồng hoang mảnh vụn yêu tộc mời trở về, trình độ nào đó, hắn không cảm thấy nhân loại có thể ngăn cản Phật Đà. Cả người thế gian, tất cả mọi người đều sẽ bị Phật Đà Phật âm mê hoặc, trở thành tín đồ của hắn, tiếp tục như vậy mà nói, Phật Đà cuối cùng sẽ bắt được thế giới này, thiết lập một cái nhân gian Phật quốc, Phật Đà khí tức cũng sẽ ăn mòn tiến vào thế giới chi tâm. Cái gọi là thiên đạo, kỳ thực chính là thế giới chi tâm. Không muốn trở thành Phật Đà vật sưu tập, phương thế giới này tự nhiên muốn tự cứu, nhân loại không đáng tin cậy, mê tín bản thân thực lực, không thích con cong nhiễu nhiễu, đối với hương hỏa tín ngưỡng càng là chẳng thèm ngó tới yêu tộc cũng liền trở thành thiên đạo cây cỏ cứu mạng. Hắn buông lòng ra đối với yêu tộc lão tổ hạn chế. Như thế, yêu tộc lão tổ cũng sẽ không lại khốn tại hồng hoang mảnh vụn tầm sâu không gian, có thể thoát thân đi ra, mang theo đại quân hướng tới Lượng Giới Sơn mà đến. Những thứ này, Nhiếp Vô Song cũng không biết. Khi hắn chuẩn bị thay đổi quy tắc của cái thế giới này, muốn một lần nữa tạo dựng thế giới này thời điểm, cũng liền tương đương với tiếp nhận thiên địa nhân quả. Phù tang một khoảng không trong phòng, Nhiếp Vô Song đi tới một cái không gian. Đây khắp núi đồi cũng là trường sinh mục, ân, chân chính trường sinh mục bên trên tháo ra chạc cây sở sinh thành ngụy trường sinh mục, mỗi một cái cây thượng đô mang theo rất nhiều cây túi, cây trong túi chính là một bộ phận triệu quận lý tu sĩ cùng từ địa phương khác lấy được quỷ xui xẻo. Cái này một số người xử lý như thế nào? Quy củ cũ. Nhiếp Vô Song vung tay lên, vô số ánh nến động thật trùng từ phù tang một không gian khác bay ra, đi tới mảnh này thiên địa, sau đó, một cái cây túi một cái ánh nến động thật trùng, không có một cái nào có thể có ngoại lệ. Chỉ chốc lát, phần lớn cây túi thượng đô dâng lên nhàn nhạt hồng quang. Cùng tưởng tượng không sai biệt lắm, bọn gia hỏa này đại bộ phận cũng là chữ đỏ, không nói tội đáng chết vài lần, chết đến 3, 4, 5, 6 lượt thậm chí hàng trăm hàng ngàn lần có vẻ như không quá phận. Đổi thành trước đó, Nhiếp Vô Song tự nhiên là ra tay đem những tên kia tại cây trong túi giết sát, để cho bọn hắn bị chết vô thanh vô tức. Với hắn mà nói, đây mới thật sự là thay trời hành đạo. Đó là bởi vì hắn chỉ có thể làm như vậy, bây giờ lại không cần phung phí của trời như thế, cho dù là phế vật cũng có thể phế vật lợi dụng. Bây giờ, hắn có năng lực như thế. Thủ hạ ba cái thiên đế, mỗi một cái thiên đế pháp tướng thực lực đều tương đương với đại la kim tiên trình độ như vậy, Theo lý thuyết Nhiếp Vô Song bây giờ bản thể thực lực cũng là đại la kim tiên, hơn nữa, bởi vì Thanh Đế Tế Thiên đại điện nuốt vào tử phủ phù tăng mục tràn đầy vô tận năng lượng. Theo lý thuyết, Nhiếp Vô Song có thể lợi dụng những năng lượng này tạo thành càng nhiều pháp tướng phân thân, chỉ cần có thật nhiều vật chứa. Sau một khắc, hắn ý niệm khẽ động. Mảnh không gian này cũng liền xuất hiện vô số hắn, chứng hết mấy vạn phân thân, toàn bộ đều từ cái bóng trong không gian tiêu tán đi ra, thẳng vào đứng ở nơi đó. Tất cả những thứ này cũng là hắn lợi dụng những năng lượng kia xây dựng mà thành. Chỉ có điều, những thứ này phân thân tất cả đều là bại bản, không có ý thức, không có đầy đủ thực lực, không thể xưng là pháp tướng. Nếu muốn trở thành pháp tướng, còn cần cái cuối cùng quá trình. Hít sâu một hơi, Nhiếp Vô Song sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc phút chốc, hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, hô một tiếng. Tật. Sau một khắc, ngàn vạn phân thân bay lên, hướng về trong rừng cây túi bay đi. Một cái phân thân một bộ cây túi, phàm là bước lên hồng quang cây túi đều có một bộ phân thân dung nhập, đến nỗi chưa từng bước lên hồng quang người vô tội, Nhiếp Vô Song lựa chọn buông tha, mặc dù trở thành hắn pháp tướng, xem như trường sinh bất diệt. Nhưng mà, chưa chắc người khác ưa thích dạng này hết thảy không chế ở tay người khác vận mệnh. Bọn hắn cũng không phải không nên tồn tại ở thế gian này tử tù, cho nên, Nhiếp Vô Song buông tha bọn hắn, chỉ làm cho phân thân tiến nhập những cái kia người đáng chết cây trong túi. Kế tiếp, treo ở trên cây những cây đó túi từng cái một tiêu thất, bị Nhiếp Vô Song kéo vào cái bóng không gian. Bây giờ, Nhiếp Vô Song chỉ cần chờ liền có thể chờ đợi những cái kia pháp tướng phân thân phá vỡ cây túi trùng sinh. Bọn hắn vẫn nắm giữ bản thân ý thức, chỉ là những thứ này bản thân ý thức bị Nhiếp Vô Song phát họa bịa đặt tái tạo. Khi bọn hắn đi ra, người hay là lúc đầu người kia, đủ loại gia đình quan hệ đều còn tại, tính tình của bọn hắn cùng dĩ vãng cũng gần như. Duy nhất biến hóa chính là thức hải bên trong có chút thay đổi, làm việc chuẩn tắc xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Bây giờ, bọn hắn không còn sẽ xem người bình thường làm kiến hôi, có thể tùy ý trả đạp tổn thương sâu kiến mà là coi bọn họ là trở thành đồng loại. Bây giờ, bọn hắn muốn vì bảo hộ những con kiến hôi kia mà chiến. Đây là khắc sâu tại bọn hắn thần hồn chỗ sâu là ấn, không thể biến đổi. Bọn hắn nếu là chết trận, chỉ cần Nhiếp Vô Song tại phụ cận, liền có thể đem bọn hắn một lần nữa kéo về cái bóng không gian, hao phí năng lượng tái tạo. Đương nhiên, nếu là Nhiếp Vô Song không tại phụ cận, vậy cũng chỉ có thể nói số mệnh không tốt. Pháp thân ngàn vạn. Từ hôm nay trở đi, Nhiếp Vô Song thỏa thuê mãn nguyện, tâm tình sục sôi,